Cái lìn gặp sỉ vợ như thế không phối hợp, trực tiếp nhào lên trên giường, càng không ngừng cào sỉ vợ kéo kẹt ổ mà cùng bụng nhỏ nạo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, sỉ vợ bị cào đến khóc cười nghiêm mặt, ngứa lạ khó nhịn. Nhưng mà cái lìn cũng không định cứ như vậy buông tha sỉ vợ, tiếp tục gãi ngứa ngứa. Ngươi mặc không mặc? A ha ha ha. Khu khu khu. Ha 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 ha. Không. Mặc. Mặc không mặc? Không. Đến cùng mặc không mặc? Ha ha. A ha ha ha. Ta mặc. Ta mặc. Nhưng là hơn nửa đêm đeo kính râm coi như xong, người đều là hắc. Màn đêm đen kịt phía dưới, ZAUN khu Tây Thành, Cái Lìn cùng sỉ vợ đứng tại một chỗ vứt bỏ nhà máy trên sân thượng. Sỉ vợ buồn bực ngán ngẩm dựa vào dì xét rào chắn, mà Cái Lìn thì là cầm trong tay kính viễn vọng thỉnh thoảng quan sát phụ cận động tĩnh. Trên sân thượng gió so với trên mặt đất cào đến càng lớn, dù là tu tập ma pháp sỉ vợ đều cảm giác được một hơi khí lạnh nhập thể. Lại nhìn cái lìn như cái người không việc gì dạng tại kia chuyên chú quan sát phụ cận động tĩnh, sỉ vợ cười khẽ âm thanh. Đối với cái lìn, sỉ vợ hiểu rất rõ. Bình thường xuẩn muốn chết, duy chỉ có đang tra án lúc trí thông minh mới có thể thượng tuyến. Cái lìn, ngươi xác định đêm nay dở vẹt tiến sĩ lại ở chỗ này xuất hiện. Sỉ vợ vẩy vẩy mình tóc ăn, hứng hở mà hỏi thăm. Bị sỉ vợ hỏi lên như vậy, cái lìn thu hồi kính viễn vọng, xoay người nhìn về phía sỉ vợ. Nàng cau mày hồi đáp. Ta cũng không dám cam đoan, căn cứ chúng ta hiện hữu tình báo, giờ vẹn tiến sĩ mỗi lần gây án địa điểm cũng khác nhau, mà ở trong đó vứt bỏ nhà máy cũng là hắn chưa từng tới địa phương một trong. Nói cách khác đêm nay có thể sẽ vồ hụt lạc. Si vợ có chút hề hoài, mình nửa đêm bị đánh thức người tới bắt, hơn nữa còn khả năng vồ hụt, cái này khiến nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Cái lìn cũng không trả lời si vợ vấn đề, nàng lần nữa cầm lấy kính viễn vọng bốn phía quan sát. Mà liền tại lúc này, cái lìn có chút kích động nói, phát hiện. Là giờ vẹn tiến sĩ. Thế nhưng là, tại sao không có họ gì ẩn ạ? Sỉ vợ nghe xong, lúc này đứng dậy, hưng phấn nói, ở đâu? Cho ta xem một chút. Cái lìn đem kính viễn vọng đưa cho sỉ vợ, cũng chỉ hướng nàng vừa rồi nhìn địa phương. Nàng nói, chính là phía trước cái kia phá đầu ngõ. Thuận cái lìn ngón tay địa phương, sỉ vợ từ kính viễn vọng bên trong hoàn toàn chính xác phát hiện giờ vẹn tiến sĩ thân ảnh. Giờ vẹn tiến sĩ bên người không có một người. Hắn một thân một mình hướng sỉ vợ hai người chỗ vứt bỏ nhà máy phương hướng đi tới. Thấy được không, xem hết chúng ta trước giấu đi. Cái lìn gặp sỉ vợ một mực cầm nàng kính viễn vọng không thả, lo lắng hỏi. Sỉ vợ chuyên tâm nhìn chằm chằm dở vẹn đi lại tư thế, nàng luôn cảm giác có chút cổ quái. Vì cái gì một cái bình thường nhà khoa học sẽ cho nàng một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại cảm giác này, tựa như là người này cũng không phải là người, mà là một bộ hư thối thật lâu tử thi. Uy, sỉ vợ. Ngươi có đang nghe ta nói chuyện? Cái lìn có chút bận tâm nhìn xem một mực bất động sỉ vợ, từ vừa rồi sỉ vợ vẫn không cùng nàng nói một câu. Cái lìn trực giác nói cho nàng, sỉ vợ có thể là phát hiện cái gì kinh khủng đồ vật. Suy nghĩ một hồi, cái lìn vẫn là quyết định không quấy rầy sỉ vợ, mình ở một bên bảo hộ sỉ vợ, để tránh nàng xảy ra chuyện. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, sỉ vợ nhìn thấy dở vẹt đột nhiên dừng bước. Dở vẹt đột nhiên dừng bước, chẳng lẽ hắn phát hiện ta đang nhìn hắn? Sỉ vợ tâm phủ phù nhảy một cái. Khẩn trương tới cực điểm. Kính viễn vọng bên trong, giờ vẹt đầu như là để tuyến con rối chậm rãi nâng lên. Hắn lúc này ở trong mắt sỉ vợ tựa như cái không có sinh mệnh cá thể, vô cùng quỷ dị. Theo giờ vẹt đầu dần dần nâng lên, sỉ vợ cũng phải lấy thấy được giờ vẹt toàn bộ bộ mặt. Đây chỉ là cái lại bình thường bất quá trung niên đại thúc mặt, một điểm hung thần ác sát bộ dáng đều không có. Sỉ vợ từ đáy lòng thở dốc một hơi, tiếp tục quan sát giờ vẹt động tĩnh. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi đâu. Mà liền tại sỉ vợ thư giãn một khắc này, giờ vẹn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sỉ vợ vị trí. Sỉ vợ con ngươi dần dần hơi co lại, tim đập của nàng càng thêm kịch liệt. Tại sỉ vợ trong mắt, giờ vẹn con mắt dần dần trở nên tràn ngập tơ máu. Kia tơ máu lại không hạn bị sỉ vợ phóng đại, như là một chương vô hình huyết vong đưa nàng cả người trói buộc tại nguyên chỗ. Sỉ vợ cảm giác thời khắc này mình liền như là ngộ nhập mạng nhện côn trùng, không cách nào động đậy. Nàng bây giờ hô hấp cùng nhịp tim càng thêm gấp rút. Tinh thần bại lộ tại giờ vẹt nhìn chăm chú hạ. Mau tránh ra, sỉ vợ. Ngay tại sỉ vợ tinh thần phòng tuyến sắp toàn diện sụp đổ thời khắc, cái lìn quát lớn âm thanh đưa nàng kéo về thực tế. Sỉ vợ bị cái lìn như thế vừa hô, trong tay kính viễn vọng rơi xuống đất, nàng cả người cũng trong nháy mắt sủi lơ, ngã trên mặt đất. Nàng có chút vô lực nhìn về phía hậu phương, một cái tay cầm lưỡi búa lô mãng nam tử đang từ từ hướng nàng đi tới. Ô lạc, nơi này là ZAUN, cũng không phải là các ngươi phở eo giọt. Ta lấy tổ vợ danh nghĩa yêu cầu ngươi bây giờ rời đi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái lìn chạy chậm đến sỉ vợ bên người đem sỉ vợ đỡ dậy, nàng có chút căm thù mà nhìn chằm chằm vào Ô Lạp. Đối với Ô Lạp kém chút làm bị thương mình hảo hữu hành vi, Cải Lìn quả thực bị chọc giận. Mặc dù không biết cái này lỗ mạng hán tử tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ đến cũng là có không thể cho ai biết bí mật. Cải Lìn dưới đáy lòng thầm nghĩ. Thật vất vả phát hiện dở vẹt tiến sĩ, Cải Lìn cũng không muốn ở thời điểm này cùng Ô Lạp chiến đấu. Nếu như song phương đánh nhau, tất nhiên sẽ sợ quá chạy mất hướng cái này đi tới dở vẹt. Lần sau muốn lại phát hiện dở vẹt, coi như khó hơn. Chương 138, giết người bác sĩ. Đệ sĩ ạ, ở vào vã lộ gian đại lục tây bộ bên bờ biển, một cái vô cùng mạnh mẽ cùng phồn thịnh nhân loại quốc gia. Tại đệ sĩ ạ, một mực lưu truyền một cái hiếm ai biết tiên đoán, khi ú lánh màu xanh sấm chi quang dần dần che giấu xanh thẳm biển cả, gào thét mà đến vong linh chi phong chắc chắn ăn mòn hết thảy. Lời tiên đoán này nghe nói có thể truy tố đến vạn năm trước, chỉ có tại đệ sĩ ạ từng cái quý tộc cùng hoàng tộc sách sử bên trong mới có thể nhìn thấy. Vạn năm trước nhân loại mới vừa vạn xuất sinh, là cái mới phát chủng tộc. Vì tại tràn ngập hư không khách tới thế giới trong khe hẹp sinh tồn, đệ sĩ ạ, Noxus, Zaun, Diệu Tô Vơ, Diệu Gệ Hoạt Tơ, Ai ở Nì ạ chờ thị tộc tại một cái tự xưng là ỷ cặt thị ạ thị tộc duy nhất người sống sót nữ tử dẫn đầu hạ phản kháng thế giới chủ nhân, hư không khách tới. Đuổi hư không khách tới về sau, các thị tộc đề cử nàng trở thành bọn hắn nữ vương, nhân loại cái thứ nhất quốc gia, ỷ cặt thị ạ cũng bởi vậy sinh ra. Đọc đến nơi đây, Phi Ố Dạ khép lại bản này sách ra dê quyển, để cạnh nhau thư trả lời trên kệ. Nàng lông mày cau lại, lại từ trên giá sách lật ra mấy bản thư tịch. Vội vàng lật vài tờ, không có tìm được mình muốn tin tức, Phi Ố Dạ trực tiếp đi ra Lô Gen gia tộc cổ tịch thư khố. Phi Ố Dạ nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào thư khố trên mái hiên, hướng phía tây bầu trời nhìn lại. Hôm qua ta ở bên bờ biển nhìn thấy một vòng nhỏ không thể thấy lục quang xuất hiện tại xa xôi trên biển. Thật chẳng lẽ cùng trong cổ tịch tiên đoán không như mà hợp. Phi Ố Dạ luôn có loại dự cảm bất tưởng, kia như là u minh lục quang làm nàng rất bất an. Nàng có chút xuất thần nhìn ra xa đường ven biển, hôm qua lóe lên một cái rồi biến mất lục quang hôm nay cũng không có như kỳ mà tới. Có lẽ là hôm qua quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Phi Ố Dạ cười khổ lắc đầu, nhớ tới gần nhất bận rộn sự vụ, không khỏi có chút đau đầu. Ngay tại Phi Ố Dạ dự định trở về phòng lúc nghỉ ngơi, hôm qua lóe lên một cái rồi biến mất lục quang xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt của nàng. Phi Ố Dạ con ngươi hơi co lại, khó có thể tin chuyện phát sinh. Cái kia đạo hữu lục quang mang bắt đầu lan tràn ra, lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc che giấu xanh thẳm biển cả. Một cỗ âm lãnh tả gió gào thét mà đến, thổi đến Phi Ố Dạ không từ cái run rẩy. Cùng trong dự ngôn miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc. Phi Ố Dạ mặt dần dần âm trầm xuống, không nghĩ tới trong cổ tịch tiên đoán lại là thật, cái này khiến nàng có chút không biết làm thế nào. Hôm nay chính là các ngươi vẫn là ngày. Xa xôi bờ biển, truyền đến một đạo âm lãnh mà khinh miệt nữ ác ma thanh âm. Thanh âm kia tựa như đến từ địa ngục. Mang theo kịch liệt thanh âm rung động truyền vào đệ si ạ các ngõ ngách. Canh giữ ở trong biệt thự trong đại sảnh, Diệp Phong mặt lộ vẻ u sầu. Đây đã là cái Lìn cùng Sỉ Vợ ra ngoài làm việc ngày thứ hai, hắn cũng không biết hai người kia có hay không tìm về họ gì ẩn nạ hoặc là sơn ạ. Ngay tại phiền não thời khắc, Diệp Phong nghe được ngoài cửa có người tại nhấn chuông cửa. Cái này khiến Diệp Phong có chút kỳ quái, chẳng lẽ Sỉ Vợ các nàng không mang chìa khóa? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, Diệp Phong vẫn là cau mày mở cửa. Vị tiểu ca này, ở nhà một mình nha. Ngoài cửa, một cái vóc người trắng kiện, màu da lệnh hắc mặc áo khoác trắng tráng hán chính hung hăng mà đối với Diệp Phong cười. Nhìn xem cái này vị diện cho hiền lành đại hán, Diệp Phong trong lòng không khỏi có chút thân thiết. Không có bao nhiêu tâm cơ Diệp Phong cũng cười hồi đáp, không phải, trong nhà còn có hai cái bằng hữu. Khỏe mạnh hòa ái đại hán nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, dạng này à, ngươi tốt, tiểu huynh đệ, ta là một bác sĩ, là đến chữa bệnh từ thiện. Chữa bệnh từ thiện? Đó là cái gì? Diệp Phong gãi đầu một cái, nghĩ nửa ngày, cũng không có hiểu được. Gặp Diệp Phong không hiểu, đại hán kiên nhẫn giải thích nói, chữa bệnh từ thiện chính là nghĩa vụ cho bệnh nhân kiểm tra thân thể, không lấy tiền, tiểu huynh đệ xem xét cũng không phải là ZAUN hoặc là ra thành người, ngươi có chỗ không biết. Hàng năm hôm nay đều là ZAUN chữa bệnh từ thiện ngày, bởi vì ZAUN hóa học nghiên cứu qua tại tràn lan, tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm, cho nên chúng ta những thầy thuốc này vì ZAUN người cân nhắc, chuyên môn thiết lập chữa bệnh từ thiện ngày, vì ZAUN mỗi. Cái cư dân miễn phí kiểm tra thân thể là không khỏe mạnh. Nguyên lai like đây chính là chữa bệnh từ thiện, lão đại này ca rất có ái tâm mà. Diệp Phong trong lòng vui lên, vội vàng đem đại hán đưa vào trong môn. Đi đồng thời, Diệp Phong cũng không quên cho đại hán giới thiệu trong biệt thự còn ở Ly Xin cùng Tuyệt Tẹt Phết. Cùng sau lưng Diệp Phong, đại hán trong mắt lóe ra khát máu xúc động, hắn dẫn theo cái hòm thuốc tay trái cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Lúc này, Ly Xin xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang, cảm giác được Diệp Phong sau lưng đại hán có nồng hậu dày đặc sát khí. Diệp Phong, ngươi mang ai tiến đến rồi? Ly Xin làm bộ không có phát hiện, cười hỏi. Ly Xin thanh âm trong nháy mắt kinh động đến dưới lầu bên trong đại sảnh đại hán hai mắt híp thành khe hở, nhìn chằm chằm đầu bậc thang Ly Xin. Nhìn thấy Ly Xin mắt bị tơ hồng mang che lại, đại hán trong lòng cảnh giác cũng thiếu điểm. Diệp Phong nhìn xem Ly Xin nói, Ly Xin đại sư, đây là vị bác sĩ, đến cho chúng ta miễn phí kiểm tra tình trạng cơ thể. Đúng vậy à, Ly Xin tiên sinh, hôm nay là chúng ta ZAUN chữa bệnh từ thiện ngày. Đại hán đi theo Diệp Phong phụ hòa nói, sợ Ly Xin sinh nghi. Chữa bệnh từ thiện ngày. Ly Xin hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Diệp Phong hồi đáp, bởi vì ZAUN ô nhiễm nghiêm trọng, vì ZAUN người thân thể suy nghĩ, hôm nay là ZAUN mỗi năm một lần chữa bệnh từ thiện ngày. Ly Xin chậm rãi đi xuống lâu, nói, dạng này, không biết vị bác sĩ này có thể hay không cho ta cái này. Ly Xin nhìn xem con mắt. Cái gì chữa bệnh từ thiện ngày, rõ ràng là người này nói mò ra lừa gạt Diệp Phong A, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng nghĩ giấu giếm được ta. Ly Xin dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, hắn vừa rồi nếu là xuất hiện tối nay, chỉ sợ Diệp Phong đã gặp người này độc thủ. Đại hán dẫn theo cái hồng thuốc, hơi có thâm ý mà liếc nhìn Ly Xin. Hắn biết, Ly Xin đã nhìn ra hắn là đến giết người. Bất quá đã muốn diễn kịch, vậy liền lại diễn rất thật điểm tốt. Đại hán nhẹ gật đầu, nói, Ly Xin tiên sinh, mời ngồi ở trên ghế salon, ta hiện tại liền cho ngươi tiến hành kiểm tra. Ly Xin ngồi ở trên ghế salon, mặc cho đại hán dùng trong hòm thuốc dụng cụ cho hắn kiểm tra thân thể. Thân là cao thủ hắn, cũng không lo lắng đại hán ngay tại lúc này động tay chân. Thậm chí, hắn còn hy vọng đại hán đang kiểm tra quá trình bên trong lộ ra chất ngựa, dạng này hắn liền tốt có lý do bắt lấy cái này lòng mang ý đồ xấu đại hán. Đang tiến hành một phen kiểm tra về sau, đại hán có chút tiếc nuối nói, con mắt của ngươi ta trị không được, bất quá ta có thể cho ngươi kê đơn thuốc, ngươi mỗi ngày đúng hạn ăn, chí ít có thể bảo chứng còn có tự hành khôi phục khả năng. Ta mặc dù mắt mù, nhưng lòng ta cũng không mù. Ly Xin chậm rãi mở miệng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, là hy vọng đại hán này hiện tại liền rời đi, chớ chọc đến hắn tự mình động thủ ngoại trừ đại hán. Diệp Phong nhìn hai người này có một câu không có một câu, hai người ngữ khí rất có đối mặt cảm giác. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải còn có vị bằng hữu sao? Để hắn cũng ra kiểm tra một chút tốt. Đại hán đối Diệp Phong cười nói, hoàn toàn không để ý Ly Xin. Tuyệt tép phết, xuống tới để bác sĩ giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể, ngươi hai ngày trước không phải thụ thương rồi sao? Diệp Phong đối trên lầu hô lớn hai tiếng, về phần tuyệt tép phết tới hay không cũng không phải là hắn có khả năng cưỡng bách. Diệp Phong vừa hô xong, lầu hai liền vang lên tuyệt tép phết phẫn nộ đáp lại, tới, sáng sớm cứ như vậy nhao nhao. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Chỉ chốc lát, tuyệt tẹt phẹt liền đi xuống lâu. Khi hắn nhìn thấy đại hán một khắc này, hắn triệt để ngây dại. Cái này không phải cái gì bác sĩ A, rõ ràng chính là cái sát nhân ma. Bất quá nhạy bén hơn người tuyệt tẹt phẹt lập tức kịp phản ứng, hắn như Lâm Đại Địch nói, hắn là ZAUN của nhân mận đồ, là cái thích giải phẫu nhân thể sát nhân ma. Chương 139, đáng sợ virus. Nhìn trước mắt đại hán, Diệp Phong làm sao đều không thể đem cái này nhìn khỏe mạnh hòa ái người cùng sát nhân ma liên hệ tới. Mà lại Diệp Phong tại học viện chiến tranh gặp qua mần đồ, kia là cái ám tử sắc làn da quái nhân. Tuyệt tẹt phết, ngươi xác định? Diệp Phong hỏi. Tuyệt tẹt phết còn chưa mở miệng, đại hán kia liền tuét miệng cười nói, không sai, ta chính là mần đồ, tuyệt tẹt phết, ta thế nhưng là đối ngươi như thế nào có được cái này thẻ bài năng lực nhưng cảm thấy hứng thú, phải biết ngươi trước kia mặc dù là cái dân cờ bạc, cũng không có cái này kỳ lạ ma pháp. Không nghĩ tới mà Ấn Độ thật thừa nhận hắn chính là sát nhân ma, Diệp Phong nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Hắn vừa rồi lại còn cùng biến thái như vậy người ở ngoài cửa tâm tình, ngẫm lại đã cảm thấy mình quá ngu. Tuyệt tẹt phết nghe xong, cả người càng là khẩn trương không thôi. Hắn có chút khẩn trương nói, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Mà Ấn Độ nở nụ cười hàm hậu cười, nhưng ở trận Diệp Phong ba người cũng không dám coi hắn là thành cái gì chất phác giản dị đại hán. Mà Ấn Độ cười nói, ta chỉ là đang tìm người thí nghiệm ta tân dược. Không nghĩ tới ngươi cũng tại, dạng này cũng tốt, tỉnh ta khắp nơi đi bắt ngươi. Tân dược? Cái gì tân dược? Ly Xin vô ý thức quát hỏi. Hắn có loại cảm giác, mẩn đồ trong miệng thuốc sợ rằng sẽ đối bọn hắn có uy hiếp nghiêm trọng. Quả nhiên, mẩn đồ tiếp xuống trả lời triệt để Diệp Phong ba người bị choáng váng. Thuốc này vô sắc vô vị, làm ta bước vào trong phòng này lúc, thuốc của ta ngay tại biệt thự này bên trong lặng yên tràn ngập ra, hiện tại các ngươi đã trúng thuốc của ta. Thuốc này bên trong mang theo virus có thể tùy tiện phá hủy các ngươi khung máy, để các ngươi tạm thời không cách nào vận dụng ma lực, trong vòng 7 ngày, nếu là khó giải thuốc, các ngươi đều sắp chết tại bỏ mạng. Mận đồ gian trá cười sẽ, tiếp tục nói, không sai biệt lắm, virus cũng đã tại các ngươi thể nội mọc rễ nảy mầm. Ngươi hôn đàn này. Diệp Phong bị tức đến sông đi lên liền muốn đánh mần đồ, nhưng hắn chân trước vừa phóng ra, liền trực tiếp té quỵ trên đất. Trong cơ thể ta kiếm khí không có. Diệp Phong có chút suy yếu quỳ trên mặt đất, hắn đem ánh mắt rời về phía Ly Xin cùng Tuyết Tết Phết, hai người cũng là chúng virus té quỵ dưới đất. Ha ha ha, trên bàn giải phẫu lại đem nhiều hơn ba con chuột bạch. Mận đồ trong mắt lóe ra hưng phấn cùng vui vẻ quan mang, hắn chậm rãi đi hướng Diệp Phong, nghĩ trước đem Diệp Phong mang về thủ thuật của mình trên đài. Ngay tại Mận đồ muốn đụng phải Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong trước ngực nữ thần chi nước mắt lóe ra biển sâu chi lam quan mang. Đạo này lam quang trong nháy mắt đem không có chút nào để phòng Mận đồ bắn bay ra ngoài. Cũng may Mận đồ kịp thời kịp phản ứng rơi trên mặt đất, không phải lực đạo này đủ để đem hắn đụng xuyên vách tường. Thời khắc này Mận đồ không che giấu nữa nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Lộ ra hắn hung ác xấu xí tiếu dung, cùng lúc trước chất phác đàng hoàng bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem cái này ba con chuột bạch mang về, nhất là Diệp Phong trước ngực nữ thần chi nước mắt. Ly Xin đại sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mắt thấy Mẫn Đồ liền muốn đến đây, Diệp Phong thần sắc càng là lo lắng, hắn cũng không muốn bị Mẫn Đồ cho giải phẫu. Ly Xin trầm ngâm một tiếng, nói, trong cơ thể ta còn có một tia ma lực. Chờ hắn đến gần thời điểm ta trực tiếp dùng mánh long vẫy đuôi đem hắn đã bay, trong khoảng thời gian này hẳn là đủ chúng ta chạy trốn, chỉ cần đem độc giải, trở lại tìm hắn tính sổ sách. Ta cũng còn có một điểm ma lực, vừa vặn có thể mang các ngươi cùng một chỗ truyền tống đi. Tuyết Tẹt Phết cũng đi theo nhỏ giọng nói. Ba người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu. Đừng suy nghĩ nhiều, bệnh độc của ta một khi tiến vào các ngươi thể nội, các ngươi liền chờ chết đi, ha 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 ha. Mận Đồ tùy ý cười ha hả, hắn thấy Diệp Phong ba người chú định chạy không thoát chuột bạch vận mệnh. Ly Xin đem ngón tay đặt ở trước miệng, ra hiệu Diệp Phong cùng Tuyệt Tẹt Phẹt chớ nói nữa, hết thể dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Theo mà Ấn Độ dần dần tới gần, mắt thấy là phải trước bắt lấy Diệp Phong, Ly Xin trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Hắn liền như là một đầu ngủ say mãnh long, trong nháy mắt phát lực giống như mãnh long vẫy đuôi hữu lực. Trước đó liền có chỗ để phòng mà Ấn Độ lúc này hoảng hốt, chuẩn bị về sau rút lui. Nhưng mà động tác của hắn vẫn là chấm điểm. Ly Xin thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ cùng lực lượng trực tiếp đem Mẫn Đồ đạp bay ra ngoài. Cảm thụ được phần bụng kịch liệt đau nhức, Mẫn Đồ chửi ầm lên âm thanh. Mặc dù hắn dốc hết toàn lực muốn cho mình dừng lại, vẫn như trước không cách nào ngăn cản thân thể không ngừng về sau bay lượn. Tuyệt tết phết, ma lực của ta cùng thể lực đều đã hao hết, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Ly Xin đối còn tại xứng sở Tuyệt tết phết hô. Bị Ly Xin như thế vừa hô, Tuyệt tết phết mới không còn đi xem Mẫn Đồ. Tuyệt tết phết cưỡng ép sử dụng cuối cùng một tia ma lực. Dưới chân của hắn hiện ra một vòng lá bài. Chỉ cần hắn muốn đi, hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi. Bất quá hắn không thể tiếp tục mang xuống, hắn hiện tại ma lực chỉ đủ hắn kiểm tra một lát. Ly Xin cùng Diệp Phong hiểu ý, lập tức hướng lầu một đầu bậc thang Tuyệt Tẹt Phẹt chạy đi. Diệp Phong vừa động, một thanh dao phay bộ dáng ma pháp năng lượng thể liền đánh vào trên người hắn. Hắn cảm giác thần kinh của mình nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, thần kinh bên trên kịch liệt cảm giác đau đớn để chân của hắn như là quán duyên nửa bước khó đi. Muốn đi. Các ngươi cái này ba con nhỏ con chuột, triệt để chọc giận ta. Diệp Phong sau lưng truyền đến Mẫn Đồ phẫn nộ thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu mắt liếc, Mẫn Đồ chẳng biết lúc nào lại trở về. Không có khả năng, hắn hẳn là bị ta đạp rất xa mới đúng, coi như bằng vào ta tốc độ chạy cũng không có khả năng nhanh như vậy liền trở lại. Ly Xin khó có thể tin nói. Mẫn Đồ không để ý ba người ánh mắt khiếp sợ, hắn đem trong tay cái hòm thuốc mở ra, lấy ra một chi chứa tử sắc dược tề ống nghiệm. Mở ra ống nghiệm bên trên một nhét. Mận Đồ uống một hơi cạn sạch. Tại hắn uống xong dược tề một máy mắt, Mận Đồ trên người áo khoác trắng trực tiếp bị không ngừng lớn mạnh thân thể chống đỡ thành mảnh vỡ, tán loạn trên mặt đất. Trên người hắn cơ bắp cũng là không ngừng mà lớn mạnh, liền ngay cả hắn dưới đầu gối phương lục sắc quần dài cũng bị căng nứt thành quần đùi. Cái này vẫn chưa xong, tại Diệp Phong cùng Tuyệt Tẹt Phẹt kinh dị ánh mắt dưới, Mận Đồ lệch hắc màu da chậm rãi chuyển biến thành ám tử sắc, tại kia buồn nôn quá nhiều cơ bắp làm nổi bật dưới, cả người như là một con xấu xí không chịu nổi quái vật. Tuyệt Tẹt Phẹt trước hết nhất lấy lại tinh thần, ma pháp của hắn không kiên trì được bao lâu, Ly Xin đã đuổi theo bị hắn giữ chặt, nhưng Diệp Phong cùng hắn còn cách một đoạn. Nếu như Diệp Phong không cách nào tại lòng bàn chân hắn lá bài biến mất trước bắt hắn lại, Diệp Phong liền không cách nào cùng hắn cùng rời đi. Mặc dù Tuyệt Tẹt Phẹt đối với Ly Xin cùng Diệp Phong không cảm giác, nhưng nói thế nào hắn cũng là bị cái lỉn kéo qua hỗ trợ, có thể cứu hắn vẫn là sẽ hết sức. Dưới tình thế cấp bách, Tuyệt Tẹt Phẹt hô lớn, Diệp Phong, mau tới đây. Ma pháp của ta lập tức liền muốn tiến hành truyền tống. Diệp Phong cười khổ nhìn xem Tuyệt Tẹt Phết, không phải hắn không nghĩ tới đi, là hắn chúng mẫn đầu kỳ quái ma pháp, đi một bước đều phải tốn phí to lớn thể lực cùng thời gian. Diệp Phong không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Tuyệt Tẹt Phệt cùng Ly Xin bị truyền tống đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ta vận khí này thật là đủ nấm mốc. Đáng chết, vậy mà chạy hai con nhỏ con chuột, bất quá còn có một con lạc đàn. Hắc hắc hắc, toàn thân phát tím mẩn đổ đối Diệp Phong phát ra khiếp người tiếng cười. Diệp Phong nhìn xem mẩn đầu kia buồn nôn tiếu dung, tê cả da đầu, đáy lòng xì âm thanh người quái dị. Ta không muốn bị giải phẫu a. Có lẽ là Thượng Thiên nghe được Diệp Phong tiếng lòng, một thanh quen thuộc đen nhánh bảo kiếm đâm xuyên biệt thự lầu hai nóc phòng, mang theo kinh người kiếm mang cùng kiếm khí bén nhọn đâm về mẩn đồ. Tại mẩn đồ tràn ngập phẫn nộ trong tiếng giống giận dữ, một đạo Diệp Phong không thể quen thuộc hơn được thanh âm vang lên, động đến hắn người. Chương 140, qua đêm lửa giận. Ú Lam người chết đại quân giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ đệ sĩ ạ, nguyên bản vui vẻ phồn vinh nhân loại quốc gia trở nên như là luyện ngục hỏa hải. Cứ việc đệ sĩ ạ hoàng thất cùng quý tộc ra sức phản kháng, nên đón bọn hắn cũng chỉ có diệt vong. Đệ sĩ ạ hoàng thành, hoàng tộc trên đại điện, các lịch sở tạ nhàn nhã ngồi ở phía trên. Khoảng cách nàng cùng nàng người chết đại quân đổ bộ đệ sĩ ạ đã qua đi 2 ngày. Hai ngày này nàng tự mình xuất quân quét sạch đệ xì ạ to to nhỏ nhỏ thôn xóm cùng thành thị, sáng sớm hôm nay vừa mới đến cái này hoàng thành cung điện. Nhìn qua đại điện ngoài cửa bước nhanh đến gần một vong linh binh sĩ, các lịch sở tạ dùng nàng kêu u lanh ác ma thanh âm hỏi, nhưng có tin tức. Vong linh binh sĩ quỳ trên mặt đất, cung kính hồi đáp, hồi đại nhân, cũng không có phát hiện xỉ va nạ tung tích, trong hoàng thành quý tộc thuộc hạ đã phái người quét sạch không sai biệt lắm, chỉ là có một cái quý tộc bên trong một nữ kiếm khách rất mạnh. Chúng ta hy sinh rất nhiều binh sĩ mới đưa nàng cầm xuống. Xì và nạ vậy mà không có về hoàng thành cầu viện. Ân, nàng bị ta đánh thành trọng thương, hẳn là còn ở đệ sĩ ạ cảnh nội, cấp tốc hạ lệnh phong tỏa đệ sĩ ạ, nghiêm cấm xuất cảnh cùng ngoại nhân đi vào, nhất định phải cho ta bắt lấy xì và nạ, còn có lệ ô nạ cùng nàng thủ hộ giả. Cả lý sở ta hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Vong linh binh sĩ thu được mệnh lệnh về sau, đứng dậy định chấp hành. Chậm rãi. Ngươi mới vừa nói có một cái nữ kiếm khách, là cái nào quý tộc? Các lịch sở tạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nàng gọi lại muốn ly khai vong linh binh sĩ. Mặc dù không biết cả lịch sở tạ vì sao gọi lại hắn, nhưng vong linh binh sĩ vẫn là cung kính hồi đáp, nàng là Lô Gen gia tộc gia chủ đương thời, phỉ ổ dạ Lô Gen. Các ngươi bắt ở nàng sau không giết chết nàng. Các lịch sở tạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại nhân, ngài quên, ngài từng tại ám ảnh đảo liền hạ lệnh, bắt sống những cái kia có thực lực nhân loại. Trừ phi ngài tự mình hạ lệnh đánh giết, nếu không chúng ta không có quyền làm chủ. Vong linh binh sĩ nhắc nhở. Cả lịch sở tạ suy tư một lát, nàng đích xác là hạ một đạo mệnh lệnh như vậy. Nghe nói Lô Gen gia tộc kiếm thuật độc nhất vô nhị, nàng rất muốn tự mình đi lĩnh giáo một phen phì ổ giả kiếm thuật. Nghĩ đến cái này, cả lịch sở tạ dùng mệnh khiến giọng điệu hạ lệnh, mang ta đi Lô Gen gia tộc. Động đến hắn người. Chết. Đen nhánh bảo kiếm rơi xuống đồng thời, một thân ảnh màu đen cũng đi theo đánh út về phía mẩn đồ. Sắc bén kiếm mang trực tiếp đem mẩn đầu quét chân ra biệt thự bên ngoài. Phi ô dạ. Diệp Phong có chút ngây người, cầm trong tay mực vũ kiếm nữ tử chính là cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên phi ô dạ, mà không phải Lô Gen gia tộc phi ô dạ. Thân mang một thân đen nhánh bằng da nhuyễn giáp phi ô dạ xoay người lại, bởi vì vừa vận dụng mực vũ kiếm quả đêm chi lực, con ngươi của nàng còn lóe ra yêu dị huyết mang. Nàng một mặt phức tạp đi đến Diệp Phong bên người, lo lắng mà hỏi thăm, lá. Ngươi, còn tốt đó chứ? Tên Diệp Phong còn chưa hô xong, phi ổ dạ liền đổi thành ngươi. Nàng vẫn là rất để ý mình bây giờ bộ dáng, sợ Diệp Phong không tiếp thụ được. Kỳ thật nàng từ lần trước quyết đấu về sau, nàng một mực vụng trộm đi theo Diệp Phong. Nếu không phải lần này Diệp Phong xác thực không cách nào đào thoát, nàng liền sẽ tiếp tục núp trong bóng tối. Diệp Phong lắc đầu, cũng không có chú ý tới phi ổ dạ phức tạp biến hóa trong lòng. Hắn mở miệng nói, ta trúng mẩn đổ virus, trong 7 ngày nếu là không cách nào giải độc, ta liền sẽ tử vong. Chậc chậc chậc. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi vừa rồi đối ta thô bạo như vậy, ta thế nhưng là thù rất dai, nếu như ngươi nguyện ý làm ta tân dược tề chuột bạch, ngoan ngoãn cởi sạch quần áo nằm ở thủ thuật trên đài, có lẽ ta có thể tha thứ ngươi. Phi ô dạ vừa định nói cái gì, nàng liền nghe đến mẩn đồ buồn nôn thanh âm. Nàng có chút chán ghét xem xét mắt mẩn đồ, ngữ khí lanh đạm nói, giao ra giải dược. Thật sự là phách lối. Mẩn đồ sắc mặt khó coi nói, muốn giải dược. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phi ô dạ nắm chặt trong tay mực vũ kiếm, nàng đứng dậy, ánh mắt giống như rắn độc, đâm vào mẩn đồ nhau mắt. Coi là chúng ta, ta liền sẽ sợ ngươi. Cho cười. Mẩn đồ tùy tiện cười nhạo nói. Tính cách vốn là băng lãnh khó mà bị tới gần phi ô dạ, cũng là bị câu nói này triệt để cho chọc giận. Nàng trong tay phải mực vũ kiếm cũng không ngừng phát ra kim loại thanh âm rung động, giống như là tùy thời đều có thể thoát ly phi ô dạ tay. Rất tốt. Ngươi nâng lên lửa giận của ta. Phi Ô Dạ chậm rãi đi hướng cách đó không xa mẩn đồ, mỗi một bước đều xen lẫn cuồng loạn kiếm khí, ẩn chứa trong đó kiếm ý như là mênh mông biển cả, phô thiên cái địa đánh út về phía mẩn đồ. Cảm thụ được bởi vì kiếm khí mà hỗn loạn không gian, cùng Phi Ô Dạ kia cường đại kiếm ý áp chế, mẩn đồ áp lực tăng gấp bội. Hắn biết, hắn lần này đụng phải cái đối thủ mạnh mẽ. Tại loại này áp bách dưới, thậm chí hắn còn có loại ảo giác, hắn có thể sẽ bị Phỉ Ổ Dạ chém giết tại đây. Liền ngay cả sau lưng Phỉ Ổ Dạ Diệp Phong, cũng cảm thấy Phỉ Ổ Dạ cường đại kiếm ý không hổ là Lô Gen gia tộc sử thượng đệ nhất thiên tài, cô kiếm ý này cũng không phải là hắn Diệp Phong có thể so sánh. Nằm trong loại trạng thái này Phỉ Ổ Dạ, hẳn là có thể đánh bại Mận Đồ A. Diệp Phong nhìn chằm chằm Phỉ Ổ Dạ bóng lưng, trong lòng suy nghĩ nói. Bất quá nghĩ đến đây loại trạng thái, Diệp Phong lại hồi tưởng lại quyết đấu lúc có được quả đêm chi lực Phỉ Ổ Dạ kia tà dị huyết nha chiêu số. Hắn bắt đầu có chút lo lắng Phỉ Ổ Dạ tâm có thể hay không thụ cái này mực vũ kiếm ảnh hưởng mà trở nên khát máu. Tốt nhất là hắn quá lo lắng, cái này quả đêm chi lực chỉ là nhìn tà ác, kỳ thật cũng không có cái gì có thể sợ ảnh hưởng. Diệp Phong dưới đáy lòng bản thân an ủi vài câu. Hiện tại Phỉ Ổ Dạ, mỗi bước ra một bước, kiếm ý của nàng cùng kiếm khí liền tăng cường một phần. Mở đầu căn bản là không có cách thấy rõ Phỉ Ổ Dạ trên thực lực hạn. Hắn tại đối mặt Phỉ Ổ Dạ lần thứ nhất có khiếp ý. Giữa hai người, an tĩnh đến đáng sợ. Tựa như là bao tô tiến đến đêm trước, mặc dù yên tĩnh, nhưng lại kiềm chế vạn phần. Mận đầu cũng không còn cách nào chịu đựng loại này cảm giác bị đè nén, hắn xuất thủ trước, phá vỡ cái này an tĩnh bầu không khí. Nhìn xem Mận đổ xông về phía mình, Phỉ Ổ Dạ cười lạnh một tiếng, nói khẽ, trạng thái thật kém. Lập tức, nàng cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Vô tận kiếm khí màu đen ngưng tụ thành thực chất, như là như dây lụa quấn quanh ở mực vũ trên thân kiếm. Kia bị Phỉ Ổ Dạ ngoại phong kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ tại mũi kiếm, Phỉ Ổ Dạ kiếm ý cũng tại lúc này lấy bao nhiêu lần tốc độ nhanh chóng kéo lên. Mặc vũ kiếm ý. Phỉ Ổ Dạ chân phải chậm rãi trượt hướng phía sau, nàng nắm chặt mực vũ kiếm tay phải cũng là hướng về sau tụ lực. Mắt thấy Mẫn Đồ liền muốn đem ma pháp lưỡi đao đánh vào Phỉ Ổ Dạ thể nội, Phỉ Ổ Dạ lại biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Mẫn Đồ trong nháy mắt cảm ứng được sau lưng kiếm ý, quay người định nổi lên. Nhưng mà động tác của hắn tại Phỉ Ổ Dạ sắc bén mà ánh mắt khinh miệt hạ quá chậm, Phỉ Ổ Dạ mực vũ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Mẫn Đồ lòng bàn tay phải. Theo Phỉ Ổ Dạ rút ra mực vũ kiếm, khoan tim đau đớn khiến cho Mẫn Đồ ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Hắn bên cạnh lăn còn bên cạnh kêu rên nói, tay của ta, tay của ta, tay của ta a. Phỉ Ổ Dạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đất Mẫn Đồ, không có chút nào đồng tình. Nàng chân phải giẫm ở Mẫn Đồ bị đâm xuyên tay phải, dùng sức ép mấy lần. Phỉ Ổ Dạ lúc này mới xem như thở dài một ngụm, nàng từ trên cao nhìn xuống âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, có thể cho ta giải dược A. Chương 141, Vẹn Tạ Kỳ Hiệu Ban Nhạc Quỷ Dị. Đệ sĩ ạ cùng hung cực các người, đều giam giữ tại hoàng thành lòng đất trong lao ngục. Mà bây giờ, tòa này lao ngục đã biến thành ám ảnh đảo ác ma giam giữ nhân loại địa lao. Phỉ Ổ Dạ Lô Gen, đệ sĩ ạ Lô Gen quý tộc gia chủ, bây giờ cũng biến thành cả lịch sở tạ giam lỏng tù phạm một trong. Nằm tại lao tù lạnh như băng trên bảng, Phỉ Ổ Dạ mở ra nàng kia rất cảm thấy mỏi mệt đôi mắt, đã từng rực rỡ hào quang sớm đã hóa thành cho tàn dung nhập con mắt của nàng chỗ sâu. Tự tin của nàng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo Lô Gen kiếm thuật đều vào hôm nay sáng sớm hóa thành hư không. Mặc dù tại Phỉ Ổ Dạ trước mắt nhận biết bên trong, còn không có mạnh hơn bạ rồng nạt họ tồn tại, nhưng này cái tên là cả lịch sở tạ nữ ác ma lại dùng cực kỳ đáng sợ mà lăng lệ thủ đoạn vũ nhục nàng làm Lô Gen thành viên gia tộc vinh quang cùng tín ngưỡng. Giống Phỉ Ổ Dạ loại này lấy mình kiếm thuật làm ngạo người, là ghét nhất người khác đối nàng phủ định. Mà nghĩ tới buổi sáng cả lịch sở tạ lấy chính mình luyện tập, Phỉ Ổ Dạ liền cảm nhận được thật sâu vũ nhục. Đây chính là Lô Gen tâm nhắn đao. Phá không chạm không gì hơn cái này. Tiến lên suối phun. Ha ha. Loại này bất nhập lưu kiếm thuật, quá làm ta thất vọng. Hồi tưởng lại cả lịch sở tạ bên cạnh lấy chính mình luyện tập bên cạnh trào phúng mình lời nói, Phỉ Ổ Dạ đôi mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Từ nàng học tập kiếm thuật đến nay, nàng cho tới bây giờ không bị qua loại vũ nhục này. Cho dù ở có trong đoạn thời gian, cha mình quyết đấu gian lận hành vi bị vạch trần, mình cũng cho nên bị nghi ngờ, nhưng cuối cùng Phỉ Ổ Dạ vẫn là dùng kiếm thuật của mình đã chứng minh Lô Gen gia tộc kiếm thuật cũng không phải là dựa vào gian lận có được danh hiệu. Gia tộc của nàng là cao ngạo, như là kiếm cao ngạo tôn quý. Nàng, Phỉ Ổ Dạ, cũng tuân theo Lô Gen gia tộc vinh quang, càng là lấy thân là Lô Gen gia tộc thành viên mà tự hào. Nàng hận cả lịch sở tạ, hận cả lịch sở tạ đưa nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh quang đánh nát, hận những cái kia ác ma cùng vong linh giết chết tộc nhân của nàng, càng hận hơn ám ảnh đảo đối đệ sĩ ạ ăn mòn. Đệ sĩ ạ cứ như vậy diệt vong. cũng không biết phụ thân bị trục xuất tới địa phương nào, hắn vẫn khỏe chứ. Diệp Phong, cũng không biết hắn có hay không đến Ải Ơn Ý ạ, có hay không nhìn thấy hắn cha mẹ ruột. Ta sắp chết, cũng không biết hắn có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta. Gấp gáp tiếng bước chân quanh quẩn tại địa lao bên trong. Phi ố dạ thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, nhìn về phía địa lao phương hướng lối ra. Tòa này trong địa lao giam giữ lấy để xỉ ạ từng cái quan viên cùng một chút người có danh vọng sĩ, mỗi ngày đều sẽ có người bị mang đi ra ngoài hỏi thăm một số việc. Những này bị mang đi ra ngoài người sẽ không còn xuất hiện tại địa lao bên trong. Rất nhiều trong lao ngục người cho rằng bọn họ chỉ cần nói ra đối ám ảnh đảo ác ma xâm lược và lộ dạng tin tức hữu dụng, bọn hắn liền có thể cùng những cái kia bị mang đi ra ngoài người đồng dạng thu hoạch được tự do. Theo Phi Ô Dạ, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ác ma cùng vong linh thế nhưng là ước gì tất cả nhân loại diệt tuyệt, bất luận phải chăng nói ra tin tức có giá trị, bọn hắn đều chạy không thoát bị ác ma giết chết vận mệnh. Mặc dù sáng sớm kinh lịch cả lịch sở tạ vũ nhục, nhưng thân là vã lộ dạn đại lục nhân loại, đệ sĩ a người, lô gen gia tộc gia chủ, nàng đều sẽ không hướng ám ảnh đảo ác ma túi đầu. Chính là không biết, hôm nay bị mang đi người sẽ là ai? Ai là Phi Ô Dạ lô gen? Một cái xấu xí cóc thành tinh tại trong lao ngục la hét. Hắn lúc đầu không phải ngục tốt, chỉ là lâm thời bị cả lịch sở tạ chuyên môn gọi tới gọi đến Phi Ô Dạ, cho nên cũng không biết Phi Ô Dạ như thế nào. Phi Ô Dạ gỡ xuống xốc xếp tóc ngắn, nhìn một chút trên người mình rách mướp màu trắng áo vải cùng quần đùi, lộ ra cười khổ thần sắc, không nghĩ tới nàng cũng có một ngày xuyên rách nát như vậy nát. Ai là Phi Ô Dạ lô gen, nhanh cho ta trả lời. Nghe cóc thành tinh thanh âm càng thêm không kiên nhẫn. Phi Ố Dạ biết nếu như nàng không đáp ứng nữa, chỉ sợ cũng muốn liên lụy những người khác. Phân tích xong trong đó lợi và hại, Phi Ố Dạ đứng người lên đi đến bằng sắt cửa nhà lao bên cạnh, trên chân quàng tay cũng bởi vì di động phát ra xiềng xích và chạm thanh âm. Nàng đối cách đó không xa Cóc Thành Tinh nói, ta chính là Lô Gen. Cóc Thành Tinh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mặc rách dưới Phi Ố Dạ, hắn có chút hoài nghi cái này gầy yếu nữ tử chính là cả lịch sở tạ để hắn mang Phi Ố Dạ. Phi Ố Dạ tự nhiên nhìn ra Cóc Thành Tinh hoài nghi. Nàng hư lạnh một tiếng, lộ ra một tia kiếm ý. Chỉ là cái này một tia kiếm ý liền dọa đến Cóc Thành Tinh té lăn trên đất. Chờ Cóc Thành Tinh đứng lên lần nữa, Phi Ố Dạ đã thu hồi kiếm ý của nàng. Cóc Thành Tinh cùng Phi Ố Dạ kéo ra một khoảng cách, cảnh cáo nói, cả lịch sở ta đại nhân muốn gặp ngươi, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tốt nhất thành thật một chút. Dẫn đường. Phi Ố Dạ nhìn cũng không nhìn Cóc Thành Tinh một chút, chỉ nôn hai chữ. Theo ta đi. Cóc Thành Tinh cũng không muốn cùng Phi Ố Dạ đấu võ mồm. Chỉ muốn nhanh lên đem cái này ôn thần đưa đến cả lịch sở tạ trước mặt. Rất nhanh, Phi Ố Dạ ngay tại Cóc Thành Tinh dẫn đầu hạ tiến vào hoàng tộc trong cung điện. Trên đại điện, cả lịch sở tạ nhìn chằm chằm vào lối vào, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Phi Ố Dạ tại Cóc Thành Tinh dẫn đầu hạ tiến vào đại điện, cả lịch sở tạ đối Cóc Thành Tinh vây vây tay. Cóc Thành Tinh hiểu ý, cung kính rời đi đại điện. Phi Ố Dạ gặp cả lịch sở tạ một mực tại dò xét mình, có chút không vui nói. Lần này gọi ta đến sẽ không lại là để cho ta cho ngươi biểu diễn lô gen gia tộc kiếm thuật ta. Ta là sẽ không lại thụ vũ nhục của ngươi. Cả lịch sở tạ sắc mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Phi Ố Dạ, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này gọi ngươi tới, là nghĩ chiêu ngươi nhập dưới trướng của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nam mơ, ta là sẽ không cùng ác ma làm bạn. Phi Ố Dạ ánh mắt kiên quyết nhìn xem cả lịch sở tạ, nàng cũng không muốn làm vạ lộ dạn tội nhân. Ám ảnh đảo xâm lấn không đơn thuần là đệ si ạ sự tình, càng là toàn bộ vạ lộ giản sự tình. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta có thể để lô gen gia tộc tiếp tục tồn tại. Cả lịch sở tạ đi xuống vương tọa, tay phải nâng lên Phi Ố Dạ hàm dưới, lóe ra tĩnh mịch minh hỏa hai mắt nhìn chằm chằm Phi Ố Dạ con mắt. Phi Ố Dạ chán ghét trừng mắt nhìn, từ chối nói, ngươi chớ vọng tưởng. Đừng có gấp cự tuyệt ta, ta sẽ cho ngươi cân nhắc thời gian, Phi Ố Dạ. Cả lịch sở tạ buông xuống tay phải của mình. Không để ý Phỉ Ổ Dạ dãy rủa, lôi kéo Phỉ Ổ Dạ hướng nàng vừa cải tạo hình phòng đi đến. Một thân màu đen giáp da trang phục Phỉ Ổ Dạ không ngừng dùng chân phải của nàng ép động mận đồ bị đâm xuyên tay phải. Đối với mận đồ, nàng là không có chút nào đồng tình, huống chi Diệp Phong còn trúng mận đồ độc, nàng đối mận đồ chỉ có thể có càng nhiều hơn chán ghét chi tình. Ngươi đến cùng giao không giao giải dược, chớ cùng ta giả chết người. Bị Phỉ Ổ Dạ dẫm lên mận đồ không cam tâm cứ như vậy bị bắt lại. Hắn đem tay trái lặng lẽ vươn hướng mình cái hòm thuốc, muốn cầm ra một chút dược tề đến để cho mình thoát thân. Nhưng Phỉ Ố Dạ làm sao cho hắn loại cơ hội này, trực tiếp lại là dùng mực vũ kiếm đem mận đồ tay trái đâm xuyên đóng ở trên mặt đất. A, ngươi cái này nữ nhân điên. Mận đồ bị đâm đến lớn tiếng chu lên, như là như mổ heo thê thảm đau đớn. Phỉ Ố Dạ đôi mắt dần dần kéo dài, nàng đối với mận đầu kiên nhẫn càng thêm đến ít. Nếu không phải vì giải dược, nàng sớm giết cái này miệng túi mận đồ. Ta nói, giải dược tại thuốc của ta trong dương. Mận đồ rốt cục nối lòng miệng, cầu xin tha thứ. Xét thấy mận đồ xảo trá, Phi Ố Dạ tự mình cầm lấy cái hòm thuốc, không muốn cho mận đồ mở ra cái hòm thuốc cơ hội. Bởi vì cứu Diệp Phong sốt ruột, Phi Ố Dạ không có đi nghĩ sâu mình mở ra cái hòm thuốc có thể hay không cũng trúng mận đồ gian kế. Vừa mở ra cái hòm thuốc một sát na, một trận màu xanh sấm xương độc liền từ trong đó tản ra. Tốc độ kia nhanh chóng, ngay cả cho Phi Ố Dạ cơ hội phản ứng đều không có. Khu khu khu. Hỗn đản. Phi Ố Dạ tay trái bịt lại miệng mũi, một tay lấy cái hòm thuốc giam lại cũng quăng về phía một bên. Mà đã sớm dự liệu được cảnh này, Mẫn Độ chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt lấy cái hòm thuốc, thuần thục lấy ra một chi dược tề cũng uống hết. Làm xong đây hết thể về sau, hắn lợi dụng tốc độ kinh người thoát đi nơi này. Khi Phi Ố Dạ lấy lại tinh thần, đâu còn có Mẫn Độ bóng dáng. Đáng chết. Phi Ố Dạ nhìn chằm chằm Mẫn Độ biến mất phương hướng, sắc mặt triệt để đen. Phi Ố Dạ đi trở về không cách nào động đậy Diệp Phong bên người, vừa định cùng Diệp Phong nói tiếng thật có lỗi, lại phát hiện Diệp Phong chẳng biết lúc nào đã bất tỉnh. Cái này khiến nàng hơi lung túng một chút, nàng vốn định căn dặn Diệp Phong vài câu, liền lập tức đuổi theo Mẫn Đồ tung tích. Dưới mắt Diệp Phong tình huống, dung không được nàng đuổi theo Mẫn Đồ. Suy đi nghĩ lại, Phi Ố Dạ vẫn là đỡ lên Diệp Phong hướng trong biệt thự đi đến. Dừng lại, ngươi là ai? Một đạo tràn ngập địch ý thanh âm sau lưng Phi Ố Dạ vang lên. Nàng nhìn lại, hai cái thân mang đồng phục cảnh sát nữ tử trở đi hai cái hôn mê nam tử đi vào biệt thự trong đình viện. Bốn người này Phi Ố Dạ chỉ biết danh tự cũng không nhận ra, nhưng nàng vụng trộm đi theo Diệp Phong cũng là biết bốn người này là bạn của Diệp Phong. Si vợ nhìn thấy Phi Ố Dạ quay đầu lại, lông mày của nàng không khỏi cau lại. Phi Ố Dạ không phải về Lô Gen gia tộc sao? Bất quá Si vợ vừa cẩn thận nhìn Phi Ố Dạ ăn mặc cùng thần sắc, liền suy đoán ra tới này cái Phi Ố Dạ cũng không phải là nàng nhận biết Phi Ố Dạ, rất có thể là nàng trước đó đoán một cái khác cùng Diệp Phong cùng nhau lớn lên Phi Ố Dạ. Ngươi không phải Lô Gen trong gia tộc Phi Ố Dạ, ngươi mới là cùng Diệp Phong cùng nhau lớn lên Phi Ố Dạ à? Si vợ nhìn chằm chằm Phi Ố Dạ con mắt, mở miệng nói. Phi Ố Dạ nghe xong, biến sắc, lạnh như băng đáp lại nói, Diệp Phong đều nói với ngươi rồi. Si vợ nhún vai, cùng cái Lin cùng một chỗ khiêng ly xin cùng tuyệt tẹt phẹt đi vào trong biệt thự. Nàng có chút đau lòng nhìn xem bị Mẫn Đô đụng bể đại môn, nói, Diệp Phong gian phòng tại lầu 2 đầu bậc thang cái gian phòng kia gian phòng, đây là ta đoán. Bất quá ngươi cùng Lô Gen nhà cái kia giống nhau là cái ngạo kiểu đâu. Hừ. Phi Ố Dạ lạnh lùng quét mắt Silver, mang theo Diệp Phong đi lên lầu. Silver lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem cái liền nói, ngày mai nhớ kỹ để cho người ta đến thay cái đại môn, đợi lát nữa kêu lên cái kia Phi Ố Dạ, chúng ta đến nói chuyện liên quan tới năm giết giàn nhạc sự tình. Biệt thự lầu một trong đại sảnh, Silver tam nữ ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị thảo luận gần nhất chuyện phát sinh. Silver liếc mắt mặc không lên tiếng Phi Ố Dạ. Dưới đáy lòng nhà ránh xuống Phi Ố Dạ thật cao lạnh. Phi Ố Dạ, hai ngày này ta cùng cái Lìn một mực tại bên ngoài, ngươi biết Diệp Phong bọn hắn hôn mê là chuyện gì xảy ra sao? Si vợ đánh vỡ trầm mặc nói. Phi Ố Dạ ngẩng đầu, nhìn sang một bên nói, bọn hắn đều trúng Z-A-U-N cùng nhân độc dược, trong vòng 7 ngày không có giải dược liền sẽ tử vong. Nghiêm trọng như vậy. Một bên cái Lìn che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc hỏi. Si vợ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hai ngày này nàng cùng cái Lìn thật vất vả phát hiện năm giết giàn nhạc tin tức, lại muốn đối mặt loại sự tình này, thật là xấu sự tình liên tục. Ngươi biết Mẫn Đồ tung tích sao? Silver nhìn về phía Phi Ố Dạ hỏi. Phi Ố Dạ lắc đầu nói, để hắn chạy trốn, ta lo lắng Diệp Phong xảy ra chuyện, liền không có sâu truy. Dạng này, trước mắt xem ra chỉ có một người có thể cứu Diệp Phong bọn hắn. Silver trầm ngâm âm thanh, lẩm bẩm nói. Ai? Phi Ố Dạ cùng cái Lìn chăm miệng một lời. Sơn ạ. Si vợ nói. Nghe được tên Sơn ạ, cái Lìn rộng mở trong sáng. Các nàng vừa phát hiện năm giết giàn nhạc tung tích, chỉ cần có thể để Sơn ạ xuất thủ, nhất định có thể cứu chữa Diệp Phong ba người. Hai chúng ta ngày trước ban đêm đụng phải ô lạc, hắn cũng là năm giết giàn nhạc một viên, chỉ là hắn giống như Sơn ạ đều không có trí nhớ trước kia, ta lo lắng không có trước kia ký ức Sơn ạ có thể sẽ không hỗ trợ. Cái Lìn lại có chút lo lắng, đối lần này tìm Sơn ạ cũng không ôm hy vọng. Năm giết giàn nhạc. Phi Ố Dạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Mặc dù nàng một mực đi theo chỗ tối, nhưng nàng đối Diệp Phong mấy người cụ thể chuyện phát sinh cũng không phải là đặc biệt giải. Dù sao vì không bị phát hiện, nàng chỉ là xa xa đi theo Diệp Phong. Cái Lìn gặp Phi Ố Dạ không hiểu, giải thích nói, Sở Nạ tại Nộp Sở mất tích sự tình tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy, ngay tại gần nhất chúng ta phát hiện tung tích của nàng, bất quá nàng đối trí nhớ trước kia hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết mình là năm giết giàn nhạc thành viên, tính cách cũng biến thành cùng nguyên lai hoàn toàn không giống. Trước mấy ngày ta cùng sỉ vợ đụng phải phờ hẹo giọt ô lạc, hắn cùng sơ nạ tình huống giống nhau như lúc, chúng ta cũng nhờ vào đó hiểu rõ đến hắn cũng ra. Nhập năm giết giàn nhạc, cũng truy xét đến bọn hắn chỗ ẩn thân. Phi ô ra nhẹ gật đầu, xem như đại khái hiểu rõ những chuyện này. Nếu quả thật giống các ngươi nói như vậy, sơ nạ chỉ sợ sẽ không trợ giúp chúng ta. Phi ô ra sắp xếp lại suy nghĩ, nàng cũng không quá xem trọng sỉ vợ ý nghĩ. Sỉ vợ thần bí cười cười, nói, nếu như là Ly xin đại sư đi cầu trợ, khả năng liền không đồng dạng. Chương 142, cô máy giết chóc gọi gì ẩn ạ? Nhỏ hẹp đen nhánh trong phòng, lộn xộn tán lạc một chút trang giấy cùng dược tề, nơi hẻo lánh cũng còn lưu lại chưa từng tới kịp vứt bỏ hỏng giống. Một người trung niên nam tử đang ngồi ở làm việc trước sân khấu dùng bút trên giấy phát họa phức tạp máy móc đồ án, tuấn bắt đầu lặp đi lặp lại, nam tử càng không ngừng đem lúc đầu phát họa đến không sai biệt lắm bản vẽ vứt trên mặt đất, lại cầm lấy mới giấy trắng thiết kế máy móc đồ án. Gian phòng bên trong duy nhất ánh đèn bắt nguồn từ một viên treo ở trong phòng nhỏ đèn treo, có thể là niên đại quá xa xưa, cái này đèn treo tia sáng ảm đạm không có gì lạ, khi thì lấp lóe, khiến cho toàn bộ phòng không ngừng tại hắc ám cùng quang minh chung chuyển đổi. Kẹt kẹt. Phòng đóng chặt cửa sắt bị mở ra, nam tử trung niên cầm bút tay phải cũng bởi vậy lơ lửng trên không trung. Hắn xuyên thấu qua chợt ngầm chợt minh ánh đèn, lờ mờ có thể nhìn ra đi vào phòng chính là nữ hải. Đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia nhu hòa, cũng vẹn vẹn dừng lại một lát, liền bị lạnh lùng thần sắc thay thế. Nam tử trung niên lại xoay người tiếp tục vẽ bản vẽ của hắn, vừa vẽ vẫn không quên hỏi, Anna, nhiệm vụ hoàn thành. Nữ hài chậm rãi đi đến đèn treo phía dưới, dung mạo của nàng mới lấy bị thấy rõ. Nguyên lai nàng chính là họ gì Anna, mà đang làm việc trước bản vẽ nam tử trung niên chính là phụ thân của nàng. Họ gì Anna trên mặt có một chút vết máu, tựa như là vừa giết người xong không kịp trốn tránh bắn tung tóe mà ra huyết dịch. Mục tiêu xạ vì hệ hát đã bị đánh giết, phụ thân. Họ gì ẩn nạ máy móc thức hồi đáp. Nhìn xem phụ thân vội vàng vẽ bản vẽ, họ gì ẩn nạ không nói thêm lời, lẳng lặng bảo vệ ở một bên. Xác định phụ thân sẽ không quay đầu, nàng lúc đầu máy móc thức một lăng biểu lộ ra mỏi mệt cùng chán ghét thân sắc. Những ngày này đối với họ gì ẩn nạ tới nói, giống như ác ngộng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi theo phụ thân của mình ra ngoài giết người. Họ gì ẩn nạ cũng không muốn giết người. Thế nhưng là phụ thân của nàng một khi để nàng giết người, nàng não vực liền sẽ hạ đạt giết người chỉ lệnh. Mệnh lệnh của phụ thân, như là virus, lần lượt hủy hoại lấy nàng dần dần thành lập được đối nhân loại đạo đức cấm kỵ nhận biết. Vui sướng, bi thương. Hết thể nàng tại học viện chiến tranh trong sinh hoạt chậm rãi lĩnh ngộ nhân loại tình cảm đều theo giết người mà chậm rãi thoái hóa. Thật vất vả sắp như cái loài người, lại phải về đến điểm bắt đầu rồi sao? Họ gì ấn nạ cảm giác mình ngực trái giống như là bị cái gì ngăn chặn. Nàng đưa tay để ở trước ngực đi cảm thụ, nơi đó cũng không có thêm ra chỉ có sinh mệnh mới có thể có trái tim. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là tiến hóa ra nhân loại trái tim, liền ngay cả chính ta ý thức cũng sẽ đi theo mơ hồ. Họ gì ẩn nạ thương tâm ngồi chồm hổm ở nguyên địa, nàng có chút muốn nói cho phụ thân nàng tại dần dần tiến hóa thành nhân loại. Thế nhưng là phụ thân của mình có tin hay không? Họ gì ẩn nạ nhớ tới mình trước đó ngồi tại phụ thân trên xe cùng phụ thân đối thoại. Nàng từng nói cho phụ thân nàng học xong rất nhiều nhân loại cảm xúc cùng tình cảm, nhưng phụ thân của hắn cũng không tin tưởng. Trên nhiều khía cạnh biểu hiện, họ gì ẩn nạ đều vẫn là giống một cái người máy. Nàng tại phụ thân trong mắt, chính là cái có nhân loại bộ dáng người máy. Nàng chính là có gìn dở vẹn vì tưởng niệm chết đi nữ nhi vật thay thế. Vừa nghĩ tới đó, họ gì ẩn nạ có loại xung động muốn khóc, thế nhưng giới hạn tại xúc động, nàng trước đó thật vất vả học được thuốc thít cũng đang không ngừng giết chóc bên trong thoái hóa không có. Chỉ cần lại cho ta nhiều một chút thời gian, ta nhất định sẽ từ người máy biến thành nhân loại. Đến lúc đó, phụ thân hẳn là liền sẽ không lại đánh chửi ta đi. Rất muốn lần nữa cảm nhận được phụ thân đối ta yêu. Z-A-U-N, Diệp Phong bọn người chỗ trong biệt thự, bởi vì Diệp Phong ba cái hôn mê người vừa tỉnh, Silver đành phải đem trước đó cùng phì ấu ra, cái lìn nói lời lại với bọn hắn thuật lại một lần. Nghe xong Silver ý nghĩ, Diệp Phong cảm thấy có chút không ổn. Ly xin đại sư là cái người mù. Coi như sỉ vợ đem năm giết giàn nhạc cứ điểm nói cho hắn biết, một mình hắn cũng không nhất định có thể tìm được vị trí cụ thể, chớ nói chi là để sợ nạ tới cứu người. Ta cảm thấy không thể được, để Ly xin đại sư độc thân, sẽ rất nguy hiểm, dù sao các ngươi đều nói ổ lập cũng giống như sợ nạ không có trí nhớ trước kia, có trời mới biết cái này tổ kiến năm giết giàn nhạc người sẽ có bao nhiêu mạnh. Tuyệt tẹt phẹt đưa ra cái nhìn của mình nói. Ngoại trừ sỉ vợ cùng Ly xin, người ở chỗ này đều đi theo gật đầu. Biểu thị đồng ý tuyệt tẹt phẹt cách nhìn, bọn hắn cũng cảm thấy loại hành vi này không thể nghi ngờ là tự sát. Silver quét mắt ở đây mấy người, mở miệng nói, trừ cái đó ra, các ngươi nhưng còn có biện pháp tốt hơn. Bị sỉ vợ cái này nói chuyện, người ở chỗ này đều yên lặng xuống tới. Mà ngồi ở Diệp Phong bên cạnh Phỉ Ô Dạ mặt lộ vẻ chần chờ, do dự sẽ, vẫn là mở miệng nói, nếu như chúng ta có thể bắt được mận đồ, có lẽ cũng không cần dây vào cái kia năm giết giàn nhạc. Sỉ vợ trong mắt hơi híp, vụt một tiếng, từ Phỉ Ô Dạ ghế salon đối diện đứng dậy. 3. Nàng hai tay chống tại trên bàn trà, hóp lưng lại như mèo, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng Phỉ Ô Dạ con mắt. Sỉ vợ ngữ khí cường ngạnh chất vấn, nếu như đã qua một ngày, còn thừa lại 6 ngày thời gian, chúng ta nhất định phải tại trong 6 ngày tìm tới có thể giải độc người. Hiện tại chúng ta ngay cả mẫn đồ ẩn thân nơi nào cũng không biết, chờ chúng ta phát hiện mẫn đồ manh mối kia muốn chờ bao lâu. Tìm tới manh mối về sau, chúng ta còn muốn đi bắt hắn, cái này lại muốn hao phí bao lâu thời gian. Si vợ thở hổn hển câu chửi thề, cầm lấy trên bàn trà một cái ngược lại tốt nước chén trà uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, rất hiển nhiên để sờ nạ đến giải độc phương pháp là nhanh nhất. Coi như khả năng thất bại, chúng ta cũng nhất định phải thử một lần, cho nên đừng cầm nếu như đến lừa gạt ta, Phi Ổ Dạ Lô Gen tiểu thư. Phi Ổ Dạ bị sỉ vợ nói đến sắc mặt tái xanh. Mặc dù tại sỉ vợ một phen hạ nàng cũng cảm thấy sỉ vợ là đúng, nhưng là sỉ vợ thái độ lại làm cho Phi Ổ Dạ trong lòng rất không thoải mái. Phi Ổ Dạ cũng là vụt đứng lên, ẩn ẩn có muốn cùng sỉ vợ dấu hiệu động thủ. Cái lìn thấy tình thế không ổn, dưới đáy lòng cười khổ âm thanh. Nàng vội vàng đứng lên đến, khoát tay nói. Được rồi, tất cả mọi người đều thối lui một bước, lãnh tĩnh một chút. Nói chuyện đồng thời, cái lìn vẫn không quên đem Phỉ Ổ Dạ kéo về trên ghế ngồi, kéo xong Phỉ Ổ Dạ sau cái lìn lại là đem sỉ vợ kéo trở về ngồi xuống. Diệp Phong ba người gặp đây, cũng dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân này nếu như ầm ĩ lên, thật đúng là đáng sợ, bọn hắn đều không dám nói chuyện, dù sao cái này cãi lộn chủ đề là vì cứu bọn họ ba cái. Cãi lộn qua đi, lại là như chết trầm mặc. Cái lìn suy tư hạ trước đó tranh luận, mở miệng nói, chúng ta vẫn là chiếu sỉ vơ nói đi làm tốt, bất quá vì Ly Xin Đại Sư an toàn nghĩ, ba người chúng ta có thể cùng một chỗ âm thầm bảo hộ Ly Xin Đại Sư. Sau khi nói xong, cái lìn dùng ngón tay chỉ mình, sỉ vơ cùng Phi Ô Dạ. Phi Ô Dạ ngẩng đầu mắt nhìn sỉ vơ, sau đó nhìn nói với cái lìn, ta một người đi theo Ly Xin Đại Sư liền tốt, nếu như bọn hắn thật muốn khó xử chúng ta. Chỉ sợ tăng thêm hai người các ngươi cũng không nhất định địch nổi năm giết giàn nhạc chủ sử sau màn. Cái lìn còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị sỉ vợ cản lại nói, cứ như vậy đi, vì tranh thủ thời gian, Phi Ố Dạ cùng Ly Xin Đại Sư tốt nhất hiện tại liền lên đường. Vừa dứt lời, sỉ vợ liền đem một tấm bản đồ ném cho Phi Ố Dạ, phía trên bị nàng làm qua tiêu ký địa phương chính là năm giết giàn nhạc chỗ ẩn thân. Ly Xin Đại Sư, chúng ta đi thôi. Phi Ố Dạ đối Ly Xin nói. Ly Xin nhẹ gật đầu liền cùng Phỉ Ổ Dạ cùng đi ra biệt thự. Nhìn thấy Ly Xin cùng Phỉ Ổ Dạ thật rời đi, cái lìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui, nàng dán sỉ vợ bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải là vì chuyện vừa rồi hờn dỗi mới khiến cho Phỉ Ổ Dạ một người bồi Ly Xin đại sư à? Lời này vừa nói ra, cái lìn liền nên đón sỉ vợ bạch nhãn. Bất quá sỉ vợ cũng không tính tiếp tục đối với chuyện này dây dưa, nàng ngược lại đối Diệp Phong cùng tuyệt tẹt phết nói, Phỉ Ổ Dạ trước đó nói tới không phải không có lý. Chỉ dựa vào tìm sợ nạ giải độc còn chưa đủ, vì để phong vắng nhất, ta cùng cái lìn còn phải đi thăm dò tìm mẫn đồ manh mối, cho nên những ngày này hai người các ngươi tốt nhất ngay tại trong biệt thự, đừng chạy loạn khắp nơi. Diệp Phong cùng tuyệt tẹt phiệt nghe xong, nào dám không nghe lời nói, hai người bọn họ hiện tại cũng không có một tia ma lực cùng kiếm khí, khẳng định ngoan ngoãn mà đợi tại trong biệt thự. Nhìn thấy Diệp Phong cùng tuyệt tẹt phiệt gật đầu, sỉ vợ thỏa mãn cười cười. Nàng lôi kéo cái lìn cùng một chỗ đứng lên, lại đối cái lìn nói. Trước khi đi đem ngươi cái kia CD lấy ra cho Diệp Phong hai người bọn họ nhìn xem giết thời gian. Cái lìn có chút không tình nguyện nói, ngươi xác định hiện tại thì để cho bọn họ nhìn cái này. Ừm. Sỉ vợ khẳng định nói. Cái lìn nhấp hạ miệng nhỏ, từ trong ngực lấy ra một tờ màu đen CD đưa tới tuyệt tẹt phẹt trong tay. Tại ZAUN cùng tổ vợ chờ đợi lâu như vậy, đừng nói cho ta ngươi sẽ không để cái này, đợi lát nữa nhớ kỹ nhất định phải làm cho Diệp Phong nhìn. Tuyệt tẹt phẹt cười ha hả, cười nói. Cái lìn cảnh sát yên tâm, ta sẽ để cho hắn nhìn. Nói xong, tuyệt tẹt phẹt liền một tay khoác lên Diệp Phong trên vai, để cái lìn yên tâm. Chúng ta cũng đi thôi. Sỉ vợ cuối cùng mắt nhìn Diệp Phong, liền lôi kéo cái lìn rời đi biệt thự. Tuyệt tẹt phẹt, đây là vật gì? Diệp Phong tò mò nhìn tuyệt tẹt phẹt trong tay CD. Tuyệt tẹt phẹt cười hồi đáp, thứ này gọi CD, bỏ vào cái kia siêu mỏng lớn bình phong TV cái khác hình vuông DVD bên trong liền có thể phát hình. Diệp Phong đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nghe tuyệt tẹt phẹt giải thích hắn vẫn là không hiểu. Tuyệt tẹt phẹt lý giải cười cười, hắn cũng biết những vật này ngoại trừ tổ vợ cùng Z-A-U-N, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quốc gia sẽ có. Z-A-U-N cùng tổ vợ đều là đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp phát triển quốc gia, không phải ở chỗ này sinh hoạt qua người rất khó lý giải những này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tuyệt tẹt phệt mang theo Diệp Phong đi đến nhà này biệt thự lớn một cái khác phòng khách, cái kia phòng khách so với trước đó phòng khách nhỏ hơn điểm, là chuyên môn dùng để xem TV. Tuyệt tẹt phệt đi đến màn hình tinh thể lỏng TV bên cạnh, mở ra nguồn điện, đem ánh sáng đĩa để vào DVD bên trong, mới cầm điều khiển từ xa ngồi vào Diệp Phong bên người. Tại Diệp Phong ngạc nhiên ánh mắt dưới, màu đen màn hình TV từ từ mở ra. Kia là một cái đen nhánh cái hẻm nhỏ, ống kính không ngừng hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu di động, ngõ nhỏ chỗ sâu không ngừng truyền ra nam tử kêu rên cầu cứu thanh âm. Lúc này, một cái hình dáng có chút mơ hồ nữ tử đang tay cầm một viên hình cầu đưa lưng về phía ống kính. Tuyệt tẹt phệt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng này, hắn luôn cảm thấy ở đâu gặp qua. Một bên Diệp Phong cũng có được giống nhau cảm giác, vì sao cái bóng lưng này như vậy đến quen thuộc. Ống kính tiếp tục hướng xuống rồi, nữ tử dưới chân chính giẫm lên một thanh niên nam tử. Nam tử kia không ngừng mà hô to cứu mạng, thanh âm thê thảm vô cùng. Có lẽ là thanh âm này làm cho đưa lưng về phía ống kính nữ tử có chút tâm phiền, nàng trực tiếp đem banh trong tay thể đánh tới hướng nam tử bộ mặt. Tại hình cầu tiếp xúc nam tử bộ mặt một nháy mắt, dây đặc gai nhọn từ hình cầu bên trong đột xuất, thật sâu đâm vào nam tử trong thịt. Máu tươi văng khắp nơi, thậm chí văng đến ống kính bên trên. Từ đó về sau, kia nằm dưới đất nam tử rốt cuộc không một tiếng động, nghĩ đến là chết. Nữ tử thu hồi hình cầu, nam tử trên mặt máu thịt bé bét, căn bản là không có cách phân biệt ra đây là một khuôn mặt người. Diệp Phong có chút buồn nôn mà nhìn xem trên màn hình nam tử thảm trạng, thậm chí có loại cảm giác muốn nói. Cho tới bây giờ, Diệp Phong còn chưa chân chính giết chết qua một cái nhân loại, chớ nói chi là dùng tàn nhẫn như vậy hành hung thủ đoạn. Mặc dù giờ phút này cái ống kính trước nữ tử đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn vẫn là có loại kinh dị cảm giác. Ống kính chậm rãi bên trên rời, nam tử thảm trạng cũng không nhìn thấy. Mà liền tại ống kính dừng ở nữ tử cái hót lúc trước, nữ tử này đột nhiên quay đầu. Kia băng lãnh vô tình ánh mắt dọa đến không có chút nào phòng bị Diệp Phong cùng Tuyệt Tẹt Phệt thân thể thẳng tắp dựng đứng lên. Hình tượng cũng dừng lại tại nơi này, nữ tử trên mặt còn có lấm ta lấm tấm vết máu, kinh khủng dị thường. Tỉnh táo lại Diệp Phong cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt này, càng xem càng là quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Phong trong đầu liền hiện ra một cái khiếp đảm mà thanh thuần thân ảnh, họ gì ẩn ạ. Cái này băng lãnh vô tình ánh mắt, thật thuộc về đã từng kia thiện lương lại có chút nhát gan họ gì ẩn ạ. Diệp Phong trong lòng tràn đầy đối cứng tài sở gặp rung động cùng hoài nghi. Hắn không tin. Không tin họ gì ẩn ạ lại biến thành cái dạng này. Chương 143, dưới ánh trăng nữ tử thần bí. Phù phù. Diệp Phong một đầu té nhào vào thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Một ngày này có thể nói là không may tới cực điểm. Biệt thự này bên trong chỉ có hắn cùng Tuyệt Tẹt Phệt hai cái đại nam nhân, vì giết thời gian, hắn còn bồi tiếp Tuyệt Tẹt Phệt cùng nhau chơi đùa hắn chưa hề không có chơi qua phi hành cờ. Nói đến trò chơi này vẫn rất thú vị, duy nhất khiến Diệp Phong cảm thấy không vui chính là Tuyệt Tẹt Phệt cơ hồ mỗi lần đều có thể ném đến 6. Tuyệt Tẹt Phệt vẫn may, để Diệp Phong thua cả ngày. Thật sự là không phẫn mình vận rủi, Diệp Phong liền trở về phòng đi ngủ. Nghiêng người sang, Diệp Phong có chút phát thần địa nhìn qua ban công bên ngoài cảnh đêm. Ánh trăng mông lung, mây trôi khi thì từ dưới ánh trăng thổi qua. Điểm điểm tinh quang lóe ra yếu ớt ánh sáng, như là trong rừng rậm ánh sáng đom đóm, không thể thiếu. Diệp Phong tâm cũng theo say lòng người ánh trăng mà đắm chìm xuống tới, hắn thật lâu không có bình tĩnh như vậy qua, cũng thật lâu không có dạng này thưởng thức trong màn đêm tinh không. Từ khi rời đi lá phong đỏ rừng, Diệp Phong kinh lịch rất nhiều chuyện. Hắn đã từng thuần chân cũng tại cái này quần quận trong hồng trần bị nhiễm lên chỉ thuộc về một mình hắn nhan sắc. Mặc dù hắn hiện tại xử sự rất nhiều phương diện đều chưa thành thục, nhưng hắn cũng đang từ từ trưởng thành. Cùng lá phong đỏ rừng vô câu vô thúc so sánh, Diệp Phong nhiều càng nhiều lo lắng. Lúc trước, hắn chỉ có tỷ tỷ và phì ổ ra. Hiện tại hắn nhiều rất nhiều bằng hữu, Ly Xin Đại Sư, Tuyệt Tẹt Phết, Siver, Cách Lìn, Họ Gì Ấn Nạ, và Rút, Sở Bảnh v.v. Mỗi người bọn họ đều có chính bọn hắn kiên trì, đều có chính bọn hắn cố sự, đều có chính bọn hắn. Trong bất chi bất giác, Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc mình sẽ nhận biết nhiều người như vậy. Khi còn bé, Diệp Phong liền có cái nguyện vọng, hy vọng nhận biết càng nhiều giống như hắn lớn hải tử. Mặc dù có phi ô dạ khi hắn bạn chơi, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá ít. Hắn rất còn muốn chạy đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, hiện tại hắn như nguyện. Trưởng thành lữ trình luôn luôn nương theo lấy ngọt bùi cay đắng, Diệp Phong trưởng thành cũng là như thế. Từ ạ gì chết, đến lô gen gia tộc phỉ ổ giả cùng mình kém chút chết tại sùn mò nờ dịp, lại đến tận mắt nhìn thấy lẹp tờ làm chết. Dọc theo con đường này gian khổ mấy lần đem hắn rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong. nhưng hắn vẫn là tới đỉnh. Nhất làm cho Diệp Phong ký ức vẫn còn mới mẻ chính là cùng Lô Gen gia tộc Phỉ Ổ Dạ lần nữa trùng phùng hình tượng, lần kia hắn thật coi là Phỉ Ổ Dạ chết tại bạ rồng nạt họ trên tay. Học viện chiến tranh trên đường ngoài ý muốn gặp lại, để hắn có loại mộng ảo cảm giác, rất không chân thực. Lúc ấy hắn liền có loại xúc động, muốn cùng Phỉ Ổ Dạ vĩnh viễn cùng một chỗ. Cái này giống như là sự an bài của vận mệnh, giữa bọn hắn tựa như là có một sợi vô hình dây lụa, đem hai người liền cùng một chỗ. Không phải, bọn hắn như thế nào lại song song sống tiếp được, đều xem trọng gặp. Mặc dù về sau phát hiện một mực cùng hắn đi đến nổ sật Phỉ Ổ Dạ cũng không phải là hắn thanh mai trúc mã, nhưng Diệp Phong cũng vẫn là không cách nào hoàn toàn quên cái này làm bạn hắn đi qua đoạn này đường Phỉ Ổ Dạ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong lại có chút tưởng niệm Lô Gen gia tộc Phỉ Ổ Dạ, cũng không biết nàng về gia tộc sau trôi qua như thế nào. Mình lúc ấy như vậy đối nàng, nàng có thể hay không hận mình? Diệp Phong lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa Lô Gen gia tộc Phỉ Ổ Dạ sự tình. Hắn lo lắng cho mình tiếp tục như vậy nữa, khả năng thật sẽ đi tìm nàng. Hít sâu một hơi, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ban công bên ngoài trên lan can chẳng biết lúc nào nhiều thêm một vị nữ tử. Nữ tử dựa vào trên lan can ngồi xuống, nghiêng người nhìn chằm chằm trong bầu trời đêm trăng sáng. Một thân hoa lệ màu đen chiến giáp đưa nàng thân thể bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, tay nàng nắm một thanh đen nhánh lóe ánh sáng liêm nguyệt loan đao. Như tuyết bay trắng loãng, liêu tự nhu thuận tóc dài rủ xuống thắt lưng, như mỹ ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Đây hết thảy đều lại hiển lộ rõ ràng nàng thánh khiết cùng mỹ lệ. Nhìn xem nữ tử bên cạnh nhan, Diệp Phong cũng không khỏi ngây người nửa ngày. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. May mà cái này xa lạ nữ tử một lòng đặt ở trên bầu trời mặt trăng, không phải nếu để cho nàng phát hiện mình nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, không chừng muốn bị mắng sát lang. Diệp Phong dưới đáy lòng âm thầm may mắn vài câu. Nhưng lập tức Diệp Phong liền kịp phản ứng, nơi này là hắn cùng bằng hữu biệt thự, hắn tại sao muốn chột dạ? Rõ ràng là nữ tử này bổ nhào hắn nơi ở, chột dạ chính là nàng mới đúng. Bất quá đêm hôm khuya khoắt lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại người khác chỗ ở nữ tử, chỉ sợ thực lực của nàng cũng không đơn giản. Đơn giản suy luận xuống, Diệp Phong ho khan hai tiếng, đối nữ tử kia hỏi, vị tiểu thư này, không có ý tứ quấy rầy ngươi ngắm trăng, nhưng ngươi có phải hay không đi nhầm phòng ốc? Nơi này là ta cùng bằng hữu trụ sở. Một mực nhìn qua mặt trăng nữ tử, nghiêng mặt qua đến, lạnh nhạt nhìn xem Diệp Phong, tuyệt không hoảng hốt. Cái này vừa quay đầu, Diệp Phong xem như triệt để thấy rõ nữ tử mặt. Nữ tử cái trán có một vầng loan nguyệt cùng trăng tròn màu ngà sữa nguyệt văn, liền ngay cả nữ tử đôi mắt cũng như đì ạ nạ tản ra màu ngà sữa hào quang, hơn hẳn ánh trăng. Nữ tử trên mặt vẻ kinh hoàng đều không có, để Diệp Phong xấu hổ vô cùng. Đây rốt cuộc ai mới là biệt thự này chủ nhân a? Diệp Phong dưới đáy lòng ai giống lên câu. Phàn nàn thì phàn nàn, Diệp Phong kiên trì tiếp tục nói, vị tiểu thư này, nơi này không phải trụ sở của ngươi. Ừm, ta biết. Nữ tử ngắn gọn trả lời mấy chữ, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập mà nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong có chút phục nữ nhân này, không kiên nhẫn nói, cô nãi nãi, ngươi biết còn không đi. Ta muốn thấy mặt trăng. Nữ tử người mang bom trả lời kém chút không có đem Diệp Phong tức hộc máu, Diệp Phong mặt sầm lại, cười theo nói, cái này cái nào không thể nhìn mặt trăng nha, làm gì ở ta nơi này nhìn đâu. Nơi này là cùng tổ vở chỗ giao giới, cũng là ZAUN ô nhiễm nhẹ nhất địa phương. Từ cái này nhìn mặt trăng đẹp nhất. Nữ tử bình tĩnh hồi đáp. Nàng cau mày hướng Diệp Phong nhìn mấy lần, giống như là đang nói Diệp Phong hỏi xong không, hỏi xong cũng đừng quấy rầy nàng tiếp tục xem mặt trăng. Vậy ngươi liền đi tổ vợ à, nơi đó không khí càng tốt hơn, càng có thể nhìn thấy mỹ lệ mặt trăng. Diệp Phong có chút đau đầu khuyên, hắn hiện tại chỉ muốn ngã đầu liền ngủ, nhưng nơi này còn có cái người xa lạ, hắn nhưng ngủ không đi xuống. Không, ta muốn lưu tại ZAUN giết người. Nữ tử khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ, Diệp Phong mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt ma lực ba động. Uy, ngươi chớ làm loạn a. Diệp Phong lo lắng cô gái này là tới giết hắn, đầu co rụt lại, trên giường lui về sau một chút. Nữ tử nhìn mấy lần Diệp Phong, thu hồi ngoại phóng ma lực, lạnh nhạt nói, ta muốn giết là trộm đi ta tim băng người. Tim băng là cái gì? Kia là dấu ở phở hẹo giọt chỗ sâu thần khí. Ngươi là người sở hữu nó. Không phải. Tim băng cái này thần khí gần trăm năm hấp dẫn vô số người đi phở hẻo giọt chỗ sâu, nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều đã chết, ta cũng là chạy lực lượng của nó mà đi. Vậy sao ngươi có thể nói người kia là trộm đâu? Người kia đã có năng lực đạt được hắn, thần khí liền hẳn là hắn mới đúng, ngươi cũng không phải chủ nhân của nó. Nữ tử yên lặng, nàng bị Diệp Phong nói đến có chút không biết trả lời như thế nào. Hừ, lúc đầu ta cũng nhanh đạt được tim băng. Người kia thừa dịp ta minh tưởng cùng tim băng thành lập tinh thần kết nối thời điểm trộm đi nó, trong lòng ta cảm ứng được, tim băng ngay tại ZAUN. Nữ tử hư lạnh một tiếng, không muốn cùng Diệp Phong hung hăng càn quái, cái này dưới cái nhìn của nàng là không có chút nào tranh luận ý nghĩa chủ đề. Tốt ta, ngươi cũng cùng Tim Băng thành lập tinh thần kết nối, vậy coi như là ngươi tốt. Diệp Phong nhún vai, thờ ơ nói. Cái gì gọi là xem như, chính là ta. Nữ tử cải chính. Nhìn xem Diệp Phong một mặt không quan trọng dáng vẻ, nữ tử trong lòng liền toát ra lửa giận vô danh. Nàng ghét nhất loại vẻ mặt này, đáng ghét hơn người khác đối nàng không đồng ý. Tựa như nàng quê quán những cái kia sùng bái mặt trời ngu muội đồng tộc, làm nàng sinh chán ghét. Trên người nữ tử ma lực cũng theo nàng chập trùng cảm xúc bắt đầu sóng gió nổi lên, nàng kém chút nhịn không được tiến lên đem Diệp Phong giết đi. Bình phục hạ mất khống chế cảm xúc, nữ tử một chân đạp một cái lan can, mấy cái lắc mình, liền rời đi biệt thự. Đi rồi. Diệp Phong có chút không có kịp phản ứng vậy đánh chết không đi nữ tử vì sao đột nhiên đi, bất quá nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Vốn là trời sinh tính sáng sủa dễ quên Diệp Phong cũng lười tự tìm phiền não, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Chương 144, đi à nạ. ZAUN bầu trời cho dù ở ban ngày cũng bao phủ tại sương mù xám bên trong, phía tây thành khu đại bộ phận đều là chút bỏ phế nhà máy, so với cái khác địa khu ô nhiễm muốn nhẹ hơn nhiều. Đứng tại trên sân thượng, Phi Ố giả đối địa đồ nhìn về phía cách đó không xa vứt bỏ nhà máy, thần sắc căng cứng. Hôm trước nàng liền cùng Ly Xin cùng một chỗ dựa theo trên bản đồ tiêu ký chờ ở chỗ này, thế nhưng là ba ngày này bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào từ vứt bỏ nhà máy đi ra, cũng không thấy được bất luận kẻ nào đi vào. Nếu không phải lo lắng năm giết dàn nhạc chủ sử sau màn, nàng đã sớm xông đi vào kiểm tra một phen. Một trận tiếng bước chân dồn dập làm rối loạn Phi Ố giả suy nghĩ. Nàng thu hồi địa đồ nhìn về phía sau lưng, Ly Xin thân ảnh từ phía trên đài cửa thông đạo đi ra. Ly Xin đại sư, ngươi tại sao trở lại? Phi Ố giả nghi hoặc mà hỏi thăm. Xế chiều hôm nay, vì có thể càng mau tìm hơn đến sân ạ, Ly Xin cùng Phi Ố giả liền quyết định tách ra hành động. Phi Ố giả lưu thủ ở chỗ này, quan sát vứt bỏ nhà máy nhất cử nhất động, mà Ly Xin thì là đi chung quanh khu dân cư sưu tập có thể sẽ có tình báo. Lúc này mới vừa tách ra hành động không bao lâu. Ly Xin đại sư liền có tin tức. Phi Ố giả có chút khó có thể tin. Ly Xin thần thái bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, ta thấy được Sơn ạ. Thật là có trùng hợp như vậy sự tình. Phi Ố giả hơi kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Nàng rất nhanh chấn định lại, bây giờ không phải là lúc cảm khái, trọng yếu nhất chính là để Sơn ạ cùng bọn hắn trở về cứu người. Nếu như Sơn ạ không chịu, nàng đành phải cưỡng ép đem Sơn ạ mang về. Phi Ố giả đôi mắt toát ra một tia kiên quyết. Đối Ly Xin nói, nàng hiện tại ở đâu? Ly Xin nhướng mày, mặc dù không có ma lực, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Phi Ố giả không thích hợp. Bất quá hắn vẫn là nói, nàng đang theo chúng ta bên này đi tới, xì vợ cùng cái liền tình báo không sai, nghĩ đến nàng là nghĩ về cái kia vứt bỏ nhà máy. Ly Xin đại sư, ngươi bây giờ liền đi ngăn lại nàng, tận lực thuyết phục nàng giúp chúng ta, nếu như nàng không đồng ý ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh. Phi Ố giả đáy mắt hàn quang lóe lên, nàng không muốn Diệp Phong chết. Nguyên lai vừa rồi không thích hợp là cái này. Ly Xin bừng tỉnh đại ngộ, hắn không nói gì, chỉ là dưới đáy lòng thở dài, liền hạ sân thượng. Không người trên đường phố, một thân áo ngực váy dài tóc đỏ sờ nạ chính hướng phía năm giết giàn nhạc cứ điểm đi đến. Hai ngày sau ban đêm, chính là năm giết giàn nhạc biểu diễn thời điểm. Sờ nạ tiếp vào đạo sư của nàng dùng ma lực hướng nàng truyền đạt tin tức, để nàng tận lực tại hai ngày sau ban đêm trước trở về. Sờ nạ ký ức bắt đầu tại ZAUN phổ biến nhất vứt bỏ nhà máy. Khi nàng tỉnh lại, nàng liền bị đạo sư của nàng cả tật cáo chi, nàng là học sinh của hắn. Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ sờ nạ hỏi rất nhiều liên quan tới nàng thân thế sự tình, nhưng nàng đạt được trả lời luôn luôn nàng tại một lần diễn xuất ngoài ý muốn nổi lên, may mắn sống sót lại đã mất đi ký ức. Mặc dù câu trả lời này làm nàng không phải rất hài lòng, nhưng ít ra cả tật xác thực như là một cái đạo sư, giáo sư nàng mà pháp cùng cầm kỹ. Nàng nhạc khí là một đài theo nàng ý chí lơ lửng giữa không trung đen nhánh đàn điện tử. Mỗi khi chạm đến đàn điện tử, nàng liền có loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này để nàng rất thân thiết, rất thích đụng vào nàng đàn điện tử. Đây cũng là vì sao cả tật giải thích tràn ngập để lọt dê, mà nàng vẫn như cũ lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Nàng tin tưởng cả tật giấu giếm bộ phận là vì nàng tốt, không phải vì sao cả tật sẽ để cho nàng đụng đài này quen thuộc đàn điện tử. Bất quá nghĩ tới vài ngày trước tại một chỗ dưới mặt đất vũ hội gặp phải Ly Xin, sớn nạ tiếng lòng liền có chút loạn. Loại kiếp như có như không. Như là trong suốt dây lụa liên hệ, sẽ luôn để cho sờ nạ nửa đêm tại bất an bên trong bừng tỉnh. Trước kia ta thật nhận biết nam nhân kia. Hay là hắn vừa vặn nhận biết một cái cùng ta cùng tên nữ hải. Hai ngày sau âm nhạc hội, hắn sẽ đến A. Tâm sự nặng nề sờ nạ, mảy may không có phát giác được Ly Xin đang đứng ở trước mặt nàng. nàng hứng hở trạng thái, trực tiếp để nàng đâm vào Lee Sin trong ngực. Kiên cố ấm áp cơ R, kích thích Sana kinh hô một tiếng. Nàng đột nhiên tránh thoát ra Lee Sin ôm ấp, cùng Lee Sin duy trì một khoảng cách. Là ngươi. Sana lông mày nhíu lại, đừng nói cho ta ngươi là chuyên môn chờ ở chỗ này. Lee Sin không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gật đầu nói, đúng vậy, Sana tiểu thư. Hừ, thừa cơ sở ngực ta. Sana giả bộ tức giận, khinh bỉ nhìn Lee Sin, nói, ngươi tìm ta không phải là muốn hẹn ta à. Ta lần trước trở về đem gặp được ngươi sự tình nói cho ta biết đạo sư, hắn nói ngươi loại trang phục này chính là ẩn nhì ạ tăng lữ, ta cũng không thích ẩn nhì ạ tăng lữ. Lee Sin nhịn không được cười lên, hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Bất quá có một chút cần uốn nắn chính là, hắn mặc dù tại ẩn nhì ạ miếu thờ tu hành, nhưng hắn cũng không phải là tăng lữ, mà là tục gia đệ tử. Tục gia đệ tử là có thể lấy vợ sinh con, không cần quá mức tuân thủ miếu thờ giáo điều. Lee Sin giải thích nói, ta là tục gia đệ tử, cũng không phải là tăng lữ, lần này ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Sana vô vô bộ ngực của mình, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng ra vẻ dáng vẻ đắn đo, nói, ta gần nhất tương đối bận rộn, khả năng không giúp được ngươi, thật không có ý tứ à, Lee Sin. Lee Sin không chịu từ bỏ, hạ thấp tư thái, xoay người khẩn cầu, ta cùng hai vị bằng hữu đều trúng độc, có thể cứu chúng ta chỉ có ngươi, bảy kẻn cụ là không có giải độc, chúng ta đều sẽ chết, hiện tại đã qua ba ngày. Còn xin ngươi giúp chúng ta một tay. Làm sao ngươi biết ta biết giải độc? Sở nạ lông mày cau lại, rất là không thích, đừng nói cho ta, ngươi phái người điều tra ta. Lee Sin ngữ khí chân thành nói, nếu như ta nói hai chúng ta trước đây quen biết đâu. Sở nạ trong lòng hơi động, có lẽ trước mắt cái này Lee Sin thật đúng là biết nàng chuyện trước kia. Nàng đang lo mình trí nhớ trước kia, không bằng dùng lần này giải độc làm trao đổi, đi tìm hiểu mình trí nhớ trước kia. Nghĩ xong, sở nạ hai mắt tỏa sáng, cười mỉm nói, muốn ta giúp ngươi, cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Lee Sin có chút chần chờ mà hỏi thăm, nếu như điều kiện quá phận hắn là sẽ không đáp ứng. Lee Sin biểu lộ sợ nạ tự nhiên nhìn ở trong mắt, nàng cười nói, yên nào, sẽ không để cho ngươi làm khó khăn sự tình. Thứ nhất, chính là ngươi nhất định phải nói cho ta trước kia liên quan tới ta sự tình. Thứ hai, chính là ngươi nhất định phải tại hai ngày sau đến xem ta âm nhạc hội. Lee Sin mỉm cười. Hai cái điều kiện này đừng nói Sở Nạ yêu cầu, coi như Sở Nạ không yêu cầu hắn cũng dự định làm như thế. Vì có thể để cho Sở Nạ khôi phục ký ức, hắn khẳng định sẽ cùng Sở Nạ nhắc lên chuyện trước kia, còn có chính là vì có thể tra rõ năm giết giàn nhạc ngọn nguồn, hắn cũng nhất định sẽ đi xem âm nhạc hội. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở Nạ trên mặt hiện lên một tia mỉm cười thắng lợi, nói, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phong ngáp một cái đi đến lầu 2, thói quen mở ra gian phòng của mình cửa, đi vào ngã đầu nằm ở trên giường. Một mặt thoải mái dễ chịu hưởng thụ thần sắc. Vừa nghiêng người sang, Diệp Phong liền phát hiện tối hôm qua tại hắn trên ban công ngắm trăng nữ tử lại tới. Cô gái này không có tâm bệnh a. Diệp Phong đem đầu che tại gối đầu bên trong, làm bộ không nhìn thấy. Bất quá vừa nghĩ tới mình đi ngủ bị người nhìn xem, Diệp Phong an vị đứng dậy đối trên ban công nữ tử hô, "Uy, ngươi thế nào lại tới a?" Nữ tử nghiêng cổ, nghiêng đầu lại, nhàn nhạt quét mắt Diệp Phong, liền quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặt trăng. Thật lâu, nàng mới tại Diệp Phong bị khinh bỉ ánh mắt hạ nói, ngắm trăng. Ta nói đại tỷ, ngươi có phải hay không cố ý sống mái với ta à, ngắm trăng, vầng trăng này là đẹp, nhưng ta cũng không cho rằng vầng trăng này có mị lực lớn như vậy để ngươi chuyên môn chạy đến ta cái này đến xem. Nữ tử quay đầu lại, trong mắt chứa sát ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong bị nữ tử như thế một chằm chằm, dùng mình một cái. May mà nữ tử cũng không cùng Diệp Phong so đo, chỉ là hù dọa một chút Diệp Phong đừng nói lung tung. Ngươi không hiểu, đi ạ nạ quang huy là cỡ nào làm cho người mê muội, nhất là đối với ta. Nữ tử đấy mắt hiện lên vẻ đau thương, quả nhiên không có người sẽ giống như nàng tin tưởng nguyệt chi lực thần tích sao. Quê quán đồng tộc như thế, trước mắt cái này cùng nàng lớn nam nhân cũng là như thế. Thật có ngươi nói thần kỳ như vậy à? Diệp Phong hoài nghi nhìn xem nữ tử. Cảm thụ được Diệp Phong ánh mắt hoài nghi, nữ tử càng là giận không kèm được, nàng trừng mắt nhìn Diệp Phong, nói, đương nhiên, nguyệt chi lực. Chờ một chút. Ta vì sao muốn cùng ngươi một phàm nhân nói nhiều như vậy? Diệp Phong nhún vai, hậm hực nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Hừ, miệng lưỡi chân tru. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, không có ý định để ý tới Diệp Phong. Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn là không muốn nguyệt chi lực bị một phàm nhân nhìn như vậy không dạy nổi, không bằng tại cái này phàm nhân trước mặt hiện ra nguyệt chi lực cường đại tốt. Nghĩ đến cái này, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Phong mắt nhìn, ở trong lòng xì câu, tiện nghi ngươi. Ngồi ở trên giường Diệp Phong đột nhiên cảm giác được một cô ôn hòa ma lực vờn quanh tại mình chung quanh, liền như là ánh trăng nhu hòa vẩy lên người, trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều đang tiếp thụ lấy ánh trăng tẩy lễ. Nhìn xem Diệp Phong một mặt hưởng thụ biểu lộ, nữ tử rào hoạt mỉm cười, lặng yên thu hồi ma lực. Loại kia kỳ lạ cảm giác biến mất về sau, Diệp Phong buồn vô cớ sở thất, rất là hoài niệm kia cố ma lực mang cho tinh thần hắn cùng thân thể vui vẻ. Như thế nào, phàm nhân, hiện tại ngươi tin tưởng Nguyệt Chi lực thần tích a? Nữ tử thanh âm đem còn chưa đã ngứa Diệp Phong kéo về hiện thực, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi kia cố ma lực đều là xuất từ nữ nhân này chi thủ. Diệp Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không biết trả lời như thế nào, dù sao vừa rồi hắn còn tại phủ nhận nữ tử. Thật xin lỗi, xem ra ma pháp của ngươi cùng mặt trăng có quan hệ, ta không nên chửi bới mặt trăng. Diệp Phong chân thành tha thiết xin lỗi có chút vượt quá nữ tử dự kiến, Diệp Phong là cái thứ nhất thừa nhận Nguyệt Chi thần tích người. Cái này khiến nàng rất là vui mừng. Mình nhiều năm như vậy kiên trì không phí công. Dù cho không thể đạt được đồng tộc tán đồng, chí ít còn có người là tán thành nàng không ngừng cố gắng thành quả. Ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi là người thứ nhất thừa nhận Nguyệt Chi lực người. Đi ạ nạ lắc đầu, nói. Đối với tán đồng nàng cố gắng người, nàng sẽ không đi so đo quá nhiều. Trải qua vừa rồi Nguyệt Chi lực tẩy lễ, chỉ cần là tại có ánh trăng địa phương, lực lượng của ngươi liền sẽ so bình thường mạnh mấy lần, cũng coi là ta đối với ngươi tán đồng ta tạ lễ. Nữ tử bình tĩnh nói. Thật sao? Diệp Phong có chút kích động hỏi, hắn không nghĩ tới mình vậy mà lại nhận như thế lớn chỗ tốt. Thật, ta cũng nên đi. Nữ tử từ trên lan can đứng lên, nhìn về phía trong màn đêm trăng tròn, có chút phiền muốn nói. Nhanh như vậy muốn đi à? Diệp Phong có chút không ngừng nói, hắn còn chưa kịp tạ ơn nữ tử tẩy lễ đâu. Ừm. Diệp Phong nhìn qua nữ tử bóng lưng hỏi, ngươi đêm mai còn sẽ tới sao? Nếu như tìm tới trộm đi ta tim băng người, ta liền sẽ không trở lại. Nữ tử hồi đáp. Dạng này. Người tên gì? Diệp Phong truy vấn. Nhưng mà Diệp Phong vừa hỏi xong, nữ tử liền đã biến mất tại phương xa trong bầu trời đêm. Diệp Phong đấy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, bầu trời phương xa chuyển đến nữ tử thanh lanh thanh âm. Đi ạ nạ. Chương 145, đi ạ nạ nữ thần. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa đánh gãy nhìn chăm chú đi ạ nạ rời đi thân ảnh Diệp Phong. Tuyệt tét phết. Ngươi nửa đêm không ngủ được gõ ta cửa làm gì? Diệp Phong ngoài miệng bất mãn nói, nhưng hắn vẫn là đi qua mở cửa. Mở cửa về sau, Diệp Phong vừa định tiếp tục nhả danh tuyệt tẹt phết, lại phát hiện đứng ở cửa chính là Phỉ Ấu Dạ. Diệp Phong vội vàng ngậm lại miệng, nghi hoặc mà nhìn xem Phỉ Ấu Dạ. Phỉ Ấu Dạ, ngươi không phải cùng Ly Xin đại sư? Diệp Phong còn chưa nói xong, liền bị Phỉ Ấu Dạ kéo đi xuống dưới đi. Sơ nạ thì ở lầu một phòng khách, chúng ta được nhanh điểm tới, đừng để người ta sốt ruột chờ. Phỉ Ổ Dạ vừa đi vừa nói chuyện. Bị Phỉ Ổ Dạ lôi kéo, Diệp Phong đi được rất vội vàng. Hắn quái khiếu vài tiếng nói chính hắn có thể đi, nhưng Phỉ Ổ Dạ căn bản không nghe, cứ như vậy một mực lôi kéo hắn đi lên lầu một phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, Diệp Phong không khỏi dưới đáy lòng nho nhỏ oán trách hạ. Mình Thanh Mai Trúc Mã cùng Lô Gen gia tộc Phỉ Ổ Dạ phong cách hành sự đều là như thế đến kỳ lạ, cũng không nghe hạ ý kiến của hắn. Cũng chỉ là phàn nàn một chút, Diệp Phong liền không nghĩ thêm việc này. Hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện ghế salon mặc màu đen áo ngực váy, tản ra cuồng dã khí tức tóc đỏ nữ tử. Nữ nhân này chính là Ly Xin nói Sơ Nạ A. Hắn trong trí nhớ Sơ Nạ sợi tóc hẳn là màu xanh mới đúng. Bất quá liên tưởng đến vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thần bí, Diệp Phong cũng liền không còn nghĩ sâu xuống dưới. Một bên tuyệt tẹt phệt lấy củi trỏ nhẹ nhàng chọc lấy mấy lần Diệp Phong, thấp giọng nói, xem ra sỉ vở suy đoán không sai, Ly Xin đại sư chuyến đi này, liền đem Sơ Nạ mời về. Diệp Phong liếc mắt Sơ Nạ, thân thể hướng tuyệt tẹt phệt nghiêng về điểm, nhỏ giọng cùng tuyệt tẹt phệt đàm luận, sợ bị Sơ Nạ nghe được. Ngươi nói, cái này Ly Xin đại sư cùng Sơ Nạ có phải hay không là cái kia quan hệ? Tuyệt tẹt phệt một câu nói kia kèm chút không có đem vừa uống một hớp Diệp Phong nói phun tới. Ly Xin đại sư cùng Sơ Nạ. Diệp Phong đầu như là trống lúc lắc đồng dạng lung lay, hắn không tin tuyệt tẹt phệt suy đoán. Mấy ngày nay ở chung, Diệp Phong đối Ly Xin ít nhiều có chút hiểu rõ. Ly Xin là cái ăn nói có ý tứ, làm việc cực kỳ chăm chú, sẽ vì người bên cạnh cân nhắc nam nhân, nhưng hắn hình như là ơn ý ạ tăng lữ, hẳn là sẽ không cùng Sơ Nạ có quan hệ mập mờ a. Tuyệt tẹt phết gặp Diệp Phong lay động đầu, cười khẽ hai tiếng, một mặt ngươi không hiểu thần sắc. Ly Xin đại sư trước kia là học viện chiến tranh ma pháp sư. Hắn bây giờ tại ơn ý ạ thần miếu tu hành, nhưng cũng chỉ là tục gia đệ tử, nói không chừng người ta liền ái mộ cầm kỹ cùng người đều cực đẹp Sơ Nạ đâu. Tuyệt tẹt phết hát hát nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Sơ Nạ mất tích, hắn còn chuyên môn từ Ania chạy về tìm đến nàng. Tuyệt tẹt phết đắc ý bắt chéo hai chân, đối Diệp Phong chỉ điểm giang sơn. Người cái này lăng đầu thành, sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức tốt, theo quan sát của ta, xì vợ nữ nhân kia khả năng thích ngươi. Xì vợ thích ta? Làm sao có thể? Diệp Phong không thèm để ý tuyệt tẹt phẹt lời nói điên cuồng, ngồi ở một bên không để ý tuyệt tẹt phẹt. Sơ nạ tiểu thư, ta hai vị bằng hữu đều tới, còn xin ngươi giúp bọn hắn giải hạ độc. Lúc này, Ly Xin gặp người đều đến đông đủ, trưng cầu mà hỏi thăm. Sơ nạ mắt nhìn Diệp Phong cùng tuyệt tẹt phẹt, đối Ly Xin nói, ngươi xác định là hai người bọn họ đều trúng độc, mà không phải một cái. Ly Xin nghe không hiểu Sơ nạ lời nói bên trong ý tứ, khó hiểu nói, Sơ nạ tiểu thư, ta không có minh bạch. Ê, vị nữ sĩ kia bên cạnh tiểu tử căn bản cũng không có dấu hiệu trúng độc. Sơ nạ khinh bỉ nhìn Ly Xin, chỉ vào phì ố dạ bên cạnh Diệp Phong nói. Không có khả năng, lúc ấy ba người chúng ta đều trúng mận đổ vi rút dược tề. Ly Xin nghiêm túc nói. Ly Xin vẻ mặt nghiêm túc, để Sơ nạ nhất thời cũng bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Nàng đứng lên đi đến Diệp Phong trước mặt, mảnh khảnh ngón trỏ tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Diệp Phong cái trán. Một điểm nhàn nhạt cỏ xanh vầng sáng từ đầu ngón tay của nàng ngưng tụ, cũng không có vào Diệp Phong cái trán. Bên cạnh Phỉ Ô ra một mặt lo âu nhìn xem Diệp Phong, nếu như Diệp Phong trúng độc ngay cả Sơ nạ đều không thể cứu chữa, kia nàng nên làm cái gì? Thật lâu, Sơ nạ rút về ma lực, tọa hồi nguyên vị, cau mày nói, lúc trước hắn xác thực trúng độc, bất quá vừa rồi ta dùng chữa trị ma pháp cảm giác thân thể của hắn biến hóa, ngay tại trước đó không lâu, thân thể của hắn giống như là bị cái gì kỳ lạ ma lực thanh tẩy qua. Kia cô ma lực rất đu hòa, tựa như. Sơ nạ ngẩng đầu, nhìn chung quanh hạ phòng khách, xuyên thấu qua một cái cửa sổ sắt đất nhìn về phía bầu trời đêm trăng tròn. Tại quan sát nửa ngày về sau, Sơ nạ lông mày mới giãn ra, nàng rộng mở trong sáng cười nói, tựa như ánh trăng, không sai, cùng loại ánh trăng đu hòa, phía trước không lâu liền thành tẩy hắn thể chất, hắn độc đã giải. Phi ô dạ ba người nửa tin nửa ngờ suy tư Sơ nạ lời nói, bọn hắn không quá tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Mà Diệp Phong lại là đối Sơ nạ tin tưởng không nghi ngờ, ngay tại trước đó không lâu đi ạ nạ cho hắn tiến hành nguyệt chi lực tẩy lễ. Hắn không nghĩ tới chính là cái này không chỉ có để thể chất của hắn đạt được tăng cường, hơn nữa còn giải hắn độc, hắn càng ngày càng hiếu kỳ đi ạ nạ là ai. Có thể là nữ thần chi nước mắt tác dụng đi, những ngày này đi ngủ, ta cũng có thể cảm giác được nữ thần chi nước mắt truyền ra một cỗ nhu hòa ma lực đi khắp thân thể ta mỗi một tấc da thịt. Diệp Phong vì giấu giếm đi ạ nạ sự tình, đành phải đem công lao đều thuộc về công tại nữ thần chi nước mắt. Chính là ngươi trước ngực cái kia màu lam nước mắt mặt dây chuyền. Phi ố ra nhìn xem Diệp Phong hỏi. Nàng cũng không có kinh lịch cùng Diệp Phong tại sùn mò nờ dịp sự tình, cho nên cũng không biết nữ thần chi nước mắt là thần khí. Nhưng nữ thần chi nước mắt kỳ dị, nàng có thể cảm giác được. Ừm, đã tốt, ta về trước đi đi ngủ, vây chết, ha ha, các ngươi tiếp tục. Diệp Phong cười ha hả, nhanh chóng vọt về lầu hai gian phòng, để tránh trột dạ để lộ. Tất cả mọi người đấy lòng còn tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Mặc kệ hắn, Sơ nạ tiểu thư, chúng ta tiếp tục đi. Ly Xin lắc lắc đầu, không còn đi xoắn suýt Diệp Phong như thế nào tốt. Đám người cũng hiểu ý dùng ánh mắt trao đổi dưới, lập tức vẫn là phải để giải độc làm đầu. Ly Xin cùng tuyệt tẹt phẹt độc giải về sau, Sơ nạ tại biệt thự ở một đêm, ngày thứ hai sáng sớm liền rời đi. Diệp Phong ba người độc đều giải. Thế nhưng là tận tới đêm khuya, Xì Vợ cùng Cái Lìn vẫn không có trở về. Mấy người trải qua một phen cân nhắc về sau, nếu như Xì Vợ cùng Cái Lìn sáng sớm ngày mai vẫn chưa trở lại, bọn hắn liền sẽ cùng đi tìm hai người tung tích. Tận lực vào ngày mai ban đêm vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc âm nhạc hội bắt đầu trước tìm tới Xì Vợ hai người, thực sự không được, bọn hắn cũng chỉ phải từ bỏ lần này âm nhạc hội. Diệp Phong sau khi trở lại phòng, nhìn về phía ban công, cũng không có hắn hy vọng bên trong đi Anna. Xem ra đi ạ nạ đã tìm được trộm đi nàng tim băng người. Diệp Phong nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Bối rối đánh lên Diệp Phong đầu, vừa định u ám nằm ngủ đi, Diệp Phong liền nghe đến một trận tiếng vang. Nhìn về phía ban công, thân ảnh quen thuộc người. Nguyên lai nàng còn không có tìm về tim băng, Diệp Phong dưới đáy lòng thầm nghĩ. Ha ha, đi ạ nạ, đêm nay muộn như vậy mới đến nhìn mặt trăng, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Diệp Phong vui vẻ trêu chọc nói. Đi ạ nạ quay đầu, mắt nhìn Diệp Phong, nói, hôm nay có chút việc chậm trễ, bất quá đêm nay ta là đi không được. Diệp Phong ngừ âm thanh, mở miệng hỏi, đi ạ nạ, ngươi là ai nha? Ma pháp của ngươi quá thần kỳ, bằng hữu của ta nói ta độc bị ngươi hôn qua giải. Đi ạ nạ bị Diệp Phong hỏi lên như vậy, sửng sốt một lát, mới nói, ta là không bị tộc nhân nhận đồng người. Sau khi nói xong, đi ạ nạ lại là tự rêu cởi hội. Diệp Phong tiếp tục hỏi, ngươi lợi hại như vậy, tộc nhân của ngươi vì sao không tán đồng ngươi? nghe nói qua liệt dương tộc A. Đi ả nạ đôi mắt trở nên thâm thúy, giống như là lâm vào xa xôi mà hư vô trong hồi ức. Ừm, nghe nói qua, nguyên lai ngươi là liệt dương tộc người. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, hắn từng nghe Lô Gen gia tộc phỉ ổ giả nói qua liệt dương tộc truyền thuyết. Đi ả nạ thở hắt ra, rét lạnh mùa đông, dù cho không có tuyết rơi, cũng làm cho đi ả nạ phun ra khí như là mây khói trôi lơ lửng trên không trung. Đi ả nạ ngồi dựa tại trên lan can bộ dáng, rất có một tia thê lương cùng thảm thiết. Liệt dương tộc là cái sùng bái mặt trời chủng tộc, mà ta từ ký sự liền đối mặt trăng tràn đầy ước mơ, ta khát vọng tìm kiếm chân lý, muốn biết trên đời này sẽ hay không có nguyện chi lực thần tích. Đi ả nạ chậm rãi tự thuật quá khứ của nàng, mang theo phức tạp suy nghĩ, để Diệp Phong nghe ra được thần. Mặc dù tộc nhân càng không ngừng chế rêu ta, trưởng lão sẽ còn bởi vì ta hỏi quá nhiều bọn hắn dùng mặt trời không giải thích được vấn đề mà trách phạt ta, nhưng ta cũng không hề từ bỏ, bởi vì ta tin tưởng mặt trăng quang huy, sẽ không mảy may kém hơn mặt trời quang huy. Đi ả nạ đôi mắt lóe ra thần thái kỳ dị, nàng tiếp tục nói, về sau, ta tại trong tộc một bản mã hóa trong sách cổ tìm được liên quan tới Nguyệt Chi thần tích ghi chép, căn cứ cổ tịch bên trên lộ tuyến, ta tại núi Tạt Gọn nơi nào đó sơn cốc đào ra Nguyệt Chi thần tích di tích. Nói đến đây, đi ả nạ tựa như về tới lúc trước đào ra Nguyệt Chi di tích một khắc này, trên mặt có thần sắc mừng rỡ. Ta từ đó đạt được ta Nguyệt kiếm lưỡi liềm cùng Nguyệt Chi chiến giáp, trở lại trong tộc, ta không kịp chờ đợi đem Nguyệt Chi di tích sự tình nói cho các trưởng lão, hy vọng trong tộc người cùng ta cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng, thế nhưng là bọn hắn khiến ta thất vọng. Đi ả nạ đáy mắt hiện lên một tia thật sâu thất vọng, lập tức chuyển hóa làm phẫn hận. Những này cổ hủ trưởng lão vì không để cho tộc khác người biết Nguyệt Chi di tích sự tình, xưng ta là dị đoan, muốn đem lúc ấy còn chỉ có 16 tuổi ta xử tử. Diệp Phong cũng từ đi ả nạ trong mắt thấy được vô tận oán độc. Tại cầu sinh dưới, ta từ bỏ truy cầu tộc nhân tán thành ta khát vọng, mặc vào Nguyệt Chi chiến giáp, cầm lấy Nguyệt kiếm lưỡi liềm phấn khởi phản kháng, lập tức Nguyệt Chi ma lực lại lần nữa Nguyệt Chi lưỡi đao cùng chiến giáp thượng truyền lượn toàn thân của ta, ta cũng nhờ vào đó trốn ra cái kia cổ hủ bộ tộc. Đi ả nạ thở phào một hơi, cuối cùng đem 3 năm này kìm nén một hơi toàn nói ra, lòng của nàng cũng hơi đạt được phong thích. Sau khi ra ngoài, ta điên cuồng tu luyện Nguyệt Chi ma lực. Rất nhanh ta liền trở thành bán thần, biết do núi Tạt Gòn cửa vào bán thần ta có thể tự do xuất nhập núi Tạt Gòn cùng thế giới bên ngoài mà không bị phát hiện, ngay tại trước đó không lâu, tộc nhân của ta đề cử bước phát triển mới mặt trời sứ giả, ta đã từng một trong những bằng hữu tốt nhất Lệ Ô Nạ, nếu như ta muốn báo thủ, nhất định phải cùng nàng quyết đấu. Đi ả nạ sắc mặt phức tạp, nói thật, nàng cũng không muốn đứng tại Lệ Ô Nạ mặt đối lập. Nhưng nàng muốn báo thù liệt dương tộc, liền tất nhiên sẽ nhận Lệ Ô Nạ ngăn cản. Diệp Phong nhãn châu xoay động, như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn dù sao cũng là tộc nhân của ngươi, ta cảm thấy ngươi muốn trả thù, không bằng mình thành lập một cái tín ngưỡng mặt trăng giáo phái, sau đó lãnh đạo cái này tân giáo phái trở thành đại lục ở bên trên có sức ảnh hưởng nhất giáo phái, dạng này không phải liền là đúng không tán đồng tộc nhân của ngươi tốt nhất trả thù sao? Ngươi có thể để bọn hắn đời đời kiếp kiếp, cùng hậu nhân của bọn họ đều hối hận lúc trước làm ra quyết định. Lại nói, muốn xử quyết ngươi là ngươi trong tộc trưởng lão. Bằng hữu của ngươi cùng tộc nhân khác cũng không cảm kích, tự suy nghĩ một chút nha, chờ ngươi có sức ảnh hưởng, ngươi có thể cùng bạn tốt của ngươi Lệ Ô Nạ cùng một chỗ hủy bỏ những cái kia ngoan cố không thay đổi các trưởng lão, dạng này liệt dương tộc tại hai người các ngươi dẫn đầu hạ không thì càng mạnh. Diệp Phong hướng phía trận mắt hốc mồm đi A Nạ nháy nháy mắt, nói, như thế nào? Ta ý nghĩ có phải hay không rất không tệ? Đi A Nạ vô ý thức nhẹ gật đầu, nàng kỳ thật cũng không muốn cùng nàng tộc nhân quyết liệt. Muốn trách cũng chỉ có thể trách những cái kia cổ hủ các trưởng lão. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn dựng giáo phái, liền muốn cho mình nghĩ cái vang dội điểm xưng hào, còn có giáo phái danh tự cũng phải có khí thế. Diệp Phong gặp Đi A Nạ gật đầu, càng là hưng phấn đến không lựa lời nói, thao thao bất tuyệt. Đi A Nạ nhíu lại mày liễu, nàng cũng không am hiểu đặt tên cái gì. Không bằng liền gọi Đi A Nạ nữ thần như thế nào. Ngươi giáo phái liền gọi Nguyệt thần giáo phái như thế nào. Diệp Phong náo hải linh quang lóe lên, nói. Đi ả nạ nữ thần Đi ả nạ. Nguyệt thần giáo phái. Thật không tệ. Đi ả nạ dưới đáy lòng niệm mấy lần Diệp Phong nói danh tự, đồng ý nói, vậy liền Đi ả nạ nữ thần cùng Nguyệt thần giáo phái tốt, chờ ta tìm tới tim băng, ta liền đi triệu tập tín đồ. Ừm, không tệ. Diệp Phong ra dáng nuốt nuốt cái cằm, giống như hắn chính là cái đại sư, mà Đi ả nạ là hắn học đồ. Nhìn xem Diệp Phong dáng vẻ, Đi ả nạ lúc này mới kịp phản ứng nàng như cái học đồ. Vừa định giáo huấn Diệp Phong. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cho mình nghĩ kế, nàng liền định để Diệp Phong giả một lần lớn tốt. Cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Đi ả nạ thực tình nói cảm tạ. Diệp Phong. Diệp Phong đắc ý cười nói. Diệp Phong. Tên rất hay. ngươi coi như ta mới xây Nguyệt Thần giáo phái cái thứ nhất tín đồ tốt. Đi ạ nạ trầm ngâm nói. Không quan trọng, nhìn ngươi như thế đáng thương, còn không có giáo đồ, ta liền góp số lượng tốt. Diệp Phong nhún vai, một mặt không quan trọng dáng vẻ. Mặc dù Diệp Phong cái biểu tình này rất vô sỉ, nhưng Đi ạ nạ cũng không có cùng hắn so đo. Nàng nhất định sẽ đem Nguyệt Thần giáo phái phát triển lớn mạnh, để vã lộ dạn đại lục đám người tin tưởng Nguyệt Chi thần tích tồn tại. Đi ạ nạ ánh mắt kiên định nhìn về phía trong bầu trời đêm mặt trăng, trong mắt lóe ra đối tương lai vô hạn khả năng ước mơ. Chương 146, nữ nhân điên. Từ sở nạ mất tích đưa tới phong ba lắng lại về sau, nộp sở nhân dân bắt đầu khẩn trương phục hưng sinh hoạt. Vốn là bởi vì nội loạn mà thiếu khuyết quân đội nộp sở quân đội, kinh lịch đại chiến sau càng là lâm vào nghiêm trọng giải thể nguy cơ. Trong lúc chiến tranh một mực gần nút nộp sở các quý tộc rốt cục không nhẫn mại được trong lòng dạ tâm. Bọn hắn ý đồ tại cái này hiện tại rắn mất đầu nổ sật để cho mình gia tộc trở thành cao nhất trung tâm quyền lực. Nhưng mà, tại cái này nguy nan thời khắc, cụ tỷ ổ gia tộc đại tiểu thư cả tạ gì nạ cụ tỷ ổ lôi đình xuất kích, lấy lăng lệ thủ đoạn đem những cái kia gây sóng gió quý tộc thu sạch nhặt đến ngoan ngoãn. Ngay sau đó, cả tạ gì nạ liền ban bố một đầu mới pháp lệnh, nổ sật trùng kiến trong lúc đó, nghiêm cấm từng cái quý tộc tàng tử quân, phàm là kẻ trái lệnh, hủy bỏ gia tộc kia quý tộc danh hiệu. Cũng tịch thu một nửa tài sản dùng cho trùng kiến nộp sật chính thức quân đội cùng công cộng công trình. Đầu này pháp lệnh vừa ra, từng cái quý tộc lập tức dẫn đầu đem dấu tư quân toàn bộ nộp lên cho quân đội. Những này tư quân cộng lại số lượng trọn vẹn là đã từng chống cự ở Nhi ạ cùng đệ xì ạ quân đội gấp hai nhiều, có thể thấy được những quý tộc này vì thỏa mãn dã tâm của mình, hãm quốc gia của mình vào bất nghĩa. Xét thấy những này tâm hoài quỷ thai quý tộc số lượng nhiều, cả tạ gì nạ cũng không dám quá khích tiến toàn bộ nhổ tận gốc. May mà những quý tộc này ở giữa đều là riêng phần mình chiến thắng, không có liên hợp, không phải cả tạ di nạ cũng sẽ không như thế thuận lợi liền đem những quý tộc này cho chế phục. Nộp sật tây bộ biên cảnh thôn trang, một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, một cái mới từ nộp sật trung tâm thành thị trở về người trẻ tuổi đang cùng trong tiểu quán người trắng trợn tuyên truyền hắn ở trung tâm thành thị chứng kiến hết thảy. Người chung quanh nghe được cả tạ di nạ sự tích về sau, cũng là nhiệt huyết sôi trào, vây quanh người trẻ tuổi hỏi lung tung này kia. Bành! Đóng chặt tiểu quán làm bằng gỗ đại môn trực tiếp bị người gạt ngã tại cửa ra vào. Người trong quán rượu cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cái này có thể một cước đạp nát đại môn người chỉ sợ không phải bọn hắn có thể gây. Quán ba ngoài cửa, một người mặc che lấp đến trên đầu gối phương một phần ba cũ nát vải trắng áo, trên chân mang theo chân còng tay nữ tử chậm rãi đi đến. Trong tiểu quán yên tĩnh, quanh quần chân còng tay xiềng xích va chạm thanh âm. Nữ tử cánh tay cũng bởi vì quần áo quá mức cũ nát lộ ở bên ngoài. Cánh tay của nàng cùng đi đứng tràn đầy vết thương cùng bẩn thỉu bụi đất. Mới từ trung tâm thành thị trở về người trẻ tuổi gặp trong tiểu quán mắt người thần bên trong đều mang e ngại cùng bối rối, có chút khó có thể lý giải được. Cái này đầu tóc rối bời bẩn nữ nhân không phải liền là khí lực lớn điểm nha, đám người bọn họ chẳng lẽ còn sẽ sợ nàng một người. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, một mặt không cam lòng, dự định tiến lên giáo huấn cái này cô gái tóc ngắn. Bên cạnh hắn một cái trung niên đại thúc nhìn thấy người trẻ tuổi muốn lên đi kiếm chuyện. Lập tức ngăn lại hắn. Người trẻ tuổi, chớ trêu chọc nàng, kia là cái nữ nhân điên. Trung niên đại thúc lôi kéo người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Nói chuyện đồng thời, đại thúc vẫn không quên cẩn thận mà nhìn xem hướng quầy ba đi đến nữ nhân điên, sợ mình nói lời bị nữ nhân kia nghe được. Gặp người trẻ tuổi một mặt không phục, trung niên đại thúc tranh thủ thời gian lôi kéo hắn hướng quầy rượu nơi nào đó nơi hẻo lánh đi đến. Sau khi ngồi xuống, trung niên đại thúc mới đối người trẻ tuổi nói, người trẻ tuổi, ngươi đừng không phục. Nữ nhân kia kinh khủng không phải ngươi có thể tưởng tượng, nàng là hôm qua mới đột nhiên xuất hiện tại chúng ta thôn. Thấy được nàng trên chân còng tay không, nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện cặp chân kia còn lại có đệ xì ạ huy hiệu, nàng rất có thể là đệ xì ạ trọng phạm, vượt ngục đào vong đến chúng ta nộp sật. Người trẻ tuổi xem thường, bĩu môi nói, vậy thì thế nào, nàng còn có thể một người đánh chúng ta nhiều như vậy cái. Trung niên đại thúc sắc mặt túc nặng, gật đầu nói, ngay tại hôm qua, nàng vừa tới đến thôn chúng ta. Một người trên đường phố loạn lạc, lời nói điên cuồng, chính là cái nữ nhân điên, trong thôn một chút nam tử trẻ tuổi gặp nàng mặc dù rất bẩn, nhưng lại dáng dấp không tệ liền muốn đùa giỡn nàng, ngươi đoán làm gì? Làm gì? Người trẻ tuổi bị ngâng lên lòng hiếu kỳ. Mười cái người trẻ tuổi, bị trong tay nàng cái kia thanh tương tự mây trôi kiếm trong nháy mắt đánh thành trọng thương, nếu không phải nàng là cái nữ nhân điên, chỉ lo loạn lạc, không đi quản bị nàng quật ngã trên mặt đất những người kia, chỉ sợ bọn họ đều phải chết trên tay của nàng. Ngươi tốt nhất đừng đi có ý đồ với nàng. Nói đến đây, trung niên đại thúc kiêng kỵ mắt nhìn ngồi tại quán ba quẩy ba trước nữ nhân điên. Người trẻ tuổi nghe đại thúc tự thuật về sau, cũng mất tính tình. Mà quẩy ba trước, nữ nhân điên đối nữ phục vụ viên lạnh lùng nói, chuẩn bị cho ta cái rượu túi, đổ đầy các ngươi cái này rượu mạnh nhất. Nữ phục vụ viên nào dám không nghe, liên tục gật đầu xứng phải, liền bắt đầu vì nữ nhân điên chuẩn bị mấy cái rượu túi, mới đi hậu viện trong hầm rượu giả rượu. Phu thân! Chết rồi! Không có! Không có! Nữ nhân điên vừa nói xong yêu cầu, liền bắt đầu nói thầm một chút nghe không hiểu, để cho người ta hoàn toàn không mò ra đầu mối. Nàng sờ lên bên hông treo bội kiếm, mặt xám như cho. Nữ nhân điên trong trí nhớ chỉ có một cái phong bế phòng tạm giam, một cái màu lam màu da nữ ác ma không ngừng mà dùng các loại hình pháp quất roi thân thể nàng. Linh linh toái toái ký ức, còn có một cái tự xưng là phụ thân nàng nam nhân vì cứu nàng, bị cái kia nữ ác ma giết chết. Thống khổ mảnh vỡ ký ức đánh thẳng vào trong đầu của nàng, để nàng thống khổ đến ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Trong tiểu quán không ai dám tiếp cận cái nữ nhân điên này, bọn hắn sợ cái nữ nhân điên này sẽ bạo khởi đả thương người. Trước đó chạy tới hầm rượu giả rượu nữ phục vụ viên sau khi trở về, nhìn thấy nữ nhân điên ngã xuống đất co giật bộ dáng bị dọa đến run lẩy bẩy. Do dự nửa ngày, nữ phục vụ viên vẫn là cẩn thận tới gần nữ nhân điên, nhỏ giọng nhắc nhở, ngài muốn rượu ta giúp ngài sắp xếp gọn. Rượu. Nữ nhân điên mắt phải bị đầu tóc rối bời che khuất, mắt trái của nàng dữ tợn mà nhìn xem nữ phục vụ viên, đoạt lấy trong đó một túi liệt tiểu, đi theo một hơi uống. Lộc cộc vài tiếng, một túi tràn đầy liệt tiểu liền bị nữ nhân điên cho uống xong. Ha ha. Ha. Ha, nữ nhân điên thở hổn hển, đầu kịch liệt đau nhức cũng đi theo giảm bớt rất nhiều. Rượu. Rượu. Rượu, nữ nhân điên nhìn xem trong tay trống không rượu túi, thất hồn lạc phách nói nhỏ. Một bên nữ phục vụ viên gặp đây, nhanh lên đem nhiều trang mấy túi liệt tiểu toàn bộ đưa cho nữ nhân điên. Nữ nhân điên cầm lấy mấy túi rượu, tại tiểu quán tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú, lảo đảo đi ra tiểu quán. Tại nàng biến mất tại cửa tiểu quán một sát na, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng đều đi theo để xuống. ZAUN, một chỗ ẩn nấp phòng nghiên cứu bên trong, họ gì ẩn nạ toàn thân run rẩy nhìn về phía ngồi đang làm việc trước sân khấu nổi điên phụ thân. Ngay tại vừa rồi, phụ thân của nàng như là lên cơn điên, càng không ngừng xé bỏ hắn mấy ngày nay bản vẽ thiết kế. Nhìn xem phụ thân tức giận dáng vẻ, họ gì ẩn nạ không khỏi vì đó đứng tại chỗ run lên, nàng rất sợ hãi dạng này phụ thân. Nàng biết, nàng lúc này tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Nếu như nàng ý đồ khuyên can phụ thân của mình phát cuồng, sợ rằng sẽ dẫn tới một trận hành hung. Mặc dù nàng không có cảm giác đau đớn, nhưng nàng vẫn là không thích bị phụ thân trách phạt. Nghe phụ thân nói bậy một chút liên quan tới bán thần máy móc nghiên cứu cấu tạo, đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu rất ít, họ gì ẩn nạ căn bản là nghe không hiểu. Nhưng phụ thân cái dạng này, đều khiến họ gì ẩn nạ cảm thấy bất an. Thậm chí, có lúc phụ thân nhìn nàng ánh mắt để nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giờ vẹt tiến sĩ xoay người lại. Hai mắt tản ra tĩnh mịch lưu quang. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Oji-an-na, nói, giúp ta thuốc lá đấu lấy tới. Oji-an-na ơi một tiếng, liền đem cái tẩu run rẩy đưa cho mình phụ thân. Giờ vẹt tiến sĩ hoàn toàn không để ý Oji-an-na e ngại ánh mắt, cho mình cái tẩu đốt đuốc lên, hung hăng đánh lên mấy ngụm. Cũng không lâu lắm, cái này mở tối căn phòng nhỏ liền tràn ngập nồng đậm sương mù. Đè nén không khí, khiến Oji-an-na rất khó chịu. Lại bị phụ thân dạng này dẫn đi. Nàng sợ mình thật sẽ thoái hóa thành chỉ biết là thi hành mệnh lệnh người máy. Giang giác. Cái tẩu tại giờ vẹt tiến sĩ trong tay cắt thành hai đoạn, một bên họ gì ẩn nạ dọa đến sợ run cả người. Nàng thật không biết phụ thân của mình làm sao lại biến thành dạng này, nàng cũng cấp thiết muốn hiểu rõ phụ thân của mình đây là thế nào. Anna, chúng ta nên đi giết người. Giờ vẹt thanh âm lạnh lùng như là virus, cấp tốc chiếm lĩnh họ gì ẩn nạ náo vực, để nàng không cách nào phân tâm tại chuyện khác. Họ gì ẩn nạ biểu lộ dần dần trở nên cơ giới hóa, ngốc trệ đến như là không có tư tưởng sắc không. Liền ngay cả thanh âm của nàng, cũng biến thành như là chân chính người máy. Vâng, phụ thân của ta, họ gì ẩn nạ tuân theo phụ thân hết thể chỉ lệ. Chương 147, quý cô dây cót. Hệ khoa học kỹ thuật xe thể thao mùi trần chậm rãi hành xử tại ZAUN khu ổ chuột trên đường phố, xì vợ cùng cái lìn ngay tại dần dần loại bỏ trên đường phố các loại người. Mấy ngày nay, hai người bọn họ có thể nói là đem ZAUN lật cả đáy lên trời, nhưng vẫn là không có phát hiện mẩn độ tung tích. Khu ổ chuột, là hai người sau cùng một trạm. Nếu như ngay cả nơi này cũng không có mẩn độ manh mối, hai người bọn họ chỉ có thể lựa chọn về trước biệt thự. Ta lần trước sai người mang đến 10 cái hệ hệ khoa học kỹ thuật nạp mệ trinh sát khí, vốn là dùng để tìm họ gì ân ạ, xem ra ta lần này trở về còn phải nhiều hơn cái trước mẩn độ. Cái lín nhìn xem lập tức liền muốn tới cuối khu ổ chuột. Đối với lần hành động này có thể nói là thất vọng thấu. Bất quá cũng không trách các nàng tìm không thấy mẩn đồ, hai người bọn họ ngay cả mẩn đồ một điểm manh mối đều không có, mà lại ZAUN hành hung làm ác sự tình phát sinh như vậy tấp nập, các nàng cũng không có cách nào phán đoán có phải là hay không mẩn đồ gây nên. Xì vợ cũng là cau mày, so với kết quả này, nàng lo lắng hơn chính là Phỉ Ổ Dạ bên kia có hay không mang về Sơn ạ, nếu như hai bên đều thất bại lời nói, Diệp Phong ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng nghĩ càng là đau đầu, xì vợ tay phải nặng nề mà nện xuống tay lái, không còn đi đoán mò. Xì vợ thở hắt ra, hữu khí vô lực nói, Cách Lìn, chúng ta bây giờ liền trở về đi. Cái Lìn tự nhiên biết xỉ vợ vì chúng độc sự tình xê nát tâm, nàng cũng không muốn vào lúc này đi để hảo hữu tâm tình càng hỏng bét. Cùng tiếp tục tại cái này trong khu ổ chuột tìm mẫn đồ manh mối, còn không bằng về sớm một chút nhìn xem có thể hay không để sở nạ hỗ trợ. Nghĩ xong, cái Lìn hiểu ý nói, vậy liền trở về đi. Xỉ vợ hơi trắng bệnh gương mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hai ngày này nàng một mực tại lái xe, không dừng ngủ đêm. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về ngủ một giấc. Những chuyện khác liền để cái Lìn xử lý tốt. Đang tra người phương diện này, nàng tin tưởng cái Lìn năng lực mạnh hơn nàng. Silver vừa định quay đầu về biệt thự, một đạo tiếng kêu thê thảm liền từ tiền phương truyền đến. Nàng sừng sốt sẽ, nhìn về phía cái Lìn, nghĩ trưng cầu hạ cái Lìn ý kiến. Sở dĩ sẽ như thế, các nàng mấy ngày nay có thể nói là gặp không hạ 10 cái tương tự sự kiện. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, những người hành hung này đều không phải là các nàng muốn tìm mận đồ. Nơi này không phải tiểu tố vơ. Cái Lìn không có cái kia nghĩa vụ thời thời khắc khắc thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mà nàng Silver, cũng không phải loại kia gặp chuyện đều nghĩ mình ôm lấy người. Nếu không phải vì bắt mận đồ, hai người bọn họ cũng sẽ không nhiều lần đều muốn đi nhìn một chút. Đối với lần này nghe được tiêu thảm, Silver cũng không ôm bao lớn hy vọng là mận đồ gây nên. Cái Lìn thở dài nói, đi xem một chút đi, nói không chừng là mận đồ. Silver nhẹ gật đầu, sau đó lái xe hướng phía trước chạy tới. Theo xe tiến lên. Phía trước tiếng kêu thê thảm cũng là càng thêm đến khiếp người. Liền ngay cả cái Lìn loại này lâu dài tiếp xúc vụ án người, cũng vô pháp lý giải đến cùng là như thế nào thống khổ mới có thể để cho người bị hại phát ra loại này kêu thảm. Đi vào chỗ góc cua, si vợ cùng cái Lìn nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng đi xuống xe, hướng đầu ngã rẽ đi đến. Khi hai người đi vào về sau, hai người bọn họ vậy mà nhất thời không có từ nhìn thấy trước mắt tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt đất thưa thớt nằm năm cô da thịt hoàn toàn bị thái nhỏ thi thể, từng bãi máu đen còn chưa khô cạn, rất hiển nhiên là gần nhất mới bị người dùng cùng loại đao nhọn hung khí giết chết. Mà lại người hành hung thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rất có thể đem những người này thi thể không ngừng mà dùng đao hủy nát. Mùi máu tanh nồng đậm quanh quẩn tại trên con đường này, tử vong cảm giác đè nén đánh thẳng vào xỉ vờ trái tim của hai người. 333. Trong lúc đó, thanh thúy tiếng bạt thai quanh quẩn tại đầu này trống rỗng dân nghèo trên đường phố. Xì vợ cùng cái Lìn trong lòng siết chặt, hai người nhìn chung quanh bốn phía, cũng không có phát hiện người khả nghi viên. Ngay sau đó một đạo quỷ dị thanh âm chậm rãi vang lên, nghe tựa như bánh răng chuyển động thanh âm. Tinh tế phân biệt, lại có chút giống như là lên dây cót thanh âm. Xì vợ hai người khẩn trương đến không dám thở, sợ vừa bung lỏng xuống tới, liền sẽ bị nút trong bóng tối người tập kích. Có gìn giờ vẹt tiến sĩ. Cái Lìn con ngươi cấp tốc hơi co lại, trương tròn miệng nhỏ của nàng. Cái Lìn trong tầm mắt chỗ. Một người trung niên nam tử từ một tòa cũ nát để lọt đỉnh ngói gạch trong phòng đi ra. Thuận cái Lìn ánh mắt, Silver nhìn qua. Silver con mắt có chút híp lại, nàng đối trước mắt người thân phận cầm rất lớn nghi vấn. Trước mắt nam tử trung niên, mặc dù cùng lần trước nàng đang nhìn xa trong kính nhìn thấy hình dạng giống nhau như lúc, nhưng ít hơn tử thi khí tức. Trong lúc này nguyên do chỉ sợ phải nắm lấy dở vẹt mới có thể hỏi cái rõ ràng. Cái Lìn chất nữ, đã lâu không gặp đâu. Dở vẹt hòa ái hướng Silver hai người cười nói. Như cùng hắn cũng không biết nơi này chuyện phát sinh. Cái Lìn hừ lạnh một tiếng, nói, giờ vẹt thúc thúc, ta niệm tình ngươi là cha mẹ ta hảo bằng hữu mới bảo ngươi một tiếng thúc thúc, hiện tại ta nghĩ mời ngươi cùng ta giải thích xuống cái này mấy cỗ thi thể là chuyện gì xảy ra. Giờ vẹt tiếc nuối lắc đầu, nói, xem ra đã không có đường lùi, cái Lìn chất nữ. Vừa dứt lời, giờ vẹt chính là đối hắn đi ra phá phòng ốc bên trong chiêu xuống tay. Tại cái Lìn cùng sỉ vợ y trầm ánh mắt dưới. Váy áo bên trên tràn đầy máu tươi họ gì ẩn nạ từ đó đi ra. Họ gì ẩn nạ máy móc thức vặn vẹo thân thể, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cái Lìn cùng Silver. Nàng dùng nàng kia kỳ quái tiếng kim loại điều nói, họ gì ẩn nạ tuân theo phụ thân chỉ lệnh, đánh giết người chứng kiến. Họ gì ẩn nạ, đừng có lại nghe ngươi mệnh lệnh của phụ thân. Cái Lìn thử nghiệm thuyết phục họ gì ẩn nạ, nhưng mà đáp lại nàng lại là họ gì ẩn nạ trong tay quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại từ họ gì ẩn nạ trong tay bay ra. Lấy ma pháp làm động lực quả cầu kim loại sen lẫn to lớn lực trùng kích đánh tới hướng Cái Lìn. Dưới tình thế cấp bách, Cái Lìn vội vàng đem bên hông hệ hẹn khoa học kỹ thuật súng trường giơ lên. Nhưng quả cầu kim loại tiến lên tốc độ quá nhanh, căn bản không cho Cái Lìn ép kích cơ hội. Mà một bên sỉ vợ gặp đây, kịp thời dùng trong tay lượn vòng lưỡi đao đem quả cầu kim loại gậy trở về. Họ gì ấn nạ tay phải vừa ra, quả cầu kim loại lại trở xuống nàng trong tay. Chửi đối phụ thân người, chết. Họ gì ấn nạ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái lìn, tựa như là thợ săn khóa chặt ánh mắt của con mồi. Một giây sau, họ gì ấn nạ liền lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng cái lìn chạy đi. Trong đầu của nàng hiện tại chỉ lệnh chính là trước đánh giết chửi bới phụ thân nàng cái lìn, xì vợ thì là lần chọn đánh giết mục tiêu. Cái lìn hướng xì vợ mắt nhìn, hy vọng hai người có thể phối hợp lấy bắt lấy họ gì ấn nạ, để mất đi năng lực công kích. Xì vợ lập tức liền lĩnh hội hảo hữu ý tứ, một cái lắc mình nhảy tới bên trái phòng ốc nóc nhà, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà cái lìn đối họ gì ấn nạ nhẹ nhàng bóc cỏ, một chương ma đạo vừa mới theo bên trong ép ra. Cái lìn mỉm cười. Cái này ma đạo lưỡi tinh vi trình độ trải qua hệ hệ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, thậm chí có thể tạm thời vây khốn một cái bán thần. Nhưng cái lìn tính sai, nàng quên nàng đối thủ cũng là đến từ tổ vợ cái này có tiên tiến chi đô Mỹ danh khoa học kỹ thuật chi thành, mà phụ thân của họ gì ẩn nạ cũng chính là tổ vợ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật đệ vệ lộ tờ ở trong người nổi bật. Tại giờ vẹn cải tạo dưới, họ gì ẩn nạ cái này cố máy giết chóc mặc dù còn không có bán thần thực lực tổng hợp. Nhưng trong tay được mệnh danh là ma ngẫu quả cầu kim loại trình độ cứng cấp liền xem như bán thần, cũng nhất thời bán hội đánh không nát. Nhìn qua dần dần tới gần lưới lớn, họ gì ẩn nạ não hải phát ra nguy hiểm cảnh báo. Lúc này, trong tay nàng ma ngẫu lại lần nữa bay ra, đánh tới hướng cái lưới kia. Khi ma ngẫu tiếp xúc lưới lớn trong nháy mắt, từng cái sắc nhọn mũi nhọn tòng ma ngẫu hình cầu mặt ngoài đâm ra. Kia đếm không hết mũi nhọn theo ma ngẫu cao tốc xoay tròn, xinh xinh đem cái lỉn lưới cho thái nhỏ. Tại cái lìn con ngươi phóng đại đồng thời, tiếp tục hướng phía trước cao tốc vận chuyển. Trên nóc nhà xỉ vợ thấy tình thế không ổn, trong tay lượn vòng lưỡi đao cũng là làm quang lóe lên, quán chú ma lực lượn vòng lưỡi đao nhanh chóng bay ra, lại là đem họ gì ẩn nạ ma ngẫu bắn ra. Cùng xỉ vợ ăn ý phi phàm cái lìn cũng là tại kia một cái chớp mắt nhảy đến trên nóc nhà, cùng xỉ vợ đứng chung một chỗ. Sóng xung kích. Họ gì ẩn nạ kim loại quái thanh vang lên lần nữa. Mà xì vợ cùng cái lìn lúc này mới phát hiện họ gì ẩn nạ ma ngâu chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại đỉnh đầu của các nàng. Ám đạo không ổn hai người lập tức làm ra quyết định hướng bên cạnh tránh ra, nhưng khi các nàng chuẩn bị hành động một khắc này, các nàng lại phát hiện dưới chân giống như là bị cái gì ma lực kỳ quái cho hút vào, không thể động đậy. Cái lìn nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên không ma ngâu, cau mày nói, là cái kia quả cầu kim loại tại phóng thích điện mạch sung, cái kia quả cầu kim loại là lấy ma lực vì nguồn năng lượng phát động điện mạch sung. Ta cảm giác được thân thể dần dần chết lặng. Vậy chúng ta? Si vợ đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật từ ngữ nhất khiếu bất thông, nàng nhìn xem cái lìn, hy vọng nàng còn có thể có biện pháp. Chờ chết, cái kia quả cầu kim loại không gần như chỉ ở phóng thích điện mạch sung, còn ở bên ngoài tiết ma lực, khi tiết ra ngoài ma lực ngưng tụ thành chân chính sóng xung kích về sau, hai ta liền đợi đến bị đánh cho xám đều không thừa đi. Cái lìn sắc mặt ý chìm nói. Ta liền buồn bực. Cái kia quả cầu kim loại là thế nào đột nhiên đến đỉnh đầu chúng ta? Si vợ có chút biệt khuất nói. Cái lìn tay phải nhéo nhéo cằm của mình, nói, có thể là giờ vẹn tiến sĩ nghiên cứu ra đem không gian ma pháp vận dụng đến khoa học kỹ thuật bên trong phương pháp đi, cái này thuộc về mũi nhọn cơ mật khoa học kỹ thuật, chỉ sợ chỉ có cha mẹ của ta mới có thể biết rõ trong đó nguyên lý. Tại hai người nói chuyện thời khắc, kia cỗ tiết ra ngoài ma lực dần dần ngưng tụ. Sóng xung kích như là nóng hởi nhiệt khí. Xì vợ hai người trước mắt không gian đều bị nhiệt độ cao lượng sóng xung kích thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Mắt thấy, cái này sóng xung kích liền muốn phát ra, đem hai người đánh cho hài cốt không còn, một thanh màu đen, tương tự liêm nguyệt lưỡi đao từ phương xa bầu trời cực tốc bay lượn mà tới. Đao kia lưỡi đao ẩn chứa kinh người ma lực so với sóng xung kích chỉ có hơn chứ không kém. Xì vợ hai người rung động ánh mắt dưới, cái kia thanh màu đen liêm nguyệt đao lưỡi đao một tay lấy ngưng tụ mà thành sóng xung kích cắt thành hai nửa. Ngay cả vô hình năng lượng đều có thể bị đao này lưỡi đao cắt chém, cái này nên mạnh đến mức nào ma lực. Si vợ dưới đáy lòng gieo hò câu, cái này ma lực hiển nhiên siêu việt nhân loại nhận biết phạm chủ, đao này lưỡi đao chủ nhân ít nhất là bán thần. Mà phía dưới dở vẹn tại nhìn thấy thanh này màu đen liêm nguyệt đao lưỡi đao về sau, sắc mặt đại biến, đối họ gì ấn nạ hạ lệnh, Anna, chúng ta đi trước. Còn dự định tiếp tục ngưng tụ kế tiếp sóng xung kích họ gì ấn nạ sướng xuất sẽ, mới thu hồi mang ấu. Nàng tại não hải hạ đạt một đầu cao tốc hành xử chỉ lệnh, ngay sau đó nàng liền lôi kéo phụ thân của nàng bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường. Họ gì ấn nạ cùng giờ vẹt còn không có rời đi bao lâu, một cái giữ lại như trăng trong sáng màu tóc, người mặc màu đen chiến giáp nữ tử liền đổi tới. Nàng lóe ra ánh trăng đôi mắt mắt nhìn xỉ vợ hai người, liền lắc đầu tự lẩm bẩm câu, không có tim băng. Nếu như Diệp Phong tại cái này, khẳng định sẽ nhận ra người này chính là Diana. Đi Á Nạ có chút phóng xuất ra một tia ma lực, nàng có thể cảm nhận được kề bên này từng phát sinh qua giao chiến. Nghĩ đến là cùng hai nữ nhân này đánh nhau người bên trong có trộm đi tim băng kẻ trộm. Đi Á Nạ nhìn về phía họ Di Ấn Nạ hai người đảo tẩu lộ tuyến, nói khẽ, tim băng là của ta. Lời còn chưa dứt, Đi Á Nạ liền tại sỉ vợ hai người nhìn chăm chú hướng họ Di Ấn Nạ hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Sỉ vợ tinh tế trở về chỗ Đi Á Nạ hai câu nói, nhìn xem cái lì nói, làm trễ mãi thời gian dài như vậy, chúng ta đi về trước đi. Chương 148, Linh hồn thịnh yến. Vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc cứ điểm, ngay tại ZAUN phía tây thành khu bên trong nơi nào đó vứt bỏ trong nhà máy. Sở nạ chậm rãi đi tại trên đường trở về, buổi tối hôm nay chính là vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc biểu diễn thời gian. Cũng không biết Lee Sin hắn có thể hay không tới phía tây thành khu vứt bỏ sân thi đấu nghe âm nhạc hội. Sở nạ trong lòng không chắc, nàng rất hy vọng Lee Sin có thể tới. Suy nghĩ lung tung thời khắc, một cô yếu ớt mà quen thuộc ma lực ba động tại nàng phía trước xuất hiện. Sở nạ dương mắt nhìn lên. Phía trước không gian bắt đầu vặn mẹo, hình thành một đạo đen nhánh vô cùng hắc cửa. Hắc trong môn đi ra một cái xoa xám trắng tóc dài, khuôn mặt bên trên trải rộng nếp vốn nam tử. Nam tử mặc vào một thân màu đen áo da, cả người tản ra cùng sợ nạ trên thân không khác nhau chút nào khí tức. Đạo sư, ngươi làm sao từ nơi này quỷ dị cửa chạy ra? Ta vừa vặn muốn về vứt bỏ nhà máy chuẩn bị đêm nay âm nhạc hội. Sợ nạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Nam tử khiếp người gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười kia thoạt nhìn là như vậy đến thảm đạm, thậm chí giống như là ác ma tiếu dung. Nhưng sở nã lại không cho là như vậy, cả tật đạo sư chỉ là bề ngoài nhìn hung ác, nhưng thật ra là người tốt. Bởi vì cái này người là dạy nàng ma pháp cùng đàn điện tử đạo sư, nàng cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ, tương phản có lúc sẽ còn cảm thấy cả tật dáng vẻ rất đáng yêu. Học sinh ngoan, ta đang nghĩ ngợi đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền trở lại. Cả tật vừa cười vừa nói. Sở nạ hoạt bát thẻ lưỡi, nói, để đạo sư ngài xê tâm, chúng ta cái này trở về đi. Nói xong, sở nạ liền vui sướng vừa đi vừa nhảy lấy hướng trước mặt một chỗ vứt bỏ nhà máy đi đến. Sở nạ sau lưng, cả tất nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Chờ một chút, sở nạ. Cả tất gọi lại trước mặt sở nạ. Sở nạ dừng bước, quay đầu lại, nghi hoặc mà hỏi thăm, đạo sư, thế nào? Cả tất ấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh. Sở nạ cũng không có phát hiện. Cả tật thả trầm ngữ khí do hỏi, cũng không có gì, đạo sư chỉ là lo lắng mấy ngày nay ngươi đi làm mà rồi. Sở nạ trong lòng lột bột nhảy một cái, do dự sẽ, vẫn là nói, đạo sư, ta đi giúp bạn của Lee Sin chữa bệnh. Sau khi nói xong, sở nạ cũng có chút hối hận. Trước đó cả tật dặn dò qua nàng, để nàng bất tiếp xúc Lee Sin. Sở nạ cúi đầu, thỉnh thoảng trột dạ vụng trộm nhìn cả tật. Sợ hãi bị quả trách. Cả tật lý giải cười nói. Được rồi, ngươi muốn kết giao bằng hữu liền đi tốt, ta cũng không nên quá mức can thiệp những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Sở nạ nghi ngờ mắt nhìn cả tật, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Tại nhìn thấy cả tật cũng không có sinh khí, nàng mới yên lòng. Đạo sư, Lee Sin nói ta trước kia quen biết hắn, chuyện về sau hắn liền không có tiếp tục cùng ta nói, có phải hay không chúng ta ở giữa phát sinh qua cái gì? Sở nạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cả tật sau khi nghe, ánh mắt lập tức như là dọa người lao quang. Đâm vào sờ nạ con mắt đau bớt nhức. Ý thức được mình thất thố cả tật thái độ trở nên ôn hòa chút, hắn nói, sờ nạ, chuyện này vẫn là dựa vào người mình đi đào móc chân tướng đi, một số thời khắc một ít người nói lời cũng không nhất định là thật. Không để ý sờ nạ ánh mắt khó hiểu, cả tật bước nhanh hướng phía vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc căn cứ đi đến. Chẳng lẽ Lee Sin là lừa đảo? Sờ nạ lắc lắc đầu, bóp tắt ý nghĩ này. Nàng thở phào một hơi, sắc mặt phức tạp đuổi theo cả tật bước chân. Thời gian đã qua giữa trưa. Trong biệt thự Diệp Phong bốn người đứng ngồi không yên chờ đợi sỉ vợ tin tức của hai người. Diệp Phong có chút ngồi không yên, hắn đứng lên đối không nói một lời ba người khác đề nghị, chúng ta không thể đợi thêm nữa, tranh thủ thời gian chia ra đi tìm sỉ vợ cùng cái lìn A. Lee Sin trầm mặc không nói, tuyệt tẹp phết thì là mở ra cái kia còn buồn ngủ con mắt mở mịt nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong bên cạnh phỉ ô dạ vướt vướt trong tay mực vũ kiếm, nói, Diệp Phong nói rất đúng, chúng ta còn như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, hiện tại độc đã giải. Còn lại chính là điều tra rõ vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc nội tình, còn có chính là mang về họ gì ẩn ạ, tại làm hai chuyện này lúc đều không thể thiếu cái lìn cùng Silver. Đối với Silver, phi ố ra không khỏi rất là mâu thuẫn. Chính nàng cũng nói không rõ là vì sao, dù sao vừa nhìn thấy Silver liền sẽ tự chủ sinh ra đối địch trí thức. Nhưng vì đại cục cân nhắc, nàng cũng không thể không đồng ý Diệp Phong ý nghĩ. Lee Sin cũng đi theo phụ hòa nói, chúng ta bây giờ liền đi đi. Tuyệt tẹt phiệt ngáp một cái. Lười nhác mở ra mắt phải nói, ta không có ý kiến, hết thảy phục tùng an bài. Diệp Phong khó được ra lệnh, vừa định nói chuyện, liền bị một bên Phỉ Ổ Dạ theo về trên ghế salon. Ta đi khu Đông Thành, Diệp Phong ngay tại khu Tây Thành điều tra, Tuyệt Tẹt Phẹt đi Bắc Thành khu, Ly Xin Đại Sư đi Nam Thành khu. Phỉ Ổ Dạ suy nghĩ một hồi, đề nghị. Danh tiếng đều bị ngươi đoạt ngồi ở trên ghế salon, Diệp Phong nhỏ giọng thầm nói. Phỉ Ổ Dạ quay đầu lại, từ trên xuống dưới nhìn xuống Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đang nói cái gì? Diệp Phong nào dám cùng Phỉ Ổ Dạ đấu võ mồm, cười híp mắt nói, không có gì. Nói, hắn liền người thứ nhất xông tới cổng, dự định mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa, chuẩn bị lao ra, Diệp Phong liền phát hiện mình đụng vào người. Diệp Phong vô ý thức nói xin lỗi, không có ý tứ. Ta không biết có người tại cửa ra vào. Hừ, thổ mũ. Ngươi nghĩ như vậy ta nha, ta vừa về đến ngươi liền hướng ta trong ngực cọ, ha ha ha. Ngoài cửa, tại Diệp Phong kinh ngạc đến ngây người ánh mắt dưới, xì vở vô bộ ngực của mình, hài hước nhìn xem Diệp Phong. Diệp Phong lần này triệt để choáng váng, xì vở vậy mà trở về. Xì vở sau lưng cái lìn bất mãn đẩy xì vở hướng trong phòng đi. Cái lìn thực sự nhìn không được xì vở ở chỗ này, dứt khoát ngay tiếp theo Diệp Phong cũng đẩy vào trong biệt thự. Xì vở duyên dáng gọi to âm thanh, nói, tốt, đừng đẩy ta, chính ta có thể đi. Nói chuyện đồng thời, xì vở liền tự mình bước nhanh đi hướng Phỉ Ổ Dạ ghế salon đối diện ngồi xuống. Cái lìn bất đắc dĩ khoát tay áo, cũng tìm cùng Ly Xin, Tuyệt Tẹt Phẹt đối sofa ngồi xuống. Năm người nhìn nhau sẽ, mới phát hiện Diệp Phong còn tại cổng bị phơi. Phỉ Ổ Dạ lông mày cau lại, nàng muốn gọi Diệp Phong ngồi tại bên cạnh mình, sau đó lại hỏi một chút xỉ vợ hai người mấy ngày nay đi đâu. Bất quá trời sinh tính băng lãnh, nàng không quá nghĩ rõ ràng như vậy hồ Diệp Phong. Xỉ vợ đem đầu tựa ở trên ghế salon, nhìn ngược hướng Diệp Phong, hô, thổ mũ, ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Còn không mau tới ta bên này ngồi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói sao? Một mực không có lấy lại tinh thần Diệp Phong bị xỉ vợ như thế một hô, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn lung túng gãi đầu một cái, đi đến xỉ vợ bên người chuẩn bị ngồi xuống. Vừa muốn ngồi xuống, Diệp Phong cũng cảm giác được đối diện có cỗ triệt người hàn khí gần. Hắn vô ý thức mắt nhìn mặt không thay đổi Phỉ Ổ Dạ, mặc dù Phỉ Ổ Dạ không nói gì, nhưng Diệp Phong vẫn là cảm giác được nếu như mình cứ như vậy ngồi tại xỉ vợ bên người, chỉ sợ ngày sau không có quả ngon để ăn. Hai cái Phỉ Ổ Dạ mặc dù là đối lập quan hệ, nhưng hai người sau khi lớn lên cá tính có thể nói là không có sai biệt. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Diệp Phong xin lỗi mắt nhìn xỉ vợ, liền ngồi vào Phỉ Ổ Dạ bên người. Lúc này lại nhìn Phỉ Ổ Dạ biểu lộ, mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng rõ ràng thư hoán rất nhiều. Mà đối diện xỉ vợ đối Diệp Phong thụ cái ngón giữa, khinh thường nói, đồ hèn nhát. Khu khu. Tốt. Trước tiên nói một chút chúng độc sự tình đi, Phỉ Ổ Dạ, Ly Xin Đại Sư, các ngươi có tìm được hay không sân ạ? Cái lìn ho khan âm thanh, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, kế tiếp còn đến thương thảo công việc. Phỉ Ổ Dạ bình tĩnh trả lời, sân nạ đã tới, độc cũng giải. Xì vợ nghe xong, nỗi lòng lo lắng cũng đi theo để xuống. Mấy ngày nay ta cùng xì vợ tìm thật lâu, vẫn không có mẫn đồ manh mối, lo lắng thời gian không đủ, chúng ta liền nghĩ về tới trước hỗ trợ tìm sân nạ hỗ trợ, không nghĩ tới các ngươi đã giải quyết. Cái lìn vui vẻ cười nói. Diệp Phong ba người độc giải, nàng cũng là đánh đáy lòng vì ba người cao hứng. Phỉ Ổ Dạ hai tay vòng cánh tay, trầm ngâm nói. Đêm nay sẽ có vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc âm nhạc hội, đã sự tình đều giải quyết, chúng ta cũng nên đi dò thám vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc ngọn nguồn. Cái lìn vỗ một cái đùi, nàng lúc này mới nhớ tới hôm nay còn phải đi xem vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc âm nhạc hội. Vừa vặn cũng tại khu Tây Thành, nhanh lúc buổi tối chúng ta liền có thể quá khứ. Silver khẽ gật đầu, đồng ý nói. Sau khi nói xong, Silver buồn ngủ ngáp một cái, cũng không cùng những người khác chào hỏi, liền tự mình hướng lầu 2 đi đến. Cái lìn nhìn thấy những người khác ánh mắt khó hiểu, ấy nay nói, hai ngày này xỉ vợ không ngủ không nghỉ đang lái xe, để nàng đi lên ngủ một hồi đi. Phỉ Ổ Dạ nhìn xem xỉ vợ có chút tập tễn bộ pháp, cũng nhìn ra được xỉ vợ thân thể đã đến cực hạn. Thở sâu, Phỉ Ổ Dạ đối bên người Diệp Phong phân phó nói, ngươi đi đỡ nàng trở về phòng. Ta. Diệp Phong ngạc nhiên hỏi. Nhanh đi. Phỉ Ổ Dạ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phong. Rõ. Tiếp xuống, cho mời chủ của chúng ta hát ca tờ. Sơn Nạ đứng tại vứt bỏ trong sân đấu ương, hưng phấn giới thiệu lấy năm giết nhạc dốc đội thành viên. Tối nay do có chút lạnh thấu xương, nhưng trong sân đấu Sơn Nạ hiển nhiên không có chút nào cảm giác. Lúc trước một fan ngẫu hứng nói hát biểu diễn về sau, nàng sớm đã đổ mồ hôi lâm ly. Theo Sơn Nạ lời nói rơi xuống, sân thi đấu trên khán đài chật ních người xem triệt để bị Sơn Nạ kéo theo. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, chủ sướng cả tật thân mang một bộ màu đen trang phục tại mọi người reo hò hạ từ sân thi đấu lối vào đi ra. Đứng tại thính phòng nơi hẻo lánh Diệp Phong ánh mắt của mọi người cũng là nhìn chằm chằm đi ra cả tờ. Nhất là đám người ở trong Silver, tại nhìn thấy cả tờ một khắc này kém chút kêu thành tiếng. Trong lòng sớm đã là kinh đảo hải lãng Silver bình phục hạ tâm tình, đối bên người mọi người nói, tên kia trên người có ác ma khí tức, tuyệt đối không sai, bằng ta cùng dị giờ lao sư nhiều năm như vậy săn ma kinh nghiệm, hắn tuyệt đối là ác ma. Đám người sau khi nghe, cũng là ở trong lòng tiêu hóa Silver. Xem ra lần này âm nhạc hội không chỉ là phổ thông âm nhạc hội, rất có thể là có tà ác mục đích. Trong sân đấu ương, Sơn Ạ rất hài lòng trên khán đài tiếng hoan hô. Nàng tiếp tục cười giới thiệu tiếp xuống ra trận thành viên, nói, tay guitar mỏ đệ cải rẹ, tay bạt dọ dít, tay chống ổ lạp. Tại Sơn Ạ giới thiệu, nam giết nhạc dốc đội thành viên rốt cục tề tiểu. Vị cuối cùng, chính là ta, tay cậy bổ Sơn Ạ. Sơn Ạ cười một tiếng, nửa khuất lấy thân thể, hướng ở đây người xem hành lễ. Lập tức, tiếng huýt sáo cùng tiếng thét chói tai vang vọng tại cái này đêm tối hạ vứt bỏ trong sân đấu. Năm người đi đến riêng phần mình nhạc khí trước vào chỗ về sau, cả tật thông qua mịt rổ phổn, dùng cái kia rất có lực xuyên thấu tiếng nói, như vậy, tiếp xuống diễn tấu, sẽ để ở đây mỗi người, đều có thể cảm nhận được linh hồn thịnh yến khoái cảm. Si vợ tựa như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong ngực móc ra không ít bông đoàn, vừa vặn ở đây 6 người mỗi người một đôi. Nhanh nhét vào trong lỗ thai, ngoại trừ ổ lạc cùng sân ạ. Thành viên khác đều là ác ma, bọn hắn muốn bắt đầu thu hoạch linh hồn. Silver lo lắng nhắc nhở. Cũng liền tại 6 người đều bên thai đóa bên trong nhét vào đông đoàn một nháy mắt, vẽn tạ kỳ hữu ban nhạc tấu nhạc vang lên. Chương 149, Tim băng. Bóng đen quang huy tái hiện nhân thế. Vã lộ giản che chở cho nhân tính, dần dần mất diệt. Kim loại thanh âm rung động, quét sạch đại địa. Lần quần bên thai bất diệt giai điệu, đến từ nhân gian địa ngục. Mây khói vụ hải phía trên, khởi nguyên cùng chôn vùi mở đầu chi địa. Ánh nắng không cách nào xuyên thấu hòn đảo, tử vong cùng tịch diệt là chủ đề vĩnh hằng. Bốn loại rung động thành tuyến, năm vị săn hồn ma nhân. Liệt hỏa đốt thế, dạn nước đại địa. Chân lý thanh âm, xâm nhập linh hồn. Mục nát thân thể, giam cấm linh hồn của chúng ta. Tự do thanh âm, hồn cách ghé giờ thân. Lắng nghe vong linh nói nhỏ, nên đón hắc ám tân sinh. Nam giết giáng lâm, hủy diệt đã tới. Cả tật thanh âm như là kim loại tràn đầy lực xuyên thấu cùng tư tính. Tại bốn loại khác biệt nhạc khí nhạc đệm dưới, bộc phát ra kinh khủng ma âm. Vẹn dạ kỳ hiệu ban nhạc ma âm, xâm nhập ở đây mỗi người náo vực cùng linh hồn. Tất cả mọi người tại cái này cuồng bạo ma âm hạ hưng phấn đung đưa đầu của bọn hắn cùng thân thể, thậm chí còn đi theo cả tật cùng một chỗ hát ca tử. Những người này không có chút nào phát giác được, tại bọn hắn đi theo vẹn dạ kỳ hiệu ban nhạc cùng một chỗ điên cuồng đồng thời, thân thể của bọn hắn bay ra khỏi từng sợi như có như không linh hồn. Chút ít này không thể xem xét linh hồn tại ly thể về sau. Liền bị dốc nở dồn kim loại âm nhạc cuốn vào trong sân đấu ương. Trong sân vô số linh hồn, điên cuồng vây quanh vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên xoay tròn, hình thành một cái cự hình vòng xoáy. Kia vòng xoáy bên trong linh hồn không ngừng bị xé rách, bọn chúng kêu không ra tiếng đến, chỉ có thể bày ra thống khổ kêu rên bộ dáng. Một con muốn từ vòng xoáy bên trong thoát đi linh hồn vừa chạy trốn tới bên ngoài, liền lại bị cái khác linh hồn cho kéo trở về. Bọn chúng há to miệng ba, hoán độc mà hối hận nhìn về phía trong đêm tối tinh không. Tựa như đang phát tiết phẫn nộ của bọn nó. Diệp Phong 6 người đứng tại nơi hẻo lánh. Trầm mặc không nói mà nhìn xem ở đây những này điên của người xem, còn có giữa sân kia cự hình linh hồn vòng xoáy. Silver ánh mắt lóe lên một chút thương hại, nàng vừa định đề nghị mọi người rút lui trước về, bên hai đột nhiên vang lên âm nhạc liền đem nàng chấn động đến mảng nhị chảy máu. Cùng lúc đó, Diệp Phong 5 người cũng tuần tự bị đột nhiên xuất hiện bên thai bở thành âm rung ra máu. Silver y trầm mặt nhìn về phía trong sân đấu ương, tay bật rõ dịp điên cuồng hô. Lại lớn điểm, âm nhạc lại lớn điểm. Đáng chết. Silver dưới đáy lòng thầm mắng một câu, liền đối với Diệp Phong mấy người nói, chúng ta nhất định phải hiện tại liền rời đi, không phải một hồi sẽ trễ. Vừa nói xong, Silver lại là bị cái này kim loại ma âm chấn động đến khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu. Mấy người khác cũng là giống như Silver nhận lấy đáng sợ tổn thương. Nếu không phải bọn hắn cùng người bình thường khác biệt, không phải chỉ dựa vào mấy cái phá bông đoàn cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, Diệp Phong 5 người tại sỉ vợ dẫn đầu hạ từ thính phòng cửa ra vào rời đi. Ra sân thi đấu về sau, mặc dù còn có thể nghe được mơ hồ âm nhạc, nhưng đã không cách nào đối Diệp Phong 6 người tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Sỉ vợ đem trong lỗ hai bông đoàn lấy ra, đối Diệp Phong 5 người nói, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, vẽn tạ kỳ hữu ban nhạc có 3 vị ác ma, rất hiển nhiên sợ nạ cùng ổ lạp đều là bị bọn hắn tẩy qua não. Hiện tại ai tâm cảnh phức tạp nhất? Chỉ sợ không ai lại so với Ly Xin tâm cảnh phức tạp hơn. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn bằng vào cảm giác của hắn, cũng cảm thấy giữa sân ly thể linh hồn. Hắn không nghĩ tới đã từng như vậy yếu đuối có ái tâm sân ạ, vậy mà biến thành ác ma đồng lõa. Kiến thức rộng rãi Silver, tự nhiên nhìn ra Ly Xin thời khắc này vẻ mặt ẩn chứa phong phú ý nghĩa. Nàng an ủi, Ly Xin đại sư, liền ta vừa rồi thấy, tại âm nhạc bắt đầu về sau, sân ạ con ngươi giống như là bị cái gì đông si mong che, nàng cũng không thể nhìn thấy những cái kia tuần hướng giữa sân linh hồn, nói cách khác nàng cũng không cảm kích, chúng ta nhất định phải để nàng biết chân tướng mới được. Nghe sỉ vờ một phen giải thích, Ly Xin trong lòng mới lại dâng lên hy vọng. Xử lý như thế nào sợ nạ sự tình chúng ta trở về rồi hay nói, nơi này cũng không an toàn. Sỉ vờ đề nghị. Đám người cũng không có nói lời phản đối, đi theo sỉ vờ cùng một chỗ về biệt thự. Nếu bàn về đối ác ma hiểu rõ, ở đây không có một người lại so với sỉ vờ hiểu rõ hơn ác ma chỗ kinh khủng. Trở lại trong biệt thự, Diệp Phong 5 người ngồi ở trên ghế salon, yên lặng chờ sỉ vờ giải thích. Sỉ vờ cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Thẳng vào chủ đề nói, vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc 5 người tụ tập cùng một chỗ lực lượng không phải chúng ta có thể ngăn cản, nhưng là nếu như đem bọn hắn từng cái phân hóa đánh tan, có lẽ có thể thành công, trong bọn họ dễ dàng nhất bị kích phá điểm chính là sân ạ. Silver hơi có thâm ý mà liếc nhìn Ly Xin, tiếp tục nói, trong chúng ta, chỉ có Ly Xin đại sư có thể làm được để sân ạ tin tưởng nàng đã từng cũng không phải là vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên, về phần làm thế nào, liền muốn nhìn Ly Xin đại sư. Đám người cùng nhau nhìn về phía Ly Xin, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Ly Xin tự biết không tránh thoát, bất đắc dĩ thở dài nói, ngày mai ta sẽ lại đi tìm sân ạ, cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Silver gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta liền hãy nói một chút ỏ gì ẩn nạ sự tình. Diệp Phong hoảng sợ nói, tìm tới nàng. Silver nhàn nhạt quét mắt thất thố Diệp Phong, nói, ta cùng cái lìn buổi sáng hôm nay lại đụng phải ỏ gì ẩn nạ, còn kém chút bị nàng giết đi. Ngoại trừ nhìn qua họ gì ẩn nạ phim giết người Diệp Phong cùng Tuyết Tết Phết, Phi Ố Giả cùng Ly Xin đều rất là kỳ quái tại sao lại dạng này. Silver lái chậm chậm miệng nói, họ gì ẩn nạ hiện tại đã triệt để biến thành nàng phụ thân hành hung công cụ, tại thi hành phụ thân nàng mệnh lệnh trong lúc đó, nàng là sẽ không bởi vì chút nào những nhân tố khác trở ngại hành động của nàng, hiện tại muốn cứu họ gì ẩn nạ chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Phong khẩn trương hỏi. Biện pháp thứ nhất, chính là triệt để đưa nàng tiêu hủy, không để cho nàng lại thụ phụ thân nàng thúc đẩy thống khổ. Silver không nhanh không chậm nói. Không được, kia biện pháp thứ hai đâu? Diệp Phong lắc đầu liên tục, hắn cũng không hy vọng bằng hữu của mình biến thành phế liệu. Cái này cái thứ hai nha. Silver vô tình hay cố ý mắt nhìn cái lìn, nói, đó chính là đem tim băng để vào họ gì ấn nạ thể nội, để nàng biến thành chân chính nhân loại. Cái lìn chính kỳ quái Silver làm sao đột nhiên nhìn mình, đợi nghe được tim băng bốn chữ về sau, nàng mới hiểu được vì sao. Buổi sáng hôm nay có cái nữ tử thần bí đề cập tới tim băng rất có thể ngay tại giờ vẹt tiến sĩ trên thân. Bất quá đã tại giờ vẹt tiến sĩ trên thân, hắn lại vì cái gì không cho mình nữ nhi đâu. Nhưng cũng có thể là cái kia nữ tử thần bí nhận lầm, nàng còn kém chút đem cái lìn hai người xem như lấy đi tim băng người. Cái lìn cảm giác suy nghĩ của mình có chút loạn, cần xử lý. Tim băng. Không phải liền là đi ạ nạ đang tìm đồ vật sao. Diệp Phong dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Cái này tim băng có thần kỳ như vậy lực lượng A. Có thể để người máy biến thành nhân loại. Diệp Phong đối với cái này rất là hoài nghi. Tim băng là phở eo giót thần khí, nó có rất nhiều thần kỳ công năng, để họ gì ẩn nạ biến thành chân chính nhân loại cũng là trong truyền thuyết năng lực một trong. Điều kiện tiên quyết là họ gì ẩn nạ còn không có triệt để trở thành không cần chỉ lệnh liền sẽ chủ động giết người máy móc. Silver đưa nàng từ dị giờ lão sư kia trong lúc vô tình nghe được năng lực nói cho đám người. Diệp Phong lắc lư hạ đầu. Nói, phờ hẹo dọn. Xa như vậy, chờ chúng ta tìm được chỉ sợ họ gì ẩn nạ cũng hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Silver nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên lắc lắc, nói, tim băng ngay tại ZAUN. Quả nhiên cùng đi ạ nạ trong miệng tim băng rất giống, xem ra đêm nay phải hỏi một chút đi ạ nạ mới được. Diệp Phong nhanh chóng tại náo hải suy tư đối sách. Nhưng chúng ta cũng không biết tim băng đặc thù, làm như vậy không khác mò kim đáy biển, xác suất thành công cực kỳ nhỏ. Đã như vậy, chúng ta thì càng hẳn là trước hết để cho họ gì ẩn nạ rời đi phụ thân của nàng, dạng này mới có thể chậm rãi yên lòng tìm tim băng. Diệp Phong đứng lên, kích động nói. Diệp Phong không muốn gặp chết không cứu, hắn rất muốn hiện tại tìm đến họ gì ẩn nạ, không cho nàng đi theo nàng kia tàn nhẫn phụ thân. Diệp Phong xỉ vở mắt nhìn cố chấp Diệp Phong, muốn nói lại thôi. Nàng biết, mình lại thế nào khuyên Diệp Phong, cũng vô pháp cải biến quyết định của hắn. Diệp Phong cũng biết quyết định của mình có chút xúc động, khiếm khuyết cân nhắc. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Cái lìn gặp bầu không khí chơi cứng, ra hòa giải nói, tốt, ta tử tổ vợ mang tới 10 cái vi hình nạp mệ trinh sát khí sẽ giúp chúng ta tìm tới họ gì ân ạ, đến lúc đó chúng ta liền đi trước đem nàng mang về. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong cảm kích nhìn xem Cải Lìn, ta ơn hắn lý giải. Không có việc gì, hôm nay cứ như vậy đi, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Cải Lìn cười cười, nàng cũng có chút mệt mỏi. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới buổi tối hôm nay nếu như đi ạ nạ không tìm được tim băng nhất định còn sẽ lại đến phòng của hắn ban công ngắm trăng. Vội vàng phía dưới, Diệp Phong cùng mấy người lên tiếng chào, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Đi vào trong phòng, Diệp Phong lần đầu tiên liền nhìn về phía ban công trên lan can, nơi đó đang ngồi lấy một nữ tử. Nữ tử này không phải đi ạ nạ, thì là ai? Diệp Phong nhảy lên giường, mừng rỡ nói, đi ạ nạ, ngươi đã đến. Đi ạ nạ quay đầu lại, nhàn nhạt cười cười. Nói, đêm nay ngươi trở về hơi trễ đâu, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng bằng hữu của ngươi mới trở về. Ha ha, không nói cái này, đi ạ nạ, ta hỏi ngươi vấn đề, có thể không? Diệp Phong cười ha hả, cẩn thận mà hỏi thăm. Đi ạ nạ ngẩng đầu lên, nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới mình có cái gì đáng giá Diệp Phong hỏi. Nàng mở miệng nói, hỏi đi. Chính là liên quan tới tim băng sự tình, tim băng có thể hay không để người máy biến thành chân chính nhân loại? Diệp Phong hỏi. Đi ả nạ mặc dù kỳ quái Diệp Phong vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là hồi đáp, như thế cùng ngươi nói đi, liền xem như một viên cục đá, trải qua tuế nguyệt lắng động, lại thêm nhất định kỳ ngộ, cũng có thể sẽ có được tư duy, nếu như không có nhất định cơ duyên, có chút sinh vật cuối cùng cả đời cũng vô pháp hóa người, chỉ có thể ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong chết đi, tim băng chính là dạng này một cái thần kỳ thần khí, nó có thể để sinh vật có được tư duy cũng hóa người, cũng có thể để người máy có được chân chính lòng người. Mà một khi làm như thế, tim băng liền sẽ trở thành cái này tân sinh có tư duy sinh vật trái tim, nếu như tim băng bị lấy ra, cái này sinh vật liền sẽ giống như nhân loại tử vong. Diệp Phong sau khi nghe, rốt cục hiểu ở trong đó nguyên lý. Hắn có chút hơi khó nhìn xem Đi An Nạ, nói, Đi An Nạ, nếu như ngươi có thể tìm tới tim băng, có thể hay không cho ta? Vì cái gì? Đi An Nạ đôi mắt có chút kéo dài, nàng muốn biết Diệp Phong muốn tim băng làm gì. Diệp Phong thẳng thắn nói, ta có cái bạn rất thân. Nàng là người máy, gọi họ gì ân ạ, bất quá bị phụ thân của nàng kéo đi giết người, ta muốn giúp nàng để nàng trở thành chân chính nhân loại, cũng rời đi nàng kia tàn nhẫn phụ thân. Đi ạ nạ quay đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm mặt trăng, thật lâu không nói. Diệp Phong cũng biết mình yêu cầu này có chút ép buộc, dù sao tim băng là đi ạ nạ thiên tân vạn khổ mới tìm được. Ta đã cùng tim băng thành lập tinh thần kết nối, trong cơ thể của ta có thể tự chủ sinh ra tim băng tinh phách chi khí. Dùng cái này tinh phách chi khí cũng có thể để ngươi cái kia người máy bằng hữu biến thành nhân loại, chỉ bất quá phải từ từ chờ đợi, nàng mới có thể biến thành nhân loại, đồng dạng, năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần. Đi ả nạ quay đầu lại, cười nhìn về phía Diệp Phong. Coi như là nguyệt thần giáo phái cái thứ nhất tín đồ phúc lợi tốt, đi ả nạ dưới đáy lòng thầm nghĩ, chỉ bất quá cái này đại giới có chút lớn. Còn có thể dạng này. Quá tốt rồi, ta có thể chậm rãi chờ, ta tin tưởng họ gì ẩn nạ biết sau cũng nguyện ý chờ đợi. Diệp Phong hưng phấn trên giường lộ dưới, lấy đó chúc mừng. Tiếp lấy, Đi Á Nạ ném ra một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh, bên trong có một cái màu làm tinh thể tản ra ánh sáng nhạt. Diệp Phong hai tay tiếp được bình thủy tinh, hỏi, đây là? Đây chính là tim băng tinh phách chi khí, người dẫn đi cho bằng hữu của ngươi ăn vào, nàng liền có thể chậm rãi biến thành người, ăn vào sau trong khoảng thời gian này người phải hảo hảo theo nàng, cho thêm nàng quán thâu một chút chính xác tư tưởng, không phải dễ dàng để nàng biến thành một cái giết người. Đi ả nạ bình tĩnh giải thích nói. Ta biết. Diệp Phong ánh mắt kiên định nhìn về phía Đi ả nạ. Nhìn xem Diệp Phong ánh mắt kiên định, Đi ả nạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó mỉm cười. Cái này yếu đuối nhưng lại cố chấp thiếu niên, luôn có thể làm ra một chút để nàng kinh ngạc sự tình. Nàng có loại dự cảm, đừng nhìn Diệp Phong hiện tại còn chưa đủ mạnh, có lẽ về sau sẽ trở thành một cái người vĩ đại. Từ Diệp Phong cổ vũ nàng thành lập Nguyệt Thần giáo phái cũng có thể thấy được, Diệp Phong có thường nhân không thể phỏng đoán tư tưởng cùng ánh mắt. Lại từ phương diện nào đó nhìn lại, nàng cùng Diệp Phong cũng có được kiên định giống vậy cùng chấp nhất. Phần này kiên định, cũng đem cổ vũ nàng dẫn đầu Nguyệt Thần giáo phái đi về phía huy hoàng, danh thủy vạ lộ giản. Chương 150, hẹn hò. Vẹn tạ kỳ hữu ban nhạc ngoài trụ sở, Ly xin tại cái này đứng yên thật lâu. Tuyết rơi bay tán loạn, ZAUN đường đi cũng là bị nhiễm lên một tầng thật dày thuần bạch sắc. Mùa đông chợt hạ xuống băng lãnh nhiệt độ không khí. Liền ngay cả quen thuộc tại ở Trần Ly Xin cũng trùm lên một kiện nặng nề màu đen cái áo. Gào thét gió, đập tại Ly Xin trên mặt, hơi có chút đau nhức. Nhìn qua vứt bỏ nhà máy bên cạnh một cái đóng chặt cửa nhỏ, Ly Xin không biết nên không nên đi gõ. Từ khi tự thể nghiệm đến tối hôm qua nhiều như vậy linh hồn bị vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc cướp đi, hắn bắt đầu cảm giác mình đã từng đối sở nạ nhận biết phải chăng có lỗi. Kỳ thật nhắc tới cũng rất buồn cười, mình cùng sở nạ quan hệ cũng không giống Diệp Phong bọn hắn tưởng tượng sâu như vậy. Sở nạ mỗi mở một lần lấy cầm hội bạn âm nhạc hội, hắn đều sẽ cái thứ nhất đến hiện trường. Một người đứng tại hội trường phía sau cùng, yên lặng lắng nghe sở nạ đàn tấu tiếng đàn. Kia từng sợi nhiếp nhân tâm phách tiếng đàn, mỗi lần cũng có thể làm cho hắn say mê trong đó. Giữa hai người chưa từng có đối thoại. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Mỗi khi hắn cái thứ nhất trình diện, cái cuối cùng rút lui, sở nạ kiểu gì cũng sẽ đối với hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Kia mỉm cười nhất định rất đẹp a. Ly Xin cũng nói không rõ tâm cảnh của mình. Hắn đến cùng là đơn thuần thưởng thức sở nạ cầm kỹ, vẫn là ôm một tia khó tả tình cảm đi nghe nàng tiếng đàn. Có lẽ cả hai đều có a. Kẹt kẹt. Hất lên một kiện màu nâu nhà táo khoác tóc đỏ sờ nạ từ căn cứ cái khác trong cửa nhỏ đi ra. Phía ngoài gió thật to, sờ nạ nhíu lại mày liễu, dùng tay đem tóc dài vẩy đến sau lưng. Trong lúc lơ đãng, nàng mới phát hiện cổng đang đứng chờ đợi đã lâu Ly Xin. Sờ nạ lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái Ly Xin sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ly Xin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sờ nạ đi lên trước vô vô Ly Xin bả vai. Một mực tại suy nghĩ lung tung Ly Xin lúc này mới phát hiện sờ nạ đã ra tới. Hắn có chút bối rối đáp, ta vừa vặn đi ngang qua. Sở nạ nhếch miệng lên, nàng vậy mới không tin Ly Xin là đi ngang qua đâu. Ôm đùa giỡn Ly Xin tâm thái, sở nạ đem ngón trỏ tay phải đặt ở môi dưới bên trên. Nhẹ nhàng bĩu một cái nói, thật là khéo đâu, vậy thì bồi ta đi uống cà phê tốt, ZAUN khu Tây Thành có cái không tệ quán cà phê. Ly Xin không hiểu sở nạ trong miệng chỉ có tổ vợ City cùng ZAUN mới có cà phê, nhưng nghĩ đến sở nạ hẳn là sẽ không hại hắn. Hắn gật đầu nói, được rồi, ta cũng đột nhiên nhớ tới chút chuyện muốn cùng ngươi nói. Đôi cáo lộ ra đi, muốn tan tỉnh ta nói thẳng mà. Sở nạ nhãn châu xoay động, suy suy cười một tiếng, giữ chặt Ly Xin tay. Sở nạ tiểu thư, dạng này không được. Ly Xin bị sở nạ đột nhiên như vậy kéo một phát doa sợ, nói xong hắn liền làm bộ muốn thu tay. Tốt, còn muốn cùng bản tiểu thư giả thuần. Sở nạ đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói, ai nha, tại chúng ta tổ vợ City cùng ZAUN. Nam nhân cùng nữ nhân dắt tay là chuyện rất bình thường, hảo bằng hữu đều có thể dạng này, ngươi không muốn bắt các ngươi ở nì ạ kia một bộ dùng tại ZAUN nha, các ngươi ở nì ạ không phải có câu nói gọi nhập ra tùy tục sao. Sở nạ lại là đối Ly Xin chớp chớp hạ con mắt, để hắn buông ra điểm. Ly Xin nghi ngờ nhìn chằm chằm sở nạ, nói, tốt ta. Này mới đúng mà. Nói, sở nạ liền lôi kéo Ly Xin hướng quán cà phê phương hướng đi đến. Tại hai người rời đi về sau. Thay đổi giày đặc áo khoác Diệp Phong cùng Phỉ Ổ Giả mới từ châu ngoặc bên trong đi ra. Ly Xin cùng Sở Nạ đối thoại bọn hắn là nghe được nhất thanh nhị sở. Phỉ Ổ Giả vụng trộm liếc mắt mắt bên cạnh Diệp Phong, mình cùng Diệp Phong thanh mai trúc mã, khi còn bé ngược lại là dắt qua tay. Thế nhưng là sau khi lớn lên, hai người liền không có lại dắt qua tay. Thanh mai trúc mã, hẳn là so bằng hữu thân cận a. Nhập gia tùy tục, cũng không biết Diệp Phong có thể hay không để ý mình dắt tay của hắn. Phỉ Ổ Giả dưới đáy lòng oán thầm vài câu. Khó được có chút xấu hổ thần thái. Là thế này phải không? Hi hi, đã muốn nhập gia tùy tục, ta cùng Diệp Phong dắt dắt tay hẳn là không cái gì a. Thân mang áo khoác xỉ vở không biết từ chỗ nào xông tới, một thanh nắm chặt Diệp Phong tay, đắc ý nhìn về phía Phỉ Ổ Giả. Diệp Phong có chút ngộng, mình lại bị xỉ vở đùa giỡn. Mà một bên Phỉ Ổ Giả sau khi thấy trong lòng đã là tức điên. Xỉ vở, ngươi thật đúng là ra mặt dày. Mặc quần áo khoác cái lìn từ bên cạnh phòng nhỏ trên sân thượng nhảy xuống, nhún vai. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đi theo cái lìn bên cạnh một thân tây trang màu đen tuyệt tẹt phẹt giữ im lặng, hắn biết giờ phút này nếu là nói nhầm, có thể sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Diệp Phong tay phải che mặt, kêu rên câu, các ngươi làm sao đều tới. Còn không phải đến xem Ly Xin đại sư cùng sở nạ tiểu thư ước hẹn. Xì vờ hoạt bát cười nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong mấy người nhìn nhau vài lần, xem ra tất cả mọi người là ôm đồng dạng ý nghĩ đi theo dõi Ly Xin. Nghĩ đến cái này. Ngoại trừ Silver, mấy người đều là lúng túng ho khan vài tiếng. Phi Ố Dạ cao mày nhìn về phía Silver, nói, ngươi muốn dắt tới khi nào? Thế nào, Phi Ố Dạ, ngươi đây là ghen ghét nha. Silver cười duyên nói. Phi Ố Dạ hừ một tiếng, liền quay đầu chỗ khác, không nhìn nữa Silver. Cái này không chịu nổi nha, ta cùng nhỏ thổ mũ còn thân hơn qua đây. Silver nhìn xem Phi Ố Dạ tức giận bộ dạng, cảm thấy rất chơi vui, dự định lại đùa Phi Ố Dạ hội. Thân. Thân Phỉ Ổ Dạ trừng lớn hai mắt, chỉ vào Silver, tức giận đến nói không ra lời. Đúng nha, a, suýt nữa quên mất, lần trước khí chính là ngươi tại Logen gia tộc hảo tỉ muội. Sỉ vợ làm bộ nhớ lầm người, ngượng ngùng nói. Cái lìn đau đầu mà nhìn xem sỉ vợ cùng phi ô dạ, khoát tay nói, tốt, các ngươi tiếp tục náo loạn, chúng ta liền muốn mất dấu. Bị cái lìn một nhắc nhở, sỉ vợ buông ra Diệp Phong tay, vừa truy sợ nạ cùng Ly Xin vừa nói, ta còn muốn học thêm chút ước hẹn kinh nghiệm đâu. Nhìn thấy sợ nạ cùng Ly Xin dừng bước lại, Diệp Phong mấy người cũng là ngồi xổm ở châu ngoặc để tránh bị phát hiện. Diệp Phong mấy người lần lượt nhô ra cái đầu nhỏ, mặt kia bên trên biểu lộ so sợ nạ cùng Ly Xin còn muốn gấp. Tại sao không nói chuyện nha? Sỉ vợ ghé vào Diệp Phong trên thân, nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Phong có chút biệt khuất ngẩng đầu nhìn một chút Sỉ vợ, hoán giận nói, đừng ép ta à, ngươi nặng quá. Cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách tuyệt tẹt phệ không giảm béo. Tuyệt tẹt phệ hoàn toàn không còn gì để nói, cái này cũng không thể trách hắn nha, trên người hắn còn có hai người đâu. Phi ô dạ vô tình hay cố ý dùng lực hạ thấp xuống, làm bộ cũng không cảm kích dáng vẻ, nói, nhìn có chút không rõ chứ. Cái lìn hai cánh tay khuỵu tay đặt ở phi ô dạ trên lưng, bàn tay nâng hàm dưới, miệng bên trong ngậm không biết từ chỗ nào hái cỏ nhỏ. Nàng nhàn nhã nhìn cách đó không xa sợ nạ cùng Ly Xin, nói, các ngươi chớ quấy rầy, ta đều nhanh nghe không rõ bọn hắn đang nói gì, còn có nha, đừng lắc, ta sẽ rơi xuống. Đám người cùng nhau đối trên cùng cái lìn làm cái khinh bị ánh mắt. Liền không nói thêm gì nữa, lẳng lặng quan sát Ly Xin cùng Sở Nạ nhất cử nhất động. Làm sao đột nhiên không đi, Ly Xin? Sở Nạ hoạt bát trừng mắt nhìn, kỳ quái mà nhìn xem Ly Xin. Sở Nạ tiểu thư, ta nghĩ hiện tại liền đem sự tình nói cho ngươi. Ly Xin trịnh trọng nói. Ly Xin trịnh trọng việc dáng vẻ, để Sở Nạ sững sờ. Bất quá Sở Nạ lập tức cười nói, dù sao hiện tại còn sớm đâu, chơi với ta sẽ rồi nói sau. Ly Xin do dự một chút, nhẹ gật đầu, không còn kiên trì. Ly Xin đại sư người rất không tệ, chính là không hiểu tư tưởng à, cái này nếu là vừa lên đến liền cùng Sở Nạ nói rõ nàng không phải vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc người, Sở Nạ làm sao lại tin. Sỉ vợ thở dài nói, đúng nha, ta cũng rất thích Ly Xin đại sư cùng Sở Nạ cái này một đôi, nếu là hai người cùng một chỗ ta hai tay tán thành. Trên cùng cái lìn giơ tay lên, kết quả bởi vì động tác quá lớn, người phía dưới cũng đi theo lay động. Các ngươi ổn điểm a, ta muốn ngã xuống. Để ngươi đừng lộn xộn. Ghé vào phía trên nhất có thể không muốn như vậy sống mà. Mấy người ý đồ duy trì được cân bằng, nhưng càng là nóng lòng duy trì, càng là lay động lợi hại. Phù phù. Diệp Phong năm người toàn bộ té lăn trên đất, may mà tuyết động đủ dày, đều không bị đến cái gì tổn thương. Tại phía dưới cùng Diệp Phong có thể nói là xui xẻo nhất, mỗi cái rơi xuống người đều muốn nện hắn một chút. Hắn cảm giác đầu của mình trong mặt, nhưng hắn vẫn là khẽ vuốt đầu nhìn về phía vừa rồi sờ nạ cùng Ly Xin vị trí. Cái này xem xét, Diệp Phong ngây dại. Cái này đâu còn có Ly Xin cùng Sở Nạ cái bóng. Không xong, bọn hắn đi. Diệp Phong quái khiếu mà nói. Đám người lúc này mới kịp phản ứng chơi quá mức, vậy mà mất dấu. Đều đứng lên cho ta, mau đuổi theo. Tội khôi họa thủ cái lỉn trột dạ một giọng nói, liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mấy người khác cũng theo sát phía sau, sợ không nhìn thấy Sở Nạ cùng Ly Xin tiếp xuống hẹn họ. Diệp Phong năm người đi vào khu Tây thành một chỗ quán cà phê. Bọn hắn từ khi mất dấu sau liền không có lại nhìn thấy qua Sở Nạ cùng Ly Xin. Diệp Phong đối đi ở trước nhất cái lìn nói, lần này tốt, triệt để mất dấu. Mấy người khác cũng là oán trách nhìn xem cái lìn, thật vất vả dâng lên bát quái tâm cứ như vậy không có. Cái lìn xuyên thấu qua quán cà phê trong suốt cửa sổ thủy tinh nhìn về phía quán cà phê bên trong, vừa vặn nhìn thấy Ly Xin cùng Sở Nạ đang ngồi ở gần cửa sổ hai người tòa. Nàng mừng rỡ đối Diệp Phong mấy người ngoắc, mau nhìn, Sở Nạ cùng Ly Xin đại sư an vị ở nơi đó. Thuận cái lìn ngón tay, Diệp Phong mấy người cũng nhìn thấy Ly Xin cùng Sở Nạ. Quả nhiên trời không phụ người có lòng a. Mấy người dưới đáy lòng cảm khái âm thanh. Cái lìn dẫn Diệp Phong mấy người tìm cái cách Sở Nạ cùng Ly Xin không phải rất xa nhiều người chỗ ngồi ngồi xuống, bất quá ngồi ở chỗ này lại là nghe không được Ly Xin cùng Sở Nạ đang đàm luận cái gì. Si vợ chu miệng nhỏ, nói, dạng này căn bản nghe không được mà. Cái lìn tòng quần áo khoác bên trong bao móc ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ màu đen khối vung nhỏ để lên bàn. Đắc ý nói, đây là hệ hệ khoa học kỹ thuật máy nghe trộm, vừa rồi ta đã thả ra nạp mẹ máy nghe trộm đến bọn hắn kia, chỉ cần Sở Nạ nói chuyện với Ly Xin, đều sẽ từ cái này hộp màu đen bên trong truyền ra. Diệp Phong, mũi của ngươi thế nào? Phi ô dạ nhìn chằm chằm Diệp Phong mũi, lúc này mới phát hiện nơi đó có một đạo tân sinh vết máu, đang chậm rãi đổ máu. Tại Phi ô dạ nhắc nhở dưới, đám người cũng đi theo nhìn về phía Diệp Phong. Mới vừa rồi bị các ngươi là thôi. Diệp Phong bày ra tay đạo. Hắn cũng có chút cảm khái mình vẫn rủi. Phi ố giả có chút đau lòng vươn tay muốn giúp Diệp Phong lau đi vết máu, nhưng vừa vươn tay liền bị ngồi tại đối diện sỉ vợ bắt lấy. Phi ố dạ không vui nhìn chằm chằm xì vợ nói, ngươi muốn làm gì? Xì vợ từ trong ngực lấy ra một tờ hình trái tim in hoa băng dán cá nhân, tự mình dán tại Diệp Phong trên sống núi. Nàng mới giải thích nói, loại này vết thương nhỏ dùng tổ vợ CT cùng ZAUN băng dán cá nhân xử lý thuận tiện nhất, buổi sáng ngày mai sẽ toang là được rồi. Đã xì vợ cũng vô dụng y dương quái khí ngựa khí treo tức nàng, nàng phi ổ dạ cũng không muốn lại cùng xì vợ lý luận cái gì. Nghĩ đến cái này, phi ổ dạ nhắm mắt, ngồi tại Diệp Phong bên cạnh dưỡng thần. Cách đó không xa, Ly Sinh cùng Sơn Nạ mảy may không có phát hiện mình bị người rình coi. Sơn Nạ cởi xuống áo khoác đặt ở bên cạnh, lộ ra nàng xuyên tại bên trong xinh đẹp vàng nhạt sắc liên y váy ngắn. Bóng loáng cặp đùi mượt mà L lộ ở bên ngoài, dưới bàn chân một nửa không có vào xám trắng ống dài bông vải trong giày, rất là dụ hoặc. Đáng tiếc là, Ly Sinh không nhìn thấy đây hết thảy. Sơn Nạ ghé vào trên mặt bàn, sáng rỡ đôi mắt lóe ra thần thái kỳ dị. Nàng có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Ly Sinh, nói, Ly Sinh, cảm ơn ngươi đi theo ta, trước kia ta đều là một người tới này uống cà phê, luôn luôn cảm giác rất cô đơn. Ly Sinh hòa hoãn cười nói, cái này không có gì, nếu là ngươi không chê, ta có thể tiếp tục cùng ngươi tới này. Hừ hừ, quả nhiên muốn tán tỉnh bản tiểu thư. Sơn Nạ cười rảo hoặc cười. Nói đi thì nói lại, cái này Ly Sinh mặc dù không đẹp trai, nhưng xác thực rất dễ nhìn. Nghĩ đến cái này, Sơn Nạ lại là tinh tế dò xét Ly Sinh mặt. Bất quá nghĩ đến mình muốn hỏi chút mình chuyện trước kia, Sơn Nạ tạm thời đem trước đó tạp nhạp suy nghĩ không hề để tâm. Sơn Nạ nhìn chằm chằm Ly Sinh, tò mò hỏi, trước kia ta là dạng gì đây này? Ly Sinh cau mày, hắn cũng không biết Sơn Nạ cụ thể tính cách, dù sao hai người ngay cả lời đều chưa nói qua. Bất quá Sơn Nạ đã hỏi, Ly Sinh đành phải đem mình trong ấn tượng Sơn Nạ nói cho nàng, rất yên tĩnh, trước kia ngươi là rất an tĩnh nữ hài, gặp được bất luận kẻ nào đều sẽ ôm lấy chân thành tha thiết mỉm cười. Sơn Nạ không còn nằm sấp, ngồi dậy, một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng dùng ngón tay đùa bỡn mái tóc của mình, nói, ai, không thể nào. Trước kia ta như thế không thú vị cùng nhàm chán. Là cái muộn hồ lô nha. Ly Sinh cái này nghe xong, thần sắc trang nghiêm. Hắn chỉnh trọng nói, ta cảm thấy cũng không thú vị. Nhìn thấy Ly Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Sơn Nạ khoát tay áo, hoạt bát nói, không nghĩ tới trước kia ta trong lòng của ngươi trọng yếu như vậy nha, bất quá ta thật thích bộ dáng của ta bây giờ, hì hì. Chúng ta trước kia không phải là nam nữ bằng hữu a? Nếu không ngươi làm sao như thế giữ gìn ta? Sơn Nạ nhô ra thân thể, xích lại gần Ly Sinh, thổ khí như lan đạo, thần sắc rất là mập mờ. Ly Sinh không nói, Sơn Nạ mất hứng ngồi về tại chỗ. Sơn Nạ tâm tư nhất chuyển, dự định lại trêu chọc Ly Sinh. Nói, ngươi là Ly Sinh, đừng nói cho ta trước kia cũng là Ly Sinh nha. Ly Sinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sơn Nạ, như thế ngưng trọng biểu lộ, thấy Sơn Nạ toàn thân không thoải mái. Ngươi trời sinh nghẹn ngào, Ly Sinh chậm rãi nói. Sơn Nạ sau khi nghe, lập tức đứng dậy, không khỏi vì đó hòa đạo, ta. Trời sinh nghẹn ngào. Ngươi ý tứ ta trước kia là người câm. Làm sao có thể? Ly Sinh biết Sơn Nạ sau khi nghe khẳng định không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng hắn vẫn là phải nói cho Sơn Nạ chân tướng. Sơn Nạ hai tay che lỗ tai, nặng nề mà ngồi trở lại chỗ ngồi. Nàng tự lẩm bẩm, làm sao có thể, ta như thế hoạt bát, như thế ánh nắng, thế nào lại là câm nhất đâu. Không đa nghi ngọn nguồn vì sao lại có một thanh âm nói với mình Ly Sinh nói đúng đâu. Sơn Nạ thống khổ lung lay đầu, trong đầu của nàng mơ hồ có lấy một cái vướt cổ cầm nữ tử. Sơn Nạ mạnh mẽ đứng dậy, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trận mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào Ly Sinh nói. Nhất định là ngươi gạt ta, ta muốn trở về. Ta muốn trở về hỏi ta đạo sư. Sơn Nạ thở hồng hộc vuốt run dậy ngực, sắc mặt từng đỏ. Nàng cuối cùng trừng mắt nhìn Ly Sinh, đạp chân phi nước đại ra quán cà phê. Sơn Nạ hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở lại căn cứ, tìm tới đạo sư của mình hỏi thăm rõ ràng. Nàng hy vọng cả tật nói cho nàng Ly Sinh nói tới đều là giả. Nàng mới sẽ không là cái muộn hồ lô, nàng mới không muốn an tĩnh như vậy, nàng mới không muốn làm cái câm điếc. Chương 151 Ely sẽ tới. Tại Sơn Nạ rời đi đồng thời, Diệp Phong mấy người liền vội vàng đi vào Ly Sinh bên người, vừa rồi hai người đối thoại bọn hắn đều nghe được. Ly Sinh cau mày, hắn đối Diệp Phong mấy người hỏi, các ngươi làm sao cũng tại cái này. Ly Sinh hỏi lên như vậy, Diệp Phong năm người bị làm khó. Bọn hắn cũng không thể nói là đi theo dõi Ly Sinh ước hẹn A. Nói như vậy ra ngoài không chừng Ly Sinh sẽ tức giận. Tuyệt kẹt phệt ho khan hai tiếng, đẩy đẩy bên cạnh cái lìn, nhỏ giọng nói, cái lìn cảnh sát. Nhanh bệnh, cái lý do a. Cái lìn có chút phản cảm lấy tuổi trò đem tuyệt kẹt phệt bán ra. Nàng nhìn xem Ly Sinh, não hải phi tốc vận chuyển, suy tư đối sách. Cái lìn sắp bị điên rồi, nàng dứt khoát đem trách nhiệm giao cho bên cạnh một mặt vô tội xí vờ. Ly Sinh đại sư nha, chúng ta sở dĩ sẽ ở cái này, nói rất dài dòng, ta quá mệt mỏi, để sỉ vỡ nói cho ngươi tốt. Thoái thác trách nhiệm về sau, cái lìn vỗ vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Sỉ vỡ vô tội cười nói, là phi ổ dạ nàng đề nghị chúng ta đi ra tới chơi. Cái này sỉ vỡ. Phi ổ dạ nắm thật chặt trong tay mực vũ kiếm, đối với sỉ vỡ vô sỉ, nàng đã coi như là thấy được. Thực sự tức không nhịn nổi, phi ổ dạ tay phải khuỷu tay nặng nề mà nện tại Diệp Phong trên bụng. Không có chút nào phòng bị Diệp Phong, ôm bụng kêu lên, đau 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 đau. Diệp Phong có chút khóc không ra nước mắt, hôm nay thật đúng là vận rủi liên tục. Lần này triệt để đem phỉ ổ dạ cho tức giận, mấy ngày nay phỉ ổ dạ nếu là tiếp tục bị sỉ vở khi đến, hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhìn không thấy đây hết thể Ly Xin có chút không do nội tình, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, Diệp Phong, ngươi làm sao đột nhiên đau? Diệp Phong một bụng nước đắng chính kìm nén không có địa phương tố đâu. Ly Xin cái này hỏi một chút, Diệp Phong lúc này như gặp tri âm, muốn đem chuyện vừa rồi nói ra. Còn không phải. Ô ô ô nói được nửa câu, Diệp Phong liền bị phỉ ổ dạ che miệng lại hướng quán cà phê bên ngoài kéo đi. Cái này một hồi có, một hồi không, làm cho Ly Xin không hiểu ra sao. Si vợ mượn cơ hội giật ra chủ đề, nói, Ly Xin đại sư, Diệp Phong hắn vừa rồi ăn nhiều lắm, đừng để ý tới hắn, chúng ta vẫn là đi về trước đi, chúng ta còn không biết ngươi cùng sợ nạ thế nào đâu. Ly Xin cảm thấy sỉ vợ nói có lý, gật đầu nói, điều này cũng đúng, chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói. Tuy tẹt phết kém chút không có bị vừa rồi phát sinh hết thảy đùa lên tiếng đến, hắn thực sự không nghĩ ra được như thế sức xẻo lý do Ly Xin vậy mà tin, bọn hắn làm sao có thể không biết vừa rồi Ly Xin cùng sợ nạ đối thoại. Bất quá cái này cũng không về hắn quan, hắn giúp xong cái lìn liền sẽ rời đi. Đại hắn lấy lại tinh thần, trong quán cà phê 5 người khác sớm đã rời đi. Tuy tẹt phết lắc đầu, cũng chuẩn bị trở về biệt thự. Tuy tẹt phết, đã lâu không gặp đâu. Ha ha ha, tuyệt tẹt phệt đấy lòng vang lên một đạo thanh âm quyến rũ. Tuyệt tẹt phệt giống như là phát điên, nhìn chung quanh bốn phía, muốn tìm được thanh âm chủ nhân. Thế nhưng là hắn ánh mắt đi tới chỗ, tòa này trong quán cà phê cũng không có người kia thân ảnh. Hắn lẩm bẩm nói, Edlin, là quá lâu không gặp a. Ngươi vậy mà không có phát hiện được ta tồn tại. Tuyệt tẹt phệt đấy lòng vang lên lần nữa Edlin thanh âm. Tuyệt tẹt phệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết bay đường đi đối diện. Đang đứng một cái quần áo đơn bạc huyết sắc váy dài nữ tử. Đông tuyết càng phiêu càng lớn, tuyệt tẹt phệt chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra kia là một cái khí chất cao quý nữ tử. Nữ tử tại che kín hơi nước dưới cửa sổ, càng phát ra mê huyễn. Tuyệt tẹt phệt trong lòng một nắm chặt, giống như là tùy thời muốn mất đi chân quý nhất người. Huyết hồng sắc viền rộng mũ, hàn rồ ở nữ tử nửa bên dung nhan, tăng thêm một tia thần bí mỹ cảm. Nữ tử há to miệng, ngọ nghệ môi đỏ, giống như là đang nói cái gì. Đáng tiếc là thân ở quán cà phê tuyệt tẹt phệt tựa như là đang nhìn vừa ra kịch câm. Nữ tử không còn há mồm, lộ tại vành nón hạ khỏe miệng có chút dương lên, hướng tuyệt tẹt phệt nhàn nhạt cười một tiếng. Kêu cười một tiếng, đem tuyệt tẹt phệt hồn đều móc ra quán cà phê. Tại tuyệt tẹt phệt chớp mắt trong nháy mắt công phu, cái kia thần bí nữ tử áo đỏ liền không thấy. Tựa như, đối diện trên đường phố, xưa nay đều chưa từng có như thế nữ tử. Nhưng tuyệt tẹt phệt biết, nữ nhân kia đã từng liền đứng ở nơi đó. Nàng là chuyên môn đến xem hắn. Ám ảnh đảo, mờ tối màu đen tỏa thành bên trong, hệ lì xệ chính bắt chéo hai chân, say sưa ngon lành mà nhấm nháp lấy hoa quả trong chậu anh đảo. Hệ lì xệ cảm ứng đến thể nội cùng Diệp Phong ký kết ám ảnh khế ước, nàng có đoạn thời gian không có đi quan sát Diệp Phong tình huống. Đối với Diệp Phong, hệ lì xệ thế nhưng là rất để bụng. Từ khi Diệp Phong lỡ tay phá hủy lẹm tợ lạng kế hoạch, nàng rất hy vọng Diệp Phong gia nhập ám ảnh đảo. Nàng biết, muốn cho Diệp Phong loại người này gia nhập ám ảnh đảo gần như không có khả năng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng lễ lì xệ sẽ từ bỏ đếm thử cơ hội. Cuối cùng coi như Diệp Phong thật không gia nhập ám ảnh đảo, nàng cũng sẽ không có tổn thất gì. Mà lại, chờ ám ảnh khế ước giải trừ, nàng sẽ đích thân giết chết cái này đã từng nhiễu loạn nàng tâm cảnh phàm nhân. Thân là ám ảnh đảo lễ lì xệ, đối đãi địch nhân nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tại lễ lì xệ trong mắt, Diệp Phong chỉ là nàng thực hiện ám ảnh đảo thống trị nhân loại đông đảo quân cờ một trong. Mà Diệp Phong cũng là những quân cờ này bên trong kỳ lạ nhất, nàng rất để ý. Lướt qua một chút không có ý nghĩa việc vặt, hệ lì xệ sửa sang Diệp Phong gần nhất chuyện phát sinh. Khi nhìn đến Diệp Phong vậy mà cùng bẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc sau khi va chạm, hệ lì xệ trên mặt hiện lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Ta thân yêu tín đồ, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi lại bắt đầu xấu ta ám ảnh đảo chuyện tốt đâu. Hệ lì xệ một ngụm cầm trong tay hoàn chỉnh anh đảo từ giữa đó cắn nước. Đỏ tươi nước ở tại bàn đá cùng hệ lì xệ trên thân. Nàng liếm liếm đầu lưỡi, lẩm bẩm, nếu như ngay cả tật ba người phân thân ngươi cũng giải quyết không được, cũng không có tư cách để cho ta mời chào ngươi. Bất quá ngươi cái này nếu như vừa chết, cùng ngươi ký kết khế ước ta cũng sẽ đi theo chết đi. Y Lị lông mày cau lại, trên mặt không vui không cần nói cũng biết. Xem ra, cũng là thời điểm nên đi vạ lộ giàn. Các Ly Sở Tạ đã chiếm lĩnh đệ sĩ ạ, cái khác 6 vị bán thần ác ma cũng ngay tại chủ bị lần tiếp theo huyết nguyệt chi dạng. Nàng cũng không muốn tự mình một người nhàn nhã đợi tại ám ảnh đảo. Tuy nói, giọt máu này miệng anh đảo cảm giác không tệ, nhưng nàng càng ưa thích uống nhân loại máu y yể, ăn nhân loại e giờ cùng cốt tủy. Hệ lì sẽ hoài niệm lên lần trước thừa dịp Diệp Phong hôn mê, ăn sống một lần Diệp Phong trên người một khối nhỏ e giờ. Cái loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu. Toàn thân mỗi một tấc da thịt vui thích, đều hiển lộ rõ ràng nhân loại là một đạo vị ngon nhất món ngon. Càng nghĩ càng sốt ruột, hệ lì sẽ máu đỏ tươi đồng lấp lóe tia sáng yêu dị. Nàng hé miệng, si ngốc cười. Hệ lì sẽ tay phải vỗ tay phát ra tiếng, một đạo tản ra ngầm hắc ma lực màu đen truyền tống môn bị nàng mở ra. Hệ lì sẽ nện bước cao nhã bộ pháp, từng bước một đi hướng truyền tống môn. Như vậy, tín đồ của ta, ngươi là có hay không làm xong nên đón ta chuẩn bị đâu? Ngắp. Diệp Phong nằm ở trên giường đánh hắt xì, hắn sờ lên cái mũi, lẩm bẩm, chẳng lẽ phỉ ố dạ đang nói ta nói xấu? Lắc lắc đầu, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn về phía vẩy vào trên ban công ánh trăng. Nói đến, đi ả nạ cũng nên tới. Diệp Phong dưới đáy lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, bên trong căn phòng không gian rất nhỏ rung động, cả kinh Diệp Phong ngồi thẳng người. Từng đạo hắc ám ma lực tụ tập tại hắn trước giường cách đó không xa, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem tiền phương không dám kinh thường. Khi hắc ám ma lực ngưng tụ thành thực chất năng lượng, một đạo chuyển tống môn xuất hiện Diệp Phong trước mặt. Tại Diệp Phong khó có thể tin ánh mắt dưới, một bộ dạ phục màu đen hệ lì xệ từ đó đi ra. Hệ lì xệ vừa ra truyền tống môn, liền thấy ngồi ở trên giường Diệp Phong lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Đối với Diệp Phong cái biểu tình này, nàng rất là hài lòng. Làm sao? Không nghĩ tới ta sẽ đến. Hệ lì xệ bò lên giường, tiến đến Diệp Phong trước mặt, mị hoặc mà hỏi thăm. Diệp Phong bị hệ lì xệ thấy tê cả da đầu, hắn cũng không tin tưởng hệ lì xệ cái này mê làm nhân loại nữ ác mà sẽ thích hắn. Diệp Phong hít mắt, cười ha ha vài tiếng, muốn cho mình nhìn chẳng phải khẩn trương. Ta cứ như vậy đáng sợ sao? Hệ lì xệ một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, khóc nức nở nói. Diệp Phong xem xét hệ lì xệ đột nhiên khóc, càng là nhức đầu. Hắn ngược lại ngồi quỳ chân trên giường, chắp tay nói, coi như ta sợ ngươi, hệ lì xệ, ngươi cũng đừng đùa ta. Hệ lì xệ thu hồi khóc nức nở biểu lộ, mới vừa rồi còn tại rơi lệ nàng giờ phút này lại là cười duyên nói, người ta ngàn dặm xa xôi từ ám ảnh đảo sang đây xem ngươi. Ngươi thật sự là không hiểu phong tình. Diệp Phong cuộn lại chân, bất đắc dĩ nói, hệ lì xệ, kỳ thật ta. Nói được nửa câu, Diệp Phong miệng liền bị hệ lì xệ hôn. Hệ lì xệ nhẹ nhàng hôn một cái, liền thu hồi miệng xuống giường. Diệp Phong bị hôn về sau, cả người liền cùng mất hồn phách giống như. Hắn lờ mờ có thể cảm giác được, khoe miệng còn lưu lại hệ lì xệ môi đỏ dư hương. Nhìn xem Diệp Phong cái dạng này, hệ lì xệ bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nàng dùng đến mị hoặc ngữ khí hỏi, hương a. Diệp Phong vô ý thức trả lời, hương. Sau khi nói xong, Diệp Phong mới phát hiện mình thất thố, hắn đỏ mặt không dám nhìn Elise. Ác ma. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ ban công truyền đến. Diệp Phong ám đạo không tốt, nhìn về phía ban công. Quả nhiên cùng hắn nghĩ, đi ạ nạ đến rồi. Diệp Phong cũng không muốn Elise cùng đi ạ nạ hai người đánh nhau. Một cái là hắn muốn cứu ra ác ma chi đạo người, một cái khác thì là giúp hắn giải độc người. Lúc này, hệ lì xệ cũng là nhìn về phía ban công, hứng hờ đáp lại nói, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Đi á nạ nắm thật chặt trong tay nguyệt kiếm lưỡi liềm, nhìn thẳng hệ lì xệ nói, các ngươi ác ma trên người mùi hôi thối, dù cho cách xa nhau vạn dặm ta cũng có thể nghe được. Diệp Phong cũng không muốn hai người tiếp tục trò chuyện xuống dưới, hắn đối đi á nạ cười nói, đi á nạ, đây là bằng hữu của ta hệ lì xệ. Đi á nạ mày liêu khóa chặt, nói, nữ nhân này là ác ma, ngươi chớ để cho hắn lựa. Diệp Phong cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, quả nhiên không thể gạt được đi ạ nạ. Hắn làm bộ không biết, làm sao lại, ngươi khẳng định nhận lầm. Đi ạ nạ lắc đầu, nàng làm sao có thể nhận lầm ác ma. Lực lượng của nàng trời sinh cùng ác ma tương khắc, đối với ác ma nàng có nhạy cảm khứu giác. Thân là tín đồ của ta, ngươi hẳn là phải học được dùng nguyệt chi ma lực đi cảm giác nàng có phải hay không ác ma. Đi ạ nạ nhắc nhở Diệp Phong nói. Nàng thật đúng là tin tưởng Diệp Phong chuyện ma quỷ, cho là hắn không biết. Tín đồ. Ngươi nói Diệp Phong là tín đồ của ngươi. Hệ lì xệ con mắt nhắm lại, con ngươi dần dần kéo dài. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Đi á nạ rất phản cảm hệ lì xệ ác ma này đối nàng hỏi lung tung này kia. Hệ lì xệ khiêu khích mắt nhìn đi á nạ, cũng âm thầm đưa tới Diệp Phong thể nội ám ảnh khế ước. Đi Á Nạ con ngươi hơi co lại, nàng một chút liền nhận ra Diệp Phong thể nội có cùng ác ma ký kết khế ước. Diệp Phong, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, cùng cô gái này ác ma ký kết khế ước. Đi Á Nạ chất vấn nói. Diệp Phong cười khổ âm thanh, đây cũng không phải là hắn tự chủ. Nhìn thấy Diệp Phong biểu lộ, Đi Á Nạ liền nhìn ra cái này rất có thể là hệ lì xệ cơm chế. Nhưng nàng vẫn là đoán sai, Diệp Phong mặc dù là hệ lì xệ tín đồ, nhưng cái này ám ảnh khế ước cũng là hệ lì xệ bất đắc dĩ mới ký kết. Lúc này hệ lì xệ nội tâm sớm đã lên cơn giận dữ, nhưng nàng cũng không có biểu lộ ra nội tâm ý nghĩ. Diệp Phong là nàng đồ chơi, nàng không cho phép Diệp Phong trở thành những người khác tín đồ. Người ta một trận chiến, người thua sau liền cho ta hủy bỏ khế ước. Diệp Phong nói thế nào cũng là để tỉnh Đi Á Nạ người, nàng nói cái gì cũng phải giúp một lần tín đồ của mình. Hệ lì xệ làm càn nợ nụ cười, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nàng miệt thị nhìn xem Đi Á Nạ, nói, chỉ bằng ngươi. Không biết tự lượng sức mình, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ám ảnh đảo kinh khủng tốt. Vừa dứt lời, hệ lì xệ cùng Đi Á Nạ ngay tại Diệp Phong kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú biến mất ngay tại chỗ. Mơ hồ trong đó, Diệp Phong còn có thể cảm giác được hai người tại biến mất trước buộc phát ra kinh khủng ma lực ba động. Kia là chi ít bán thần thực lực. Không có ý cắt thì ạ nữ thần ma lực, loại kia cấp độ chiến đấu, còn không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc. Chương 152, vứt bỏ. Màu xám bầu trời, trong đình viện duy nhất cây tùng nhánh cây kinh lịch tối hôm qua tuyết lớn, đã sớm bị ép gãy. Sơ bàn đưa cho Diệp Phong tỉ ở sơ nhẹ nhàng rơi vào hất lên màu trắng áo ngoài cành cây nha bên trên. Vẹn vẹn một lần rất nhỏ đụng vào, tỉ ở sơ còn chưa rơi ổn liền bị run run cành cây cả kinh bay khỏi ở giữa không trung. Bởi vì tỉ ở sơ nguyên nhân, mất đi cân bằng cành cây cũng là đem nó phía trên đại bộ phận tuyết động chấn động rất xuống. Nhánh cây run run thanh âm, cùng tỉ ở sơ vũ cánh thanh âm chồng vào nhau, hình thành một đạo kỳ lạ âm điệu. Chỉ chốc lát sau, kia nguyên bản bị tuyết động ép gãy cành cây lần nữa đứng thẳng. Ghé vào ban công trên lan can Diệp Phong mỉm cười, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Hắn nhìn về phía cách cây tùng cách đó không xa Phỉ Ấu Dạ, nàng lại tại chăm chỉ tu tập kiếm thuật của nàng. Cái này khiến hắn nhớ tới tại Lá Phong Đỏ rừng một chút chuyện lý thú, Phỉ Ấu Dạ thường xuyên giúp hắn đánh hiểm trợ lừa gạt Giờ Ẩn Tỷ Tỷ. Nếu là Tỷ Tỷ cũng tại, vậy liền hoàn mỹ. Ra lâu như vậy, hắn thật rất hoài niệm cùng Tỷ Tỷ cùng một chỗ thời gian. Thế giới bên ngoài tuy tốt, nhưng Diệp Phong trong tiềm thức nhưng vẫn là rất không muốn xa rời Giờ Ẩn Tỷ Tỷ. Mỗi lần thương tâm cùng phiền muộn thời điểm, hắn đều sẽ nhớ tới đã từng dạy cho hắn thế giới quan giải ẩn. Diệp Phong hiện tại tính cách, có thể nói cơ hồ là Giờ Ẩn một tay thúc đẩy. Trong đình viện, Phi Ố Giả cơ trong tay mặc vũ kiếm, thể ngộ lấy kiếm đạo của nàng. Phi Ố Giả xoa xoa mồ hôi chán, vô ý thức nhìn về phía Diệp Phong ban công, vừa lúc cùng Diệp Phong bốn mắt đối mặt. Phi Ố Giả lông mi có chút rung động, hiển nhiên đối với nhìn thấy Diệp Phong rất là ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi tại thể ngộ mặc vũ kiếm ý, Phi Ố Giả màu mắt vẫn còn huyết hồng trạng thái. Không thể để cho Diệp Phong nhìn thấy dạng này mình, nàng không thích mình dùng quạ đêm chi lực dáng vẻ. Phi Ố Giả bối rối tránh né lấy Diệp Phong ánh mắt, lần nữa vung vẩy lên mặc vũ kiếm. Nhưng mà tâm cảnh hoàn toàn loạn Phi Ố Giả, chỗ vung vẩy kiếm pháp lộn xộn. Động cơ oanh minh thanh âm từ bên ngoài biệt thự truyền đến, xì vở xe thể thao từ cửa chính mở tiến đến. Đem xe để vào nhà để xe về sau. Xì vở mới đứng tại trong đình viện đối trên ban công Diệp Phong hô, tốc độ đến phòng khách một chuyến. Cái lìn đã tìm được có gì ẩn nạ cùng nàng phụ thân chỗ ẩn thân. Khi nhìn đến Diệp Phong rời đi ban công về sau, xì vợ mới quay người nhìn về phía đã không còn luyện kiếm Phỉ Ấu Dạ. Lắc lư hạ đầu, xì vợ sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Phỉ Ấu Dạ. Máu của ngươi đồng không có ác ma kia phần cuồng bạo chi ý, cho nên ngươi không cần thiết tận lực ẩn tàng nó, ta nghĩ Diệp Phong cũng nghĩ như vậy. Nói đến thế thôi, xì vợ không nói thêm lời. Còn Phỉ Ấu Dạ có nghe được hay không, xì vợ cũng không thèm để ý. Phi Ố Dạ thất thần đứng tại chỗ, thật lâu không nói. Mặc vũ kiếm chưa phát giác ở giữa từ lòng bàn tay chóc ra, con mắt của nàng lóe ra khó tả tối nghĩa. Nếu như chỉ có một cái Phi Ố Dạ, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trở ngại tình cảm của mình. 3. Họ gì ẩn nạ thân thể đụng ngã tại bên tường, nàng vô lực dựa vào trên vách tường, trong mắt chứa thật sâu ý sợ hãi. Lúc tránh lúc diệt yếu ớt dưới ánh đèn, giờ vẹt ngồi tại trên ghế xoay, trong con mắt rõ ràng chi tiết huyết tuyến. Đem hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo kinh khủng dị thường. Nông hậu dày đặc mắt cuồng thâm, lờ mờ có thể phân biệt ra hắn mấy ngày nay một mực tại điên cuồng thức đêm. Họ gì ấn nạ túi đầu thấp xuống, nàng đã sợ hãi lại lo lắng phụ thân của mình. Nàng đã nhớ không rõ đây là phụ thân lần thứ mấy nổi điên. Mỗi khi nổi điên thời điểm, giờ vẹt liền sẽ so bình thường càng thêm táo bạo, vừa rồi nàng liền lại gặp một lần phụ thân hành hung. Vài ngày trước, họ gì ân nạ thừa dịp giờ vẹt không có ở đây thời điểm trên bàn phát hiện một cái sách nhỏ. Tại lòng hiếu kỳ thúc làm dưới, họ gì ân nạ mở ra xem, phía trên viết đầy phụ thân nàng nhật ký. Tại nhật ký một trang cuối cùng, nàng phát hiện cha mình chữ viết so với phía trước viết ngoáy rất nhiều. Một trang cuối cùng chỉ có mấy chữ, ta tìm được tim băng. Cuối cùng này một tờ chữ vẫn là huyết hồng sắc thô thể chữ, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ không ra phụ thân vì sao đột nhiên đổi thành đỏ bút viết chữ họ gì ẩn nạ may mà đem quyển nhật ký khép lại, thả lại chỗ cũ. Hôm nay, họ gì ẩn nạ phát hiện một cái để nàng cao hứng nửa ngày sự tình. Nàng kim loại ánh mắt bắt đầu trở nên giống như nhân loại, mềm mềm. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng tin tưởng mình nhất định sẽ biến thành chân chính nhân loại. Đến lúc đó, phụ thân của nàng hẳn là liền sẽ không lại đánh chửi nàng a. Đông đông đông. Nặng nề cánh cổng kim loại đang bị người điên cuồng gõ. Thanh âm này nhao nhao vốn là táo bạo dị thường giờ vẹt càng là tâm phiền, hắn đối với mình nữ nhi phất phất tay, để nàng đi xem một chút là ai. Họ gì ẩn nạ tuân lệnh, vừa muốn đứng dậy, liền phát hiện đại môn trực tiếp bị một cái xông tới nam tử đạp ra. Tại mờ tối dưới ánh sáng, họ gì ẩn nạ nhất thời không thấy rõ nam tử bộ dáng. Bất quá trong lòng cảm giác quen thuộc, để nàng quên chấp hành phụ thân chỉ lệnh. Nhưng một màn kế tiếp, đem họ gì ẩn nạ sợ ngây người. Nam tử một tay lấy ngồi tại trên ghế xoay giờ vẹt nhấc lên, trực tiếp quăng về phía nơi hẻo lánh. Làm xong đây hết thể về sau, nam tử bước nhanh đi đến họ gì ẩn nạ trước mặt, giữ chặt cánh tay của nàng. Họ gì ẩn nạ hất ra tay của nam tử, nàng giờ phút này rất lo lắng cho mình phụ thân tình trạng. Chạy chậm hướng giờ vẹt, họ gì ẩn nạ dự định đỡ lên phụ thân của mình. Nhưng bị Diệp Phong quẳng xuống đất giờ vẹt giận dữ hét, giết hắn cho ta, Anna. Lời này vừa nói ra, họ gì ẩn nạ não vực cấp tốc bị phụ thân giết người chỉ lệnh chi phối. Nàng quên đi mình muốn đỡ giờ vẹt. Nàng hiện tại chỉ muốn giết xông tới nam tử này. Họ gì ẩn nạ ánh mắt trở nên ngốc trệ không ánh sáng, nàng chuyển hướng Diệp Phong, tay phải tại não vực mệnh lệnh thuốc làm dưới, dùng sức vung hướng nam tử. Khi quyền phong sắp đánh vào nam tử trên mặt lúc, họ gì ẩn nạ dừng tay. Nàng lần này triệt để thấy rõ nam tử này là ai, nam tử này chính là nàng bằng hữu duy nhất, Diệp Phong. Họ gì ẩn nạ não vực giết người chỉ lệnh cũng khi nhìn rõ Diệp Phong một sát na bị phá hủy, nàng ánh mắt đờ đẫn lần nữa trở nên trong suốt. Họ gì ẩn nạ cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát run, liền ngay cả nàng lời kế tiếp đều rung động đến kém chút không nói ra miệng. Lá. Gió. Diệp Phong tự nhiên nhìn ra họ gì ẩn nạ khôi phục ý thức của mình, hắn lúc này làm ra quyết định lập tức mang đi họ gì ẩn nạ. Anna, đi theo ta đi. Diệp Phong vươn tay, muốn tóm lấy họ gì ẩn nạ. Thế nhưng là họ gì ẩn nạ lui về phía sau một bước, nàng giờ phút này không biết mình cái kia nghe ai. Giờ vẹn thở hổn hển đứng người lên. Hắn chỉ vào Diệp Phong mắng to, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không đem cái này nam nhân giết. Tại giờ vẹn mệnh lệnh dưới, họ gì ẩn nạ não vực lại bắt đầu xuất hiện giết người mệnh lệnh. Nhưng cái này giết người mệnh lệnh mới xuất hiện, nàng não vực lại cùng xuất hiện một cái khác đầu chỉ lệnh, không thể giết Diệp Phong. Hai đầu chỉ lệnh tại họ gì ẩn nạ não vực chiến đấu cùng một chỗ, không ai nhường ai. Đang kịch liệt va chạm dưới, họ gì ẩn nạ chỉ cảm thấy đầu của mình muốn nổ tung đồng dạng. Nàng thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nàng cũng không biết mình chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết dù cho hai đầu chỉ lệnh để nàng khó mà lựa chọn, nàng cũng hẳn là sẽ không sinh ra nhói nhói cảm giác mới đúng. Hai đầu chỉ lệnh tựa như virus, nhanh chóng đem họ gì ẩn nạ khung máy làm cho triệt để tê liệt. Cuối cùng, cái này hai đầu chỉ lệnh cũng tại họ gì ẩn nạ vận động khung máy tê liệt sau hóa thành hư không. Thời khắc này họ gì ẩn nạ chỉ có thể duy trì não vực khung máy vận chuyển, nàng lúc đầu đã chuyển biến thành nhân loại ánh mắt cũng lần nữa biến trở về kim loại ánh mắt. Nhìn xem họ gì ẩn nạ ngã trên mặt đất thống khổ dáng vẻ, Diệp Phong đỡ dậy nàng ngồi vào một bên. Người không sao chứ? Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm. Họ gì ẩn nạ khó khăn vận chuyển não bộ không máy, ấp á ấp úng nói ra hai chữ, không có. Sự tình. Diệp Phong nhìn thấy cái dạng này họ gì ẩn nạ, càng là phẫn nộ dị thường. Nói thế nào họ gì ẩn nạ đều là dở vẹt nữ nhi, mà hắn lại luôn để họ gì ẩn nạ làm nàng chuyện không muốn làm. Cái này giờ vẹn căn bản không xứng làm phụ thân của họ gì ẩn nạ. Diệp Phong nhịn xuống nộ khí, đối giờ vẹn nói, họ gì ẩn nạ nàng là con gái của ngươi, ngươi vì sao muốn để nàng đi giết người. Giờ vẹn y trầm mặt, khinh thường nói, nàng là nữ nhi của ta, ta muốn làm sao đối nàng liền làm sao đối nàng. Ngươi láo hôn đằng kia. Diệp Phong vọt tới giờ vẹn trước mặt, một quyền đánh vào giờ vẹn trên mặt, đem hắn đánh cho má phải phát tím. Ngay tại nổi nóng Diệp Phong đem giờ vẹn đặt tại trên sàn nhà, điên cuồng dùng nắm đấm đánh giờ vẹn. Một bên không cách nào động đậy họ gì ẩn nạ thấy cảnh này về sau, ngực trái chỗ có chút bị đau. Nơi đó giống như là có một hơi tùy thời muốn xông ra trong cơ thể của nàng. Họ gì ẩn nạ rất muốn nói cho Diệp Phong đừng đánh nữa, mặc dù phụ thân nàng đối nàng không phải rất tốt, nhưng nàng vẫn là không muốn nhìn thấy giao phó sinh mệnh mình phụ thân bị loại này tội. Nhưng nàng nói không nên lời, nàng khung máy tê liệt, ngay cả lời đều nói không nên lời, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị đánh. Mắt thấy phụ thân tại Diệp Phong đánh tơi bởi phía dưới liền muốn bất tỉnh đi, họ gì ẩn nạ não vực lần nữa hạ đạt một cái mệnh lệnh, cứu phụ thân. Tại mệnh lệnh này dưới, họ gì ẩn nạ thân thể cơ năng bắt đầu khôi phục bình thường. Phát hiện mình lại có thể động, họ gì ẩn nạ bước nhanh tiến lên đem Diệp Phong cùng dở vẹt kéo ra. Mời ngươi lập tức rời đi. Họ gì ẩn nạ túi đầu thấp xuống, nàng không dám nhìn Diệp Phong con mắt, nàng sợ nàng lại bởi vậy dao động. Diệp Phong thờ ơ, hắn giữ chặt họ gì ẩn nạ cánh tay, nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Họ gì ẩn nạ dùng sức hất ra Diệp Phong tay, kiên quyết lập lại, mời ngươi lập tức rời đi. Lúc này, dở vẹt cũng là lảo đảo đứng lên. Hắn đứng sau lưng họ gì ẩn nạ ác độc trừng mắt nhìn mắt Diệp Phong, nói, không nghe thấy sao. Nữ nhi của ta không chào đón ngươi. Diệp Phong vốn là bị họ gì ẩn nạ động tác này khí không rõ, lại thêm dở vẹt thêm mắm thêm muối, trong lòng của hắn càng là kìm nén một cô hoàng khí. Hắn hảo tâm nghĩ đến mang họ gì ẩn nạ rời đi địa ngục, thế nhưng là họ gì ẩn nạ vậy mà không lĩnh tình. Hắn là thật coi nàng là bằng hữu, mới tới. Không phải, hắn ở đâu ra rảnh rỗi để ý việc này. Hắn sớm cùng mình tỉ tỉ đi hơn đi ạ. Diệp Phong hờn dỗi mà thầm nghĩ. Nàng cùng nàng cái này hôn đản phụ thân cùng một chỗ có gì tốt. Ha ha. Rất tốt. Cuối cùng chỉ là cái người máy. Diệp Phong tận lực tăng thêm cuối cùng ba chữ, châm chọc mà nhìn xem họ gì ẩn nạ. Người máy. Họ gì ẩn nạ sắp bị Diệp Phong nói khóc. Vì cái gì luôn luôn không tin nàng. Phụ thân cũng tốt, những học viện chiến tranh đó người cũng tốt, Diệp Phong cũng tốt. Vì cái gì chính là không chịu tin tưởng nàng lại biến thành nhân loại. Vì cái gì luôn luôn cảm thấy nàng làm tất cả quyết định đều là người máy làm. Nàng một chút xíu cải biến, vì cái gì bọn hắn chính là không nhìn thấy. Vì cái gì bọn hắn chính là cho rằng nàng biểu hiện ra vui sướng các cảm xúc là biên soạn tốt chương trình. Rõ ràng. Rõ ràng phụ thân tại chế tạo nàng thời điểm, chỉ là cho nàng quán thâu chết đi họ gì ẩn nạ ký ức, cái gì khác cũng không cho nàng. Bọn hắn biết nàng vì học được những này bỏ ra bao lâu thời gian. Đại giới cỡ nào sao? Chóp mũi chua xót, để họ gì ẩn nạ càng thêm bị khuất. Ta không phải cơ. Đủ rồi, đã ngươi không muốn đi, vậy cứ như vậy đi. Diệp Phong đánh gãy họ gì ẩn nạ, sau khi nói xong hắn liền nặng nề mà vung cửa mà đi. Ngắn ngủi nháo kịch về sau, phòng này lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Họ gì ẩn nạ thất thần hồi tưởng đến Diệp Phong trước đó nói với nàng, rất là khó chịu. Nếu như nàng thật không cách nào biến thành nhân loại, nàng ngực trái vì sao lại sẽ ẩn ẩn làm đau? Nàng thật chỉ là cần thời gian, chờ nơi đó có trái tim, nàng liền có thể biến thành nhân loại. Nàng hiện tại đã có nhân loại tất cả tình cảm cùng cách tự hỏi, chỉ là không ai nguyện ý tin tưởng nàng. Anna, ngươi qua đây ngồi ở kia bên cạnh. Giờ vẹt đối họ gì ẩn nạ lạnh lùng nói. Họ gì ẩn nạ lấy lại tinh thần, dựa theo phụ thân nói ngồi vào trong phòng trên cái bàn lớn. Đưa lưng về phía phụ thân, họ gì ẩn nạ có chút bất an. Nàng thấp phòng hỏi, phụ thân, chúng ta đây là muốn làm gì? Giờ vẹt không có trả lời, hắn đi đến họ gì ẩn nạ sau lưng, bắt đầu gây rối lấy nàng phần lưng linh kiện. Cảm giác được sau lưng linh kiện bị dỡ bỏ, họ gì ẩn nạ luôn cuống. Chẳng lẽ phụ thân của nàng muốn hủy nàng? Phụ thân họ gì ẩn nạ thanh âm phát run dưới đất thấp lẩm bẩm. Làm sao vậy, Anna? Giờ vẹt cau mày, vẫn như cũ tháo dỡ lấy họ gì ẩn nạ trên người linh kiện. Cảm nhận được cơ năng của thân thể ngay tại dần dần suy yếu, họ gì ẩn nạ càng là sợ hãi. Phụ thân. Vì cái gì ta cảm giác thân thể cơ năng ngay tại suy yếu? Họ gì ẩn nạ thanh âm so với vừa rồi yếu ớt rất nhiều. Ngươi chỉ là cần ngủ một giấc, Anna. Thế nhưng là Anna sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, phụ thân. Ngươi làm sao lại sợ? Yên tâm ngủ đi. Giờ vẹt đối với họ gì ẩn nạ nói tới sợ hãi căn bản việc không đáng lo. Theo giờ vẹt không ngừng gây rối, họ gì ẩn nạ năng lượng trong cơ thể đã là không cách nào ủng hộ nàng khung máy mở miệng nói chuyện. Họ gì ẩn nạ con mắt chậm rãi khép kín, nàng thính giác cũng tại dần dần hạ xuống, liền ngay cả nàng đối với ngoại giới hết thể cảm giác cũng đang yếu bớt. Tại thân thể của nàng cơ năng hoàn toàn tan biến trước đó, nàng tựa như lại nghe thấy phụ thân lời nói. Phụ thân thanh âm, như cùng nàng lần đầu tiên tới trên đời này lúc đồng dạng ôn nhu. Có lẽ đây chỉ là nàng rời đi nhân thế trước sinh ra ảo giác, nhưng có thể tại thời khắc cuối cùng nghe được phụ thân ôn nhu tỏ tình, liền xem như ảo giác, nàng cũng thỏa mãn. Anna, con của ta. Phụ thân vẫn luôn là yêu ngươi. Chương 153, gợn sóng.